Chương 573, Nưu Ma Vương dự cảm, Hỏa Diệm Sơn Phong Vân biến sắc. Chương 573, Nưu Ma Vương dự cảm, Hỏa Diệm Sơn Phong Vân biến sắc. Tích Lôi Sơn Ma Vân động. Nưu Ma Vương trên giường trằn trọc, chân mày đã nhíu thành chữ xuyên. Hắn đầu tiên là mơ tới Hồng Hải Nhi hướng mình cầu cứu, lại mơ tới Thiết Phiến công chúa tao ngộ kiếp nạn. Cuối cùng thậm chí thấy được một chính mình khác lừa gạt Thiết Phiến công chúa, hai người vừa nói vừa cười vào động phủ. Trong nháy mắt đó, Nưu Ma Vương cảm giác mình tái rồi. "Phu nhân." Nưu Ma Vương từ trong mộng thức tỉnh trực tiếp ngồi dậy tới. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu thuận lấy hắn cái trán rộng lăn xuống thấm ướt, tóc mai trên thân mãng văn gia thú cũng bị mồ hôi dán đang cường tráng thân thể bên trên. Đại vương lại mơ tới cái kia bà tám. Ngọc diện hồ ly tinh lười biếng từ giường một bên kia ngồi dậy, tóc mây vi loạn trên mặt mang lấy mấy phần oán trách. Nàng áp vào Nưu Ma Vương trên thân trắng loãng, ngón tay ngọc trên thân thể vẽ vòng tròn. Cái kia bà tám cái sẽ chọc cho đại vương sinh khí. Không giống ta chỉ sẽ đau lòng dễ đi. Ngọc diện hồ ly tinh kẹp lấy cuống họng bố trí Thiết Phiến công chúa. Đối với ở Thiết Phiến công chúa, Ngọc diện hồ ly tinh là vừa hận vừa sợ. Thiết Phiến công chúa làm người cường thế, tính cách mạnh mẽ. Sớm vài năm biết được Ngọc diện hồ ly tinh cái này tiểu tam tồn tại, trực tiếp liền mang lên một đám khuê mật đánh tới cửa. Lúc đó thiếu chút nữa liền đem Ngọc diện hồ ly tinh cho giết. Ngọc diện hồ ly tinh mặc dù cuối cùng thành công chạy trốn, nhưng trên thân đã lưu lại rồi thương thế. Đây cũng là tại sao Ngọc diện hồ ly tinh ra sức hát Thiết Phiến công chúa nguyên nhân. Càng không cần phải nói Ngọc diện hồ ly tỉ mỉ cuối cùng nhưng là có lấy tiểu tam lên trước ý niệm. Đại vương, gặp Nưu Ma Vương không có cái gì phản ứng. Ngọc diện hồ ly tinh ném đi ánh mắt nghi hoặc. Trả lời nàng chỉ có Nưu Ma Vương yên lặng. Bình thường Nưu Ma Vương có lẽ sẽ phụ họa Ngọc diện hồ ly tinh hai câu, nhưng hôm nay Nưu Ma Vương nhưng lại không để ý đến nàng. Hồi ức lên trong ngọc nhìn thấy tỉ mỉ, cứ như pháo hoa Thiết Phiến công chúa cùng với một chính mình khác. Nưu Ma Vương liền cảm giác mình bị người đầu trâu. Loại cảm giác này so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn. Vô luận như thế nào Nưu Ma Vương dự định về nhà một chuyến, hắn cũng không muốn bị người cắm sừng. Chính đứng dậy muốn chạy đã bị Ngọc diện hồ ly tinh kéo lại. Giờ này Ngọc diện hồ ly tinh mặt mang sương lạnh, giọng nói cũng lạnh xuống. Đại vương đây là muốn bức bỏ ta trở về tìm phu nhân. Nghe vậy Nưu Ma Vương chỉ cảm thấy đầu lớn. Bình thường hưởng thụ hồ ly tinh ôn nhu hương, bây giờ muốn thoát thân có thể gặp phiền toái. Nưu Ma Vương lại không muốn nói ra bản thân trong mộng nhìn thấy. Dù sao hắn chính là Bình Thiên Đại Thánh Nưu Ma Vương, đường đường yêu tộc một phương đại lão. Nếu như ngoại giới truyền lưu nói hắn làm loại này mộng tin tức, vậy hắn còn có cái gì khuôn mặt ở bên ngoài lưu lạc. Nưu Ma Vương trầm ngâm chốc lát mới trầm thấp mà lo lắng nói, ta vừa mới mơ tới phu nhân bị cuốn vào kiếp nạn bên trong sống chết không rõ, giấc mộng này quá mức kỳ quặc, bản vương trong lòng thực sự bất an. Càng là hồi tưởng trong mộng tỉ mỉ, Nưu Ma Vương cũng cảm giác không là giả. Tu hành đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, đăm chiêu suy nghĩ đều khả năng không lớn là ngẫu nhiên. Ngọc diện hồ ly tinh vừa nghe chân mày cau lại, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Mộng loại này đổ vật nàng là không tin. Bất quá Nưu Ma Vương đều như thế nói, Ngọc diện hồ ly tinh cũng không thể không giả ra hiểu chuyện dáng vẻ. Sắc mặt cũng khôi phục thành bình thường mềm mại dáng dấp. Đại vương bất quá là một giấc mộng mà thôi, hà tất quả thật có lẽ là ngày gần đây quá mức vất vả mới có thể làm bực này quái mộng. Ngọc diện hồ ly đưa ra ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng làm Nưu Ma Vương xoa bóp lấy bà bay. Lại nói tẩu tẩu thần thông quảng đại lại có quạt ba tiêu, bản thân có thể có cái gì nguy hiểm. Ngọc diện hồ ly tinh tự nhiên là hy vọng Thiết Phiến công chúa chết hơn nữa chết càng nhanh càng tốt, như vậy nàng cũng bất tất phiền não làm sao có thể chuyển chính thức. Lời không thể như thế nói. Nưu Ma Vương đứng dậy sắc mặt nghiêm trọng. Bây giờ Tây Nưu Hạ Châu ma tu hành hành, nếu như phu nhân đụng tới ngươi những thủ đoạn nào quỷ quệt ma tu cái kia có thể gặp phiền toái. Một hồi tưởng lên trong ngộng người khác biến thành chính mình bộ dạng, thì có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt tràn ngập Nưu Ma Vương thể xác và tinh thần. Ngươi tại động phủ nghỉ ngơi thêm, ta phải đi Thúy Vân Sơn ba tiêu động một chuyến tận mắt nhìn nàng có hay không an tốt. Nói lấy liền không tiếp tục để ý Ngọc diện hồ ly tinh mà là bước đi hướng động phủ cửa. Ma Vân động bên ngoài là một cái sâu không thấy đáy hồ nước. Nưu Ma Vương vỗ tay phát ra tiếng. Hồ nước lập tức sôi trào lên, có cái gì đổ vật từ nước bên dưới trôi ra. Tị thủy thú mắt vàng từ nước bên dưới vừa nhảy ra. Con thú này đầu lâu giống hùng sư, thân thể giống kỳ lân, nhìn lấy liền cực kỳ cứng hãn. Nưu Ma Vương ngồi lên tị thủy thú mắt vàng, quay đầu đối với đuổi theo ra tới Ngọc diện hồ ly tinh nói, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, liền ở trong động phủ nghỉ ngơi cho tốt, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong kẹp một cái thú bụng, tị thủy thú mắt vàng hí dài một tiếng mang lấy Nưu Ma Vương tiêu thất trong màn đêm mịt mùng. Ngọc diện hồ ly tinh mắt thấy Nưu Ma Vương tiêu thất trong đêm đen, trên mặt nhu tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Nàng dùng sức bước lên mặt đất. Thối đầu châu có chuyện thời điểm gọi chính mình tiểu điểm điểm, hiện tại liền Nưu phu nhân cũng không bằng. Nưu Ma Vương kỵ lấy tị thủy thú mắt vàng hướng lấy Hỏa Diệm Sơn phương hướng một đường đi nhanh. Cũng không lâu lắm liền chạy tới khoảng cách Hỏa Diệm Sơn. Ừm. Nưu Ma Vương còn không có tiến nhập Hỏa Diệm Sơn, trước tiên ở núi ở ngoài trông thấy ba cái người xa lạ. Suy nghĩ chốc lát, Nưu Ma Vương đổi phương hướng hướng lấy ba cái kia người xa lạ mà đi. 800 dặm Hỏa Diệm Sơn không có một mảng cỏ. Căn bản không có sinh linh có thể sinh hoạt tại Hỏa Diệm Sơn bên trong. Thăng thêm nơi này là địa bàn của mình. Bình thường căn bản không người sẽ đến Hỏa Diệm Sơn. Chính nhân như vậy hai cái này đột nhiên xuất hiện người xa lạ phi thường khả nghi. Sẽ không thực sự là ma tu a? Nưu Ma Vương lẩm bẩm lầu bầu phân tích nói, muốn thực sự là ma tu cũng đừng trách ta đây lão Nưu hồn thiết côn vô tình. Hỏa Diệm Sơn bên ngoài, Tiểu Bạch Long cùng Sang Ngộ Tịnh hai người một tả một hữu đỡ lấy đường tam tạm. Chúng ta đều ly khai Hỏa Diệm Sơn, sư phụ tại sao còn không tỉnh lại? Sang Ngộ Tịnh mày nhíu lại thành chữ xuyên, khắp khuôn mặt là lo lắng. Các sư huynh đừng nóng đội, sư phụ có lẽ là trúng gió rồi, chúng ta đỡ sư phụ đến gốc cây kia bên dưới nghỉ ngơi chốc lát lại uống nước thì có thể tốt rồi. Tiểu Bạch Long ngón tay cách đó không xa đại thụ che trời. Cũng chỉ có thể như vậy. Sa Ngộ Tịnh gật đầu. Hai người rất nhanh liền đem Đường Tam Tạng đỡ đến rồi cây bên dưới. Tiểu Bạch Long đang định thi pháp thông qua ngoại lực thủ đoạn cho Đường Tam Tạng hạ nhiệt một chút. Mới vừa giơ tay chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. "Oeng!" Có cái gì đổ vật từ trên cao bên trên lao xuống rơi vào mặt đất. Tiểu Bạch Long cùng Sa Ngộ Tịnh sắc mặt chợt biến, mỗi người lấy ra vũ khí bảo hộ ở Đường Tam Tạng trước người. Chờ đến sương mù tan đi, chỉ thấy xuất hiện trước mặt một con hình thể to lớn cự thú trên thân còn kỵ lấy cả người lấy màu đen khôi giáp đầu đỉnh sừng to người đầu trâu. "Ngươi là người phương nào?" Tiểu Bạch Long trầm giọng nói. Hắn cũng chưa từng thấy qua Ngưu Ma Vương, càng chưa nói biết, chỉ là cảm giác trước mặt người đầu trâu cho hắn áp lực thật lớn. Loại áp lực này Tiểu Bạch Long chỉ có tại đại sư Minh Tôn Ngộ Không trên thân cảm giác qua. Ngưu Ma Vương nét miệng cười. "Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương." Chương 574, đỉnh cấp hiểu lầm, "Ngưu Ma Vương, ta tở mở bị tái rồi." Chương 574, đỉnh cấp hiểu lầm, "Ngưu Ma Vương, ta tở mở bị tái rồi." Ngay tại Ngưu Ma Vương cùng Sa Ngộ Tịnh Tiểu Bạch Long giao thủ trong thời gian đoạn, Lục Nhĩ Mi Hầu vừa mới cứu bên dưới bị trói gô trừ bắt giới. "Ngốc tử, ngươi được làm đấy." Lục Nhĩ Mi Hầu nhịn không được cho Chư Bát Giới giơ cái ngón tay cái. Hắn nghĩ tới Chư Bát Giới có thể sẽ có rất nhiều thoát khốn phương pháp, nhưng bạn bạn không nghĩ tới Chư Bát Giới sẽ lấy loại này gần như tức cười phương pháp thoát khốn. Thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Ha ha ha. Chư Bát Giới không có ý tứ cười cười. "Hầu ca ngươi cũng đừng cười nhạo ta đây, lão chư đây đều là bị buộc bất đắc dĩ cử động, ngươi đến trở về sau này có thể tuyệt đối đừng nói lung tung." "Bị buộc bất đắc dĩ?" Lục Nhĩ Mi Hầu hồi tưởng lên mới vừa chứng kiến hết thảy nhịn không được khẽ miệng co giật. Hắn thông qua Lục Nhĩ thần thông có thể rõ ràng cảm giác được Chư Bát Giới nội tâm suy nghĩ. Hắn chính là rất hưởng thụ không có chạy. Bất quá Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có ý định đào móc Chư Bát Giới đặc thù thích tốt. Hắn hiện tại còn muốn vội vàng lấy mượn quạt ba tiêu. Ý niệm tới đây Lục Nhĩ Mi Hầu lại tới ba tiêu động bên ngoài chìa tay gõ một cái môn. "Tẩu tẩu, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện nha, ta liền mượn quạt ba tiêu một hồi, chờ thầy cho chúng ta bốn người qua Hỏa Diệm Sơn ta nhất định đem quạt ba tiêu đưa về." Liên tiếp hô vài âm thanh, ba tiêu động bên trong đều không có động tĩnh. Thiết Phiến công chúa xem bộ dáng là không có ý định gặp bọn họ. Liên liên hồ lộng một lần cũng không muốn. "Hầu ca, chúng ta tiếp hạ xuống làm sao đây?" Chư Bát Giới đi tới Tôn Ngộ Không bên người nhỏ giọng hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu liếc Chư Bát Giới một mắt sau đó thở dài một tiếng. "Ai còn có thể làm thế nào mềm không được, đó chính là có thể mạnh bạo thôi. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy là được." Lục Nhĩ Mi Hầu từ ba lớn hôn độn ma thần chỉ đạo mục đích đúng là thay thế đi Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không biết kỹ năng hắn tự nhiên cũng biết, cũng tỉ như nói cân đầu vân cùng thất thập nhị biến. Lục Nhĩ Mi Hầu một cái xoay người lập tức kim quang lóe lên hóa thành một con đậu xanh lớn nhỏ con rồi. Tại động phủ trước đại môn dạo qua một vòng cuối cùng tìm được một cái thật nhỏ môn kẽ hở bay vào trong hang. Ba tiêu động bên trong phong khoáng không gì sánh được. Lục Nhĩ Mi Hầu tại bên trong đi vòng vo một hồi lâu mới tìm được Thiết Phiến công chúa. Chỉ thấy Thiết Phiến công chúa lười biếng ngồi tại khắc hoa ghế đá bên trên. Cho dù nghe được ngoài động phủ chấn thiên tiếng la cũng là hoàn toàn không để ý tới. Lục Nhĩ Mi Hầu biến thành con rồi thái độ tại rộng rãi bên trong động phủ xoay quanh trinh sát một đoạn thời gian. Một phen cực kỳ mỹ quan sát thật đúng là để cho Lục Nhĩ Mi Hầu tìm được cơ hội. Hắn nhìn thấy Thiết Phiến công chúa đối diện bàn đá bên trên thả lấy một ly nóng hổi nước trà. Đây nếu là để cho chị dâu đem Lục Nhị uống vào bụng cái kia, Lục Nhị cũng không sợ quạt ba tiêu uy năng hơn nữa dễ dàng hơn có kẻ mặc cả. Cái chủ ý này càng nghĩ càng làm. Lục Nhị Mi Hầu trong lòng một vui chờ đúng thời cơ nhanh chóng bay xuống tiến trong chén trà giấu ở trong nước trà. Chốc lát sau, Thiết Phiến công chúa nâng chung trà lên nhấp nhẹ một ngụm, Lục Nhị Mi Hầu thuận thế bị nuốt vào trong bụng. Thuận lấy nước trà, Lục Nhị Mi Hầu một đường tiến nhập Thiết Phiến công chúa trong cơ thể. Đi tới Thiết Phiến công chúa trong cơ thể, Lục Nhị Mi Hầu lập tức bắt đầu hành động ở tại trong bụng nhảy nhót tưng bừng. A! Thiết Phiến công chúa đột nhiên hai tay che cái bụng, sắc mặt trắng bệnh lạnh mồ hôi như mưa từ cái trán lan xuống. Chỉ cảm thấy so với lúc trước sinh nở hồng hài nhi còn muốn càng thêm đau nhức khổ. Bên hai trong nháy mắt truyền đến Tôn Ngộ Không tiếng ầm ĩ, tẩu tẩu nhanh chóng đem quạt ba tiêu mượn ta, ngươi nếu như không đáp ứng ta đây lão Tôn cũng sẽ không khách khí. Nói lấy Lục Nhĩ Mi Hầu nhẹ nhàng cầm Thiết Phiến công chúa trái tim. Cho dù là Thiết Phiến công chúa là tu sĩ chỉ cần thân thể trọng yếu khí quan bị hủy cũng là sẽ bị thương nặng. Thiết Phiến công chúa cắn chặt môi hồng chậm chạp không muốn nhả ra. Lục Nhĩ Mi Hầu bất đắc dĩ cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lớn cường độ. Song phương lôi kéo hồi lâu, Thiết Phiến công chúa đau chết đi sống lại thường thường lật lấy bạch nhãn. Trên thân xiêm y càng bị mồ hôi hột thấm ướt, tóc mây lăng loạn, đầu đội phát quan càng là đã sớm sai lệch. Trên thân xiêm y bị mồ hôi thấm ướt càng lộ ra Thiết Phiến công chúa vóc người có lồi có lõm, nam bắc bán cầu càng là tương đương có liệu. Chỉ là đứng xa nhìn liền biết không phải một cánh tay có thể nắm được. Cuối cùng là không kiên trì nổi, Thiết Phiến công chúa có lúc hữu khí vô lực cầu xin tha thứ. Đại thánh ta phục rồi, dừng tay, á cây quạt mượn ngươi chính là. Nghe vậy Lục Nhĩ Mi Hầu mới dừng tay. Giới ở trước đó Thiết Phiến công chúa có không giữ chữ tín lịch sử. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không ngốc, đương nhiên sẽ không dễ tin trong miệng nàng nói. Tẩu tẩu ngươi trước đem quạt ba tiêu từ trong miệng nổ ra, ngươi nói ra ta đây lão Tôn lại đi ra. Thiết Phiến công chúa bất đắc dĩ chỉ có thể mở liệt diễm môi hồng từ trong miệng hộp ra quạt ba tiêu. Đại thánh chính mình đi ra cầm đi. Lục Nhĩ Mi Hầu gặp không có vấn đề cũng thuận lấy từ trong miệng bay ra. Đại thánh cây quạt ngươi cũng lấy được, mau mau rời đi động phủ đi. Thiết Phiến công chúa giọng nói băng lãnh tới cực điểm. Bởi vì vừa mới đau đớn kịch liệt, Thiết Phiến công chúa sắc mặt có chút tái nhợt dọa người. Lục Nhĩ Mi Hầu không nói chỉ là nhặt lên trên đất quạt ba tiêu. Mắt thấy quạt ba tiêu bị nhặt lên tới, Thiết Phiến công chúa đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý, giống hắn loại này người từng trải tại sao khả năng chỉ có một cây quạt đây. Sự thực bên trên Thiết Phiến công chúa luôn luôn còn giấu lấy một thanh giả cây quạt dùng tới che giấu hai mắt người. Bây giờ cuối cùng là phát huy được tác dụng. Thiết Phiến công chúa chỉ muốn nhanh lên đánh đuổi Tôn Ngộ Không, sau đó chính mình lại tìm một chỗ tị nạn. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Tẩu tẩu. Lục Nhĩ Mi hầu cong đối với Thiết Phiến công chúa đột nhiên sâu kín mở miệng. Xảy ra chuyện gì? Thiết Phiến công chúa mơ hồ cảm giác có chút không đúng. Giọng nói có chút gấp thúc thúc giục nói, "Quạt Ba Tiêu cũng cho ngươi tại sao còn không đi, chẳng lẽ muốn bắt nạt ta cái này cô nhi quả mẫu?" Thiết Phiến công chúa thối hậu một bước hai tay khoanh ôm ở trước ngực một bộ nhu nhược tư thế. Kỹ xảo có thể nói là phi thường xuất sắc. Đây nếu là Tôn Ngộ Không liền thật bị lừa. Chỉ tiếc trước mặt nàng cũng không phải là Tôn Ngộ Không, mà là phi lấy Tôn Ngộ Không mệnh lý Lục Nhĩ Mi hầu. Lục Nhĩ Mi hầu có thể lắng nghe quanh mình người suy nghĩ trong lòng. Thiết Phiến công chúa trong đầu vừa mới toát ra giả cây quạt ý niệm trong nháy mắt đã bị Lục Nhĩ Mi hầu sau cho bắt được. "Tẩu tẩu ta nhưng là đã cho ngươi cơ hội." Lục Nhĩ Mi hầu thở dài một tiếng, lặp đi lặp lại nhiều lần lừa dối Tiêu Ma Lục Nhĩ Mi hầu cuối cùng một chút kiên nhẫn. Thân hình hắn lóe lên bắt lại Thiết Phiến công chúa vô cùng mịn màng khuôn mặt. "Ngươi muốn làm cái gì?" "Lấy quạt Ba Tiêu." Lục Nhĩ Mi hầu một chữ một cái nói. Thiết Phiến công chúa mắt lộ ra hoảng sợ, không biết mình là như thế nào bị phát hiện. Lục Nhĩ Mi hầu không để ý tới nàng, tệ ra Thiết Phiến công chúa miệng ngón trỏ cùng ngón giữa phát lực bắt béo mập cái lưỡi đinh hương. Quả nhiên tại cái lưỡi đinh hương bên dưới phát hiện quạt Ba Tiêu. Quả nhiên ở chỗ này. Lục Nhĩ Mi hầu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng còn không có cao hứng bao lâu liền nghe được Ba Tiêu động bên ngoài chuyển đến một tiếng vang thật lớn. Một đạo mập mạp thân ảnh ngược lại bay vào động phủ. "Phu nhân, ta tới cứu ngươi." Nưu Ma Vương hô to một tiếng tiến nhập động phủ. Phía sau cùng lấy Tị Thủy thú mắt vàng. Mà Tị Thủy thú mắt vàng phía sau còn cùng lấy bị trói thành bánh trưng Tiểu Bạch Long Sang Ngộ Tịnh cùng với còn tại mê man chính giữa đường tam tạng. Nhiều người vừa tiến đến ánh mắt liền rơi vào Tôn Ngộ Không cùng Thiết Phiến công chúa trên thân. Không thể không nói hai người tư thế tương đối mờ ám. Tôn Ngộ Không vây quanh lấy Thiết Phiến công chúa nhỏ và dài eo nhỏ, tay càng là đưa vào Thiết Phiến công chúa trong miệng. Mà Thiết Phiến công chúa đâu? Nàng thì càng khoa trương. Trước đó bởi vì quá đau trên thân xiêm y đã sớm ướt, trên đầu màu đầu đều bay đến não sau. Khuôn mặt đỏ rực một bên, hô hấp cũng là mắt thường có thể thấy gấp. Một bộ bị giày xéo qua bộ dạng. Như Ma Vương trước đây liền choáng váng. Trong đầu chỉ toát ra một câu lời nói: "Ta tờ mở bị tái rồi." Chương 575, Như Ma Vương VS Lục Nhĩ Mi Hầu, Đường Tam Tạng cùng Kim Thiền Tử. Chương 575, Như Ma Vương VS Lục Nhĩ Mi Hầu, Đường Tam Tạng cùng Kim Thiền Tử. Thúy Vân Sơn Ba Tiêu Động. Trong động phủ lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Một đám người đều khẩn nhìn chòng chọc lấy Tôn Ngộ Không cùng Thiết Phiến công chúa cử chỉ thân mật. Tiểu Bạch Long cùng Sang Ngộ Tịnh mở to hai mắt nhìn không thể tin được trước mắt nhìn thấy đồ vật. Đại sư minh thế mà cùng Thiết Phiến công chúa có một chân. Cái này có thể quá nổ tung. Mà đã chúng Như Ma Vương hôn Thiết Côn một cái chư bắt giới khả năng liền ngồi không yên. Chỉ thấy hắn dậy ôm lấy từ trên mặt đất bò ra ngoài kéo lấy cuống họng kêu la: "Hầu ca, ngươi cũng quá không giảng cứu. Ngươi ở trong động phủ ăn chơi đàng điếm để cho ta đây lão chư giúp ngươi nhìn cửa lớn." Chư bắt giới ủy khuất kêu la không ngừng. Cũng chính là lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu mới thức tỉnh phát hiện mình cùng Thiết Phiến công chúa tư thế quả thật có mấy phần mờ ám. Lấy ra quạt Ba Tiêu liền đẩy ra Thiết Phiến công chúa. Sau đó quay đầu đối với Như Ma Vương cùng với mọi người xua tay nói: "Hiểu lầm a, ta đây lão tôn là tới mượn quạt Ba Tiêu. Lão Như ngươi có thể tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều." Cái này lời nói cái từ này, Như Ma Vương đầu đỉnh gân xanh loại sáng. Trong lòng sát tâm được khởi. Sát tâm mới vừa mới lên lại bị Như Ma Vương xoa bóp trở về. Coi như Tây Như Hạ Châu lừng lẫy nổi danh một phương đại lão, Như Ma Vương giao thiệp cùng nguồn tin tức không là bình thường tiểu yêu có thể tương để tịch luận. Hắn đã sớm biết mình anh em kết nghĩa Tôn Ngộ Không bây giờ tại thay Tây Như Hạ Châu bá chủ thực sự Phật giáo làm việc. Linh Sơn Phật giáo. Đây là Như Ma Vương bạn bạn không chọc nổi thế lực lớn. Cho nên tại phát hiện Sang Ngộ Tịnh đám người thân phận sau, Như Ma Vương không dám bên dưới trọng tay mà là đưa bọn họ trói lên. Xác định là Đường Tam Tạng một bọn thỉnh kinh tiểu đội. Như Ma Vương cũng biết là chính mình kết bái hảo huynh đệ Tôn Ngộ Không đã tìm tới cửa. Ra ở đối với chính mình phu nhân Thiết Phiến công chúa quen thuộc. Như Ma Vương đoán được Thiết Phiến công chúa sẽ không mượn quạt Ba Tiêu cho Tôn Ngộ Không, cho nên hắn lần này trở về là đánh lấy ra mặt điều đỉnh tâm lý. Không ngờ rằng phát sinh trước mắt chuyện cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, thậm chí phong mãng như không thể cùng. Phu nhân tại sao khả năng cùng mặt lông lôi công chủy hầu tử có một chân đây? Như Ma Vương lâm vào sâu đậm tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ nói thật như hầu tử nói giống nhau chỉ là một cái hiểu lầm? Như Ma Vương trong lòng rất loạn cũng không phân biệt ra được thật giả, chỉ có thể ngước mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không phía sau Thiết Phiến công chúa. Phu nhân, ngươi và Tôn Ngộ Không đặt cái này làm cái gì? Như Ma Vương tại Tôn Ngộ Không ba chữ bên trên tăng thêm âm điệu, giọng nói chuyện cùng thái độ cũng có chút người gây sự. Nghe Như Ma Vương giọng điệu này, Thiết Phiến công chúa lập tức lông mày nhíu một cái. Cái này chết tiệt Long Nhu, mỗi ngày ở bên ngoài cùng với Tiểu Tam ăn chơi đàng điếm chỉ lưu lại tự mình một người không thủ cô phòng. Chính mình vừa mới còn bị Tôn Ngộ Không hành hạ đau đớn khó nhịn, cái này Như Ma Vương trở về không giúp đỡ đối phó Tôn Ngộ Không coi như còn chất vấn chính mình. Thiết Phiến công chúa càng nghĩ càng nộ liền càng cảm giác không đáng. Ánh mắt tại Như Ma Vương cùng Tôn Ngộ Không trên thân nhảy một hồi. Thiết Phiến công chúa đột nhiên làm ra cử động to gan, tiến lên một bước nhào tới Tôn Ngộ Không trên thân, hành vi cử chỉ vô cùng mờ ám. "Thứ ngươi cái này bắt hầu vừa mới còn nói chút ngứa ngáy lời nói, tại sao ngươi như đại ca trở về đột nhiên liền trở mặt không quen biết rồi?" Thiết Phiến công chúa trong giọng nói mang một tia oán trách. "Ta đi." Lục Nhĩ Mi hầu trong nháy mắt đã tê dần. Nội vã đẩy ra Thiết Phiến công chúa sắc mặt có chút hoang mang, giọng nói càng là có hoảng sợ nói, tẩu tẩu lời nói có thể muôn ngàn lần không thể nói lung tung, đây là muốn người chết. Thiết Phiến công chúa một cái không có đứng vững ngồi ở trên đất. Các ngươi những nam nhân này không có một cái nói chuyện đáng tin, cái gì thề non hẹn biển tất cả đều là gạt người. Đủ rồi. Ngưu Ma Vương cuối cùng ở không nhịn được. Hắn nhịn không được vợ ngoại tình, càng nhịn không được phu nhân ở trước mặt mình cùng những người khác liếc mắt đưa tình. Ngưu Ma Vương đôi mắt trong nháy mắt sung huyết, răng nanh lộ ra ngoài sát ý vô biên, cuốn sạch toàn bộ bá tiêu động. Cái gì không thể trêu vào Phật giáo sự tình đều bị Ngưu Ma Vương ném nao sau. Hắn hiện tại chỉ muốn làm chết Tôn Ngộ Không. Tốt ngươi một cái bắt hầu. Ngưu Ma Vương đột nhiên xuất thủ, trong tay hồn thiết côn mang lấy thiên quân chi lực đập về phía Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, dám nhúng chàm bản vương phu nhân. Đối mặt khí thế hung hung Ngưu Ma Vương, Lục Nhĩ Mi hầu không thể không lấy ra kim cô đồng ứng đối. Một bên đánh một bên giải thích, lão Ngưu ngươi bình tĩnh một điểm, ta đây lão tôn thật chỉ là tới mượn quạt ba tiêu. Ôi ôi. Ngưu Ma Vương không nói chỉ là một mặt cười nhạt, ánh mắt không khỏi nhẹ liếc một lần Thiết Phiến công chúa. Chỉ thấy Thiết Phiến công chúa quần áo xốc xếp dáng vẻ, Ngưu Ma Vương tức giận càng bên trên mấy tầng. Mượn quạt ba tiêu có thể đem ý phục mượn được như vậy, coi mình là đứa trẻ 3 tuổi. Lục Nhĩ Mi hầu gặp Ngưu Ma Vương không tin, bất đắc dĩ chỉ có thể hoàn nguyên một lần mới vừa quá trình. Nhưng Ngưu Ma Vương căn vốn không muốn nghe. Cơ miệng. Ngưu Ma Vương căn bản không nghe thế tiến công bộc phát mãnh liệt. Hôm nay người ta trong lúc đó nhất định có một cái muốn máu tươi tại chỗ. Mắt thấy Ngưu Ma Vương khó chơi, Lục Nhĩ Mi hầu là thật đã tê dần. Mượn cái cây quạt mà lấy, tại sao tình thế biến thành cái này quỷ bộ dáng? Ở một bên xem cuộc chiến Chư Bát Giới giờ này cũng khôi phục thương thế, nâng cao hai tay nói, Ngưu Ma Vương ngươi cái này cũng không thể trách hầu ca đa tình, thật sự là chị dâu quá mê người. Câu có lời nói không phải là nói được không? Thích hoàng kim vẫn là thích chị dâu, đó là đương nhiên là thích chị dâu. Ngưu Ma Vương nghe vậy giận dựng tóc gáy trên thân, tóc mai đều lập lên. Tốt tốt tốt, Tôn Ngộ Không cầm sư đệ cũng dám thừa nhận ngươi làm chuyện, ngươi người trong cuộc này còn tại nguy biện. Ngưu Ma Vương cũng không để lại tay, gào thét một tiếng thi triển ra pháp thiên tượng địa thần thông. Tiếng giống giận dữ xé rách chân trời, Ngưu Ma Vương bắp thịt cả người cấu kết thân thể không ngừng bay vụt, đầu đỉnh song giác va chạm vào trong mây, dưới chân đại địa tùy theo rung động to lớn, bàn chân thật sâu rơi vào tầng nham thạch bên trong, kích khởi ngàn tầng bụi bặm. Bên ngoài thân thể lấy khải giáp càng là bốc lên cháy hừng hực xích diễm, phản phất có thể di động hỏa diệm sơn đồng dạng. Ngốc tử ngươi hại chết ta. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn Ngưu Ma Vương làm thật không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Chuyện cho tới bây giờ cũng dung không được hắn nương tay. Lục Nhĩ Mi hầu cũng là dùng ra pháp thiên tượng điện. Hắn kim tình lập loè lông tơ căn căn đứng thẳng, dịch ngôi sao cũng là không ngừng kéo lên cho đến cùng Ngưu Ma Vương ngang hàng. Trong tay kim cô đồng trong nháy mắt căng bọt tóe ra vạn đạo kim quang. Bắt hầu để mặc lại. Ngưu Ma Vương bạo tiếng quát như sấm đình ầm vang, vung mạnh hôn thiết côn mang theo lấy hơi nóng quần quật lấy thế bài sơn đảo hải, hướng lấy Tôn Ngộ Không ném tới. Thiết côn những nơi đi qua không gian kịch liệt vặn vẹo, không khí bị ngạnh sinh sinh xé rách, phát sinh the thé chói tai thiếu. Lục Nhĩ Mi hầu vũ động kim cô đồng cùng Ngưu Ma Vương đánh với nhau. Ngay tại hai người ác chiến say xưa đồng thời, khác một trận không có chút nào khói súng luận đạo cũng đến rồi hồi cuối. Tị thủy thú mắt vàng phía sau, hôn mê đã lâu Đường Tam Tạng trên mu bàn tay hỗn độn ma chủng tóe ra hắc ánh sáng màu tím. Trong giấc mộng, Đường Tam Tạng cùng Kim Tiền Tử đối mặt lấy mặt. Huyền Trang ngươi tây hành bái Phật cầu kinh chỉ vì phổ độ chúng sinh, như vậy chúng sinh cần ngươi phổ độ sao? Kim Tiền Tử thanh âm tựa như hồng trung tại trong hư không bọc lại. Chương 576, Đường Tam Tạng thành ma đạo bốn nhân vật. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đưa mình tới cửa. Chương 576, Đường Tam Tạng thành ma đạo bốn nhân vật. Hàn Tuyệt kinh ngạc, đưa mình tới cửa. Ngẫu cảnh, Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng luận đạo đã tiến hành được gây cấn. Kim Thiền Tử cho rằng bây giờ Thế Tôn cũng chính là Quảng Thành Tử Phật Như Lai, chi không còn phổ độ chúng sinh, chỉ là muốn mượn dùng Phật giáo cái sân thượng này nhảy lên tới cảnh giới cao hơn. Trái ngược nhau, Khẩn Na La Sư Minh mới là lòng mang chúng sinh. Chỉ tiếc Khẩn Na La Sư Minh bị ép hại, bị vu hãm, cuối cùng thậm chí bị đuổi ra Linh Sơn. Kim Thiền Tử muốn là Sư Minh sửa lại án xử sai, cũng muốn một lần nữa tạo Phật giáo bầu không khí. Nói cách khác, Kim Tiền Tử muốn cùng bây giờ Phật giáo võ đài, hoặc là hắn trở thành mới Thế Tôn, hoặc là liền lập cái mới Đại Lôi Âm tự, là thực hiện Kim Tiền Tử trong lòng vĩ đại hành động vĩ đại, bước đầu tiên chính là sống lại. Kim Tiền Tử cần Đường Tam Tạng đồng ý hắn, như vậy hắn mới có thể cùng Đường Tam Tạng hợp hai thành một, trở thành một chính thể. Nhưng phiền toái thì phiền toái tại Đường Tam Tạng bị tẩy não vô cùng nghiêm trọng. Đoạn đường này tây hành, Kim Tiền Tử mặc dù không có quyền khống chế thân thể, nhưng ngẫu nhiên có thể lấy người đứng xem tư thế quan sát Đường Tam Tạng một trên đường sướng vui lo buồn. Kim Tiền Tử đã xác định Đường Tam Tạng là Linh Sơn Phật giáo tín đồ cùng nhật. Loại này cùng nhiệt để cho Kim Tiền Tử cũng có chút không thể nào hạ thủ, cho nên mới có hôm nay luận đạo. Mục đích đúng là đánh vỡ Đường Tam Tạng đối với Linh Sơn lọc kính. Chỉ có thành công đánh vỡ lọc kính, mới thuận tiện Kim Tiền Tử triển khai bước kế tiếp kế hoạch. Phật nói chúng sinh đều là khổ, chỉ có học tập Phật hiệu mới có thể sử dụng chúng sinh vượt qua khổ hải. Kim Tiền Tử thanh âm tựa như hồng trung tại trong hư không bọc lại. Huyền Trang ngươi có thể biết như thế nào chúng sinh? Vì sao chúng sinh cần ngươi tới phổ độ? Đường Tam Tạng khẽ bước cảm yên lặng chốc lát mới chậm rãi nói. Huyền Trang bất tài nhưng cũng đọc đủ thứ Phật kinh, từ cổ chí kim đại đức môn đối với chúng sinh có nhiều định luận. Mà tiểu tăng cho rằng chúng sinh chính là lục đạo bên trong, là tham giận si vây khốn tại sinh tử luân hồi trong không được giải thoát sinh linh. Thầy cho chúng ta bốn người tây hành thủ kinh chính là vì phổ độ những thứ này chịu khổ chúng sinh, dùng Phật hiệu trí tuệ xua tan trong lòng bọn họ không minh. Kim Thiền Tử nghe vậy khẽ lắc đầu, mắt sáng như lúc. Nhìn Đường Tam Tạng ánh mắt càng thêm nhu hòa. Đường Tam Tạng suy nghĩ trong lòng cùng năm đó Kim Thiền Tử như lúc giống nhau, nhưng muốn thông qua truyền đạo phương thức phổ độ chúng sinh nhất định là thất bại. Huyền Trang ngươi nói tuy có lý nhưng qua ở lấy lẫn nhau. Duy ma cật kinh mây tâm sạch thì Phật thổ sạch chúng sinh khổ ách căn nguyên không ở bên ngoài giới mà ở tự tâm. Nói đến đây Kim Tiền Tử mặt lộ nhớ lại. Sau đó nói về sư Minh Khẩn Na La cố sự. Trước đây Linh Sơn có một tăng nhân tên là Khẩn Na La Phật giáo Thế Tôn phái hắn đi Nam Phương truyền giáo, lúc đó hắn cần độ hóa một vị tên là A Tu Kỹ nữ. Kim Tiền Tử giọng nói không nhanh không chậm từ từ kể ra. Mà Đường Tam Tạng cũng lặng lặng nghe lấy, hắn là lần đầu tiên nghe câu chuyện này nhưng không khỏi cảm giác có mấy phần quen thuộc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Làm Kim Tiền Tử kể xong Khẩn Na La cùng A Tu giữa cố sự sau cho có kết luận. Lôi âm cổ tháp ở thành kính người là thanh tịnh thánh địa, ở lòng mang ác niệm người bất quá là gạch đá thổ bộ. Có thể thấy được chúng sinh tình cảnh đều do tâm tạo. Đường Tam Tạng trao mày rơi vào trầm tư chốc lát sau phản bác nói, như chúng sinh cảnh ngộ đều do tâm tạo vậy chúng ta trải qua ngàn khó vạn hiểm cầu lấy chân kinh còn có ý nghĩa gì? Hắn xem như là nghe rõ. Kim Thiền Tử có ý tứ là chúng sinh đều là khổ, đều là chúng sinh chính mình tạo thành cùng ngoại lực không có nửa xu quan hệ. Đã như vậy hắn lấy không đạt được chân kinh đều cứu không được chúng sinh. Cái kia được xưng có thể phổ độ chúng sinh đích thực kinh chẳng phải là cũng là giả? Đường Tam Tạng lâm vào sâu đậm mê man. Huyền Trang người lấy lẫn nhau. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực thẳng ngoắc ngoắc nhìn lấy Đường Tam Tạng đôi mắt một chữ một cái nói, thỉnh kinh ý nghĩa không ở ở kinh văn bản thân mà ở đánh thức chúng sinh Phật tính. Chỉ có để cho chúng sinh minh tâm kiến tính mới có thể chân chính thoát ly khổ hải. Linh Sơn không ở Tây Phương phần cuối mà ở chúng ta trong lòng mỗi một người, làm ta môn xua tan nội tâm khói mù Linh Sơn tịnh thổ càng là gần ngay trước mắt. Như vậy càng có thể nói Phật không ở Linh Sơn mà ở trong lòng chúng ta. Chúng ta mỗi người đều có thể là Như Lai. Kim Thiền Tử nói lấy quanh thân Phật quang như mãnh liệt sóng chiều cuồn cuộn. Trong chốc lát một đạo chói mắt mà nhu hòa kim quang phóng lên cao hiện đầy toàn bộ mộng cảnh không gian. Mà Kim Thiền Tử bề ngoài cũng sẽ ra biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn không ngừng cất cao đỉnh thiên lập địa phảng phất có thể khởi động toàn bộ thiên địa. Nguyên bản chất phát tăng y hóa thành một bộ vô cùng hoa lệ kim sắc áo cà sa. Khuôn mặt trở nên êm dịu từ bi thị tế kim quang rực rỡ. Hai tay kết căn đảm cùng nguyện ấn móng tay trong suốt. Bốn phía hoa sen nở rộ phạm âm lượn lờ. Đường Tam Tạng lập tức đôi mắt trừng lớn trong miệng gọi thẳng. Như Lai. Kim Thiền Tử chính là biến đổi thành Như Lai bề ngoài. Mắt thấy phá vỡ Đường Tam Tạng đối với ở Linh Sơn lọc kính. Kim Thiền Tử trên mặt lộ vẻ cười nói ra hắn vẫn muốn nói. Đường Tam Tạng kỳ thực hai chúng ta vốn là một người. Để cho Kim Thiền Tử không nghĩ tới chính là. Đường Tam Tạng nghe được cái này lời nói sắc mặt phức tạp lắc đầu. Hai chúng ta không phải đặc biệt giống, ngược lại là có một người cùng ngươi đặc biệt giống, hắn cũng tự xưng Như Lai. Ai? Lần này đến phiên Kim Thiền Tử trợn tròn mắt. Không nghĩ tới toàn quyền do hắn thao túng đàm thoại thế mà xuất hiện sai số. Hơn nữa tự hóa Như Lai một chiêu này hắn thế mà không phải nguyên sang mà là hai sáng lập. Đường Tam Tạng thượng hạ quan sát lấy Kim Thiền Tử. Vị kia tên thật ta cũng không biết, chỉ biết mọi người đều gọi hô đó vì ma Phật. Trợ giúp Kim Thiền Tử sống lại hỗn độn ma chủng là Hắc Phong Sơn sau khi Đường Tam Tạng mới đạt được. Thật giả Mỹ Hầu Vương sự kiện Đường Tam Tạng cũng không ở Linh Sơn. Kim Thiền Tử tự nhiên không biết ma Phật danh hảo. Ma Phật? Kim Thiền Tử như có điều suy nghĩ nhắc tới. Đây là phương nào đại năng hắn thế mà chưa nghe nói qua. Ma Phật đối với ta trùng kích cũng là đặc biệt lớn, ta quan sát Kim Thiền Tử nguyên nên là dùng hỗn độn ma chủng mới có thể sống lại, a đã như vậy cái kia thông qua hỗn độn ma chủng có lẽ có thể liên lạc với ma Phật. Đường Tam Tạng giọng nói hết sức phức tạp. Hắn đều nhanh quên mất chính mình lúc đó thu hạ cái viên kia hỗn độn ma chủng rốt cuộc là ra ở loại tâm tính nào. Có lẽ là hắn vô ý thức thời điểm cũng bị ma Phật ảnh hưởng. Đường Tam Tạng không quá rõ. Vừa dứt lời bình thường không có gì lạ mộng thấy không gian xuất hiện ba động. Màu tím đen sương mù lan tràn mà ra. Một viên phía trên chạy xuôi lấy dị dạng ma văn hỗn độn ma chủng xuất hiện ở không gian ngay chính giữa. Hỗn độn ma chủng ánh sáng chán hiện phảng phất liên lạc với ma đạo không gian. Một che khuất bầu trời mang lấy cực kỳ bá đạo khí tức ma ảnh đột nhiên xuất hiện. Kim Thiền Tử như lai kim thân tại ma ảnh so với bên dưới lập tức biến thành món đồ chơi lớn nhỏ. Tử Vi Cung. Hàn Tuyệt cảm giác được ma đạo đột nhiên sôi trào cũng là há hốc mồm. Nhớ không lầm hắn trong khoảng thời gian này đang chuyên tâm đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 trọng thiên. Hắn gì cũng không làm đây. Ma đạo tại sao sôi trào? Hàn Tuyệt vội vã trong nháy mắt suy tính, lập tức chiếm được một cái kinh người đáp án. Ma đạo bốn nhân vật Đường Tam Táng chính mình nhảy ra ngoài. Hồng Hoang quả nhiên là anh tuyệt vô số, khắp nơi đều là hoang dại thiên tài. Hàn Tuyệt cảm thán một câu, cũng không dây dưa trực tiếp chui qua hỗn độn ma chủng mở ra không gian. Thân hóa ma Phật hình thái trực tiếp buông xuống Đường Tam Tạng cùng Kim Thiền Tử mộng cảnh không gian. Chương 577, ma Phật chúng sinh ác niệm tập hợp thể, Kim Thiền Tử thản nhiên tiếp thu vận mệnh. Chương 577, ma Phật chúng sinh ác niệm tập hợp thể, Kim Thiền Tử thản nhiên tiếp thu vận mệnh. Đường Tam Tạng mộng cảnh. Hỗn độn ma chủng tự động liên tiếp ma đạo không gian mở ra một cái không lớn không nhỏ không gian vết nứt. Trong khe ánh sáng nở rộ không thể nhìn gần. Chính Kim Thiền Tử cùng Đường Tam Tạng đều không mở mắt nổi. Chờ đến hai người khôi phục thị lực đều là không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cự tượng đang từ trong cái khe không gian chậm rãi hiển lộ mà ra. Nhân tiện còn có một cỗ hắc ám hơi thở bá đạo cũng ở trong giấc mộng lan tràn ra. Đường Tam Tạng cùng Kim Thiền Tử còn có thể mơ hồ nghe được như có như không tiếng niệm kinh. Cái này tiếng niệm kinh không có những ngày qua du cùng bình thường. Ngược lại là cho người một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác áp bách. Chỉ là nghe lấy Đường Tam Tạng cùng Kim Thiền Tử cũng cảm giác đáy lòng có cái gì đồ vật muốn hô chi rục xuất. Đường Tam Tạng bởi vì là thể xác phàm tục mặc dù bị ảnh hưởng nhưng cũng không lớn. Mà bên kia Kim Thiền Tử lại bất động. Kim Thiền Tử trong hoảng hốt nghe rõ ràng bên tai thầm thì, đây không phải là những người khác thanh âm, mà là chính bản thân hắn. Kim Thiền Tử ngươi đi ngược lại đánh lấy thay Khẩn Na La sư minh báo thù danh hảo, nhưng là thay mình làm việc ngươi có cái gì khuôn mặt mặt xưng Linh Sơn không Phật mà trong lòng ngươi có Phật. ngươi cũng tốt, Quảng Thành Tử Phật Như Lai cũng được, đều là cá mẹ một lứa. Phen này lời nói đâm thẳng Kim Thiền Tử nội tâm mềm mại nhất địa phương. Quảng Thành Tử Phật Như Lai cũng không phải là lòng có chúng sinh, mà hắn Kim Thiền Tử cũng không có tốt hơn chỗ nào. Ngươi nói bậy. Kim Thiền Tử quá sợ hãi bội vã nhắm mắt đả tọa. Tạm thời cũng mặc kệ Đường Tam Tạng, mà là trước cố thủ linh đài bảo trì chính mình ý thức thanh minh. Chờ đến vững chắc tâm tính, Kim Thiền Tử mới mở mắt nhìn về phía đối diện người. Cái này cực kỳ thông thường một mắt lại làm cho Kim Thiền Tử đồng tử có rút nhanh, sắc mặt ngưng trọng, ngay cả hô hấp đều dồn dập mấy phần. Lại cũng không có đối mặt Đường Tam Tạng lúc thông thả tự đắc. Trước mặt không là người khác, chính là Kim Thiền Tử chính mình. Hai người khí tức pháp lực bên trên hoàn toàn cũng không khác gì là. Khác biệt duy nhất chỗ chính là Kim Thiền Tử bản thân lấy màu trắng tăng bào, mà đối diện cái kia sau xuất hiện Kim Thiền Tử thì lấy màu đen tăng bào. Hắc bào Kim Thiền Tử khoe miệng cười mỉm, mặc dù không nói được một lời nhưng có một loại tất cả chuyện đều nắm trong tay bên trong tự tin. Ngươi là ai? Bạch bào Kim Thiền Tử mày nhíu lại thành chữ xuyên. Bây giờ tình thế đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc đầu cân nhắc thuyết phục Đường Tam Tạng sau đó như thế nào sống lại, nhưng bất thình lình tình trạng lại khiến cho Bạch bào Kim Thiền Tử có chút mở ra. Hỗn độn ma trùng không phải đến giúp đỡ hắn sống lại sao? Tại sao sẽ ở loại này khẩn yếu quan đầu lựa chọn thò một chân vào? Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ta ngươi Đường Tam Tạng vốn là nhất thể. Hắc bào Kim Thiền Tử thản nhiên trả lời vấn đề. Ngươi là ta. Bạch bào Kim Thiền Tử muốn há mồm phản bác, nhưng nhìn lấy người trước mặt lại chậm chạp không mở được miệng. Kim Thiền Tử trước đây có thể bị chọn làm Phật giáo trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh nên có nhãn lực vẫn phải có. Mặc dù bởi vì đột phát tình huống đưa tới hắn tạm thời mất đi lý trí, nhưng bây giờ bình tĩnh tới rất nhanh liền đã nhận ra vấn đề chỗ ở, hắn mắt sáng như lúc nhìn lấy trước mặt Hắc bào Kim Thiền Tử gật đầu. Ngươi đúng là ta, ngươi là trong lòng ta âm u mặt. Nhưng Hắc bào Kim Thiền Tử gật đầu thừa nhận. Kỳ thực nếu như Kim Thiền Tử không thừa nhận hai người bọn họ là một người dựa theo ma Phật ý tứ mình có thể chiếm lấy. Nhưng tất nhiên Kim Thiền Tử có thể phân biệt thân phận của mình vậy thì không cần làm chuyện dư thừa. Ngươi muốn làm cái gì? Bạch bào Kim Thiền Tử nhìn lấy trước mặt âm dương mặt trịnh trọng hỏi vấn đề của mình. Hắn hiện tại có chút lo lắng hỗn độn ma trùng hoàng tức tại sao. Tự nhiên là giúp ngươi một tay. Hắc bào Kim Thiền Tử giọng nói bình thản. Lấy ngươi khả năng như toan lật đổ Linh Sơn thành lập mới đại lôi âm tự đơn thuần lời nói vô căn cứ. Nếu không kịp thời điều chỉnh sách lược kết quả của ngươi cùng bạn năm trước không hai bất quá là tại gặp luân hồi đau đớn mà thôi. Kim Thiền Tử yên lặng. Cho dù hắn có thể nói thiên hoa loạn truy trào Kim Liên, nhưng thực lực không đủ chính là làm không được lật đổ Linh Sơn, càng chưa nói trực diện Như Lai cùng với Như Lai bên trên hai đại thánh nhân. Chính mình âm u mặt có thể đưa ra như thế hứa hẹn hơn nữa giọng nói còn như vậy chắc chắc. Chẳng lẽ nói, Bạch bào Kim Thiền Tử dò xét tính mà hỏi, ngươi là ma Phật? Hắn cho rằng trước mặt chính mình nhưng thật ra là ma Phật ngụy trang thành hắn âm u mặt. Ta. Hắc bào Kim Thiền Tử sửng sốt sau đó cười ra tiếng. Ta dĩ nhiên không phải ma Phật đại nhân tại thân ngươi sau. Thân ta sau. Kim Thiền Tử chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy cái kia nguyên bản mới khó khăn lắm lộ ra gần nửa người cự tượng giờ này đã hoàn toàn bông xuống đến rồi mộng cảnh không gian. Ma Phật Kim Thân như là một tòa từ địa ngục thâm nguyên quật khởi ma thần cự tượng. Đầu đỉnh thiên nguyên chân đạp đất hư. Ma Phật Kim Thân thân lấy hắc hồng sắc áo cà sa trên có màu đen ma văn giống như là có sinh mệnh vặn bẹo đi khắp phát ra lấy để cho người run rẩy khí tức. Nhưng mà kỳ diệu là tại đây nồng nặc ma đạo khí tức bên trong lại mơ hồ thấu lấy một cỗ thiện ý, cái này thiện ý cũng không phải là Phật giáo cái kia loại phổ độ chúng sinh từ bi mà là mang lấy kim cương chấn ma sơ sát tiêu điều. Ma Phật hai tròng mắt như hai luân huyết nguyệt lạnh lùng nhìn quét lấy tứ phương phảng phất thế gian tội ác đều tự thu chi nhãn cuối cùng. Kim Thiền Tử nhìn lấy Ma Phật Kim Thân, trong thoáng chốc phát hiện mình khuôn mặt biến thành Ma Phật Kim Thân bên trên khuôn mặt. Cái này một viên tinh thông Phật hiệu Kim Thiền Tử bừng tỉnh đại ngộ. Đây là chúng sinh chi niệm, chúng sinh có tốt một mặt tự nhiên cũng phân biệt một mặt. Ma Phật giống như là chúng sinh tâm tình tiêu cực tập hợp thể, nhìn hắn giống như là soi gương. Ma Phật tập chúng sinh ác niệm mà sống, chúng sinh ác niệm bất tiện Ma Phật bất diệt. So trong truyền thuyết huyết hải còn muốn khoa trương bất tử bất diệt. Cũng trách không được Linh Sơn Phật giáo tại Tây Như Hạ Châu tiêu diệt ma tu kết quả là càng tiêu diệt càng nhiều. Dù sao tiêu diệt chỉ là ma tu thân thể, giết không chết chính là tư tưởng cùng ác niệm. Ngươi minh bạch rồi. Kim Thiền Tử phía sau hắn âm u mặt chậm rãi mở miệng. Từ Kim Thiền Tử sống lại bắt đầu hắn cũng đã không có được tuyển. Hoặc là trực diện chính mình ác niệm cùng mình nhất u ám bộ phận triển khai mở một lần sâu tận xương tụy thể sắc và tinh thần tiếp xúc, hoặc là triệt để hóa thành cho bụi âm u mặt chủ đạo tất cả. Kim Thiền Tử yên lặng chốc lát chậm rãi mở miệng. Bất quá là đối mặt chính mình mà thôi, ta có sao không dám? Ta cũng không phải kỳ danh trộm thế hạ người mà là lòng mang chúng sinh. Ta tâm ta làm chừng như gương sáng hành động đều là chính nghĩa. Vừa dứt lời Bạch bào Kim Thiền Tử Hắc bào Kim Thiền Tử Đường Tam Tạng ba người trên thân ánh sáng nở rộ. Ba người hợp hai thành một. Ma đạo bốn nhân vật đã lặng yên nổi lên. Mộng cảnh ở ngoài Hỏa Diệm Sơn. Như Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tranh đấu chuẩn bị kết thúc. Cùng Đường Tam Tạng Kim Thiền Tử đạo ý chi tranh không có khói súng chiến tranh bất đồng Như Ma Vương cùng Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là đánh long trời lở đất đất đá tan rã. Hỏa Diệm Sơn một góc. Như Ma Vương nửa ngồi trên mặt đất trên thân kim giáp đã bị đánh cho rời ra phá toái phun trào mà ra máu tươi nhiễm đỏ Hỏa Diệm Sơn. Vốn là nóng bỏng Hỏa Diệm Sơn càng là nhiều mấy phần màu máu đỏ yêu dị. Một bên Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng cũng không lo ngại. Chết hầu tử ta cho dù chết cũng không để cho các ngươi tốt hơn. Như Ma Vương đột nhiên làm khó dễ đụng vỡ Lục Nhĩ Mi Hầu thẳng thắn chạy về phía Đường Tam Tạm vị trí địa phương. Hắn vung vẩy trong tay hôn thiết côn lấy lực phách Hỏa Diệm Sơn tư thế đập xuống trong tay thiết côn. Lục Nhĩ Mi Hầu muốn rách cả mí mắt. Bầu trời ba vị Bồ Tát cũng là lôi đình giận dữ. Như Ma Vương ngươi dám? Chương 578, Nhu Ma Vương tiếp khí vào cơ thể, Đường Tam Tạng thức tỉnh chương 578, Nhu Ma Vương tiếp khí vào cơ thể, Đường Tam Tạng thức tỉnh ôi ôi ta đây lão Nhu có cái gì không dám. Nhu Ma Vương lạnh rên một tiếng. Hắn tại Tây Nhu Hạ Châu thành danh thời điểm Phật giáo còn không có thân ảnh. Yên lặng lâu lắm thế nhân đều quên Bình Thiên Đại Thánh xưng hảo là tại sao tới. Hôn Thiết Côn mang lấy phần Phật cương phong đập xuống. Cái này một kích toàn lực tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua không khí bị trong nháy mắt sắp xếp ra hình thành một đạo mắt thường có thể thấy đích thực không mang. Liên cái này một lần đừng nói thể sắc phàm tục, Đường Tam Tạng liền tính là bình thường yêu quái chỉ cần bị phong áp cọ chúng chính là một cái chết không toàn thây hạ trạng. Thời khắc mấu chốt vẫn là luôn luôn thủ hộ tại Đường Tam Tạng bên cạnh Sa Ngộ Tịnh cùng Trư Bát Giới đứng dậy. Như Ma Vương ngươi có thể đừng quên ta đây láo Trư cùng Sa sư đệ. Đối mặt cái này phải chết một kích, Trư Bát Giới thanh niên có chút run, một thân thịt béo cũng bị phong áp thổi loạn chiến. Nhưng hắn vẫn cùng Sa Ngộ Tịnh một chỗ đứng dậy. Hai người mặc dù thực lực thua kém Tôn Ngộ Không nhưng cũng nói không tính kém. Dù sao một cái đã từng đảm nhiệm Thiên Đình Quyền Liêm đại tướng, một người khác chính là Thiên Bồng Nguyên Soái. Hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy quyết tuyệt. Trong chốc lát Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh quanh thân pháp lực quần quật đều là dùng hết pháp thiên tượng địa thần thông. Trư Bát Giới thân thể tăng vọt hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân quả hương bổ lỗ hai to vụ vụ xé gió cựu sĩ đỉnh bá lấp lóe hàn quang. Sa Ngộ Tịnh cũng không kém cỏi thân hình kịch liệt biến lớn, vẻ mặt cầu nhiệm Trương Dương Nguyệt Nha sạn phát ra khí tức lạnh lùng. Hai người như hai tòa nguy nga ngọn núi đứng sững ở Như Ma Vương một kích toàn lực trước. Trư Bát Giới vung vẩy cựu sĩ đỉnh bá Sa Ngộ Tịnh ra sức giơ lên Nguyệt Nha sạn hai người một chỗ ngăn cản. Tam đại linh bảo đụng vào nhau bộc phát ra vang vọng thiên địa vang lớn. Khí lãng giống như là biển gầm hướng bốn phía cuốn sạch đại địa băng liệt sơn xuyên run dậy. Liên liên hỏa diệm sơn cái kia nóng bỏng khí diễm trong nháy mắt này cũng bị khí lãng tranh thủ sắp xếp làm. Có thể nói là hỏa diệm sơn lịch sử bên trên nhiệt độ thấp nhất một ngày. Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh tại Như Ma Vương khó có thể so sánh cự lực bên dưới hai chân không tự chủ được hướng sau trượt trên mặt đất để lại sâu không thấy đáy khe ránh. Giang có chốc lát sau Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh cuối cùng thế là gánh không được. Hai người tay cầm linh bảo hai tay bởi vì không thể chịu đựng cự lực đưa tới nứt gan bàn tay máu me đầm địa. Tiếp theo lấy bọn họ thân thể cao lớn giống như đoạn tuyến phong tranh bị đánh bay ra ngoài va sụp vô số dãy núi ven đường vùng lên che khuất bầu trời bụi mù. Rơi xuống đất lúc hai người pháp thiên tượng địa thuật cũng tiêu tán theo. Hai người nặng nề mà rơi vào trên đất khí tức bể bại miệng nôn máu tươi đã là tại lên không thể tư thái. Sư phụ không có sao chứ? Sa Ngộ Tịnh miễn cưỡng nhỏm dậy hướng vừa mới Đường Tam Tạng vị trí phương bị nhìn lại. Liền gặp giữa không trung bạch long mã mang lấy còn tại đang ngủ mê man Đường Tam Tạng một đường hướng trên bầu trời ba lớn Bồ Tát chạy đi. Như Ma Vương đã điên rồi đi đại sư huynh bên người cũng không tính là an toàn, còn phải là ba lớn Bồ Tát bên người mới an toàn. Muốn chạy. Như Ma Vương nhắc tới Hôn Thiết Côn đội vã đuổi theo. Không biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác như là nắm giữ dùng không hết kình. Trạng thái thậm chí so mới vừa cùng Tôn Ngộ Không giao thủ trước đó còn muốn tốt. Lục Nhĩ Mi hầu đội vã ngăn ở Như Ma Vương trước người. Nhưng lần này Như Ma Vương lại biểu hiện ra đỉnh phong bên trên lực lượng mấy cây gậy liền đem Lục Nhĩ Mi hầu đánh bay. Lục Nhĩ Mi hầu đều trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy nắm lấy kim cô đồng hai tay hơi hơi tê dại. Như Ma Vương so với bọn họ trước đó giao thủ còn lớn, đều đánh đến nước này bên trên Như Ma Vương lại còn có thừa lực, còn là nói trước hắn đều ở đây kỳ địch lấy yếu. Nếu như Như Ma Vương ngay từ đầu liền lấy ra thực lực như vậy, Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác mình quá sức có thể bắt hắn lại. Lục Nhĩ Mi hầu không hiểu được, nhưng trên bầu trời Quan Âm Bồ Tát nhưng nhìn ra mánh khỏe. Như Ma Vương đây là bị kiếp khí ảnh hưởng, nó đây là nhập kiếp. Quan Âm Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi trong lòng thầm mắng chính mình phất lờ, thế mà không có chú ý Như Ma Vương nhập kiếp. Phổ Hiền Văn Thủ cũng là sắc mặt đại biến. Vậy thì không kỳ quái, vậy thì không kỳ quái. Phổ Hiền liên tục đạo hai tiếng. Như Ma Vương nhập kiếp chiếm được kiếp khí tăng cường, chắc không được đột nhiên thương thế khôi phục pháp lực cùng man lực đều được tăng lên. Bị cấp khí ảnh hưởng tu sĩ đều có một điểm giống nhau, đó chính là lệ khí rất nặng, làm việc không suy nghĩ hậu quả, đồng thời thông minh cũng sẽ giảm mạnh. Cùng với tương đối thương thế trên người sẽ tạm thời giảm bớt, thực lực bên trên sẽ có tăng cường. Đơn giản đến nói tựa như đánh thuốc kích thích tạm thời quên mất cảm giác đau trở nên càng thêm tàn bạo lại ngốc nghếch. Chư vị theo ta một chỗ xuất thủ hàng yêu trừ ma. Quan Âm Bồ Tát ôm ấp Ngọc Tịnh Bình trên mặt ít thấy lộ ra lạnh lạnh sát ý, thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa Đường Tam Tạng sẽ bị đập thành thịt nát. Quan Âm cũng không dám muốn nếu như Đường Tam Tạng chết. Nàng hồi linh sơn lại nhận nhị thánh bực nào nghiêm phạt. Bọn ta tự nhiên xuất thủ. Phổ Hiền cùng Văn Thủ đều tự sử dụng chính mình linh bảo. Mặc dù Thỉnh Kinh tiểu đội Quan Âm Bồ Tát mới là đệ nhất người phụ trách, nhưng nếu như Đường Tam Tạng nếu như xảy ra chuyện hai người bọn họ cũng chạy không được. Cái gì chó má Bồ Tát, đều không địch lại ta đây lão Như một côn. Đầu tiên là đánh bại Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh, sau khi lại tát bay Tôn Ngộ Không. Lúc này Như Ma Vương có thể nói là bành trướng tới cực điểm, tự nhận là lao tử đệ nhất thiên hạ. Chỉ thấy Như Ma Vương quanh thân yêu lực như mãnh liệt màu đen sóng chiều dâng trào, quần quần bắp thịt cao cao nổi lên, trên thân bén nhọn xù xì lông châu cũng dựng thẳng lên như là màu đen khải giáp đồng dạng. Trong tay hắn Hôn Thiết Côn nóng nóng không thôi. Nếu là có hiểu được vọng khí đại năng ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấy cái tiếp như là cự mãng kích thước kiếp khí quấn quanh ở Hôn Thiết Côn bên trên. Như Ma Vương đem hết toàn lực mang theo lấy thiên quân chi lực đem Hôn Thiết Côn đông nhiên vùng bên dưới, mục tiêu nhắm thẳng vào chạy về phía ba vị Bồ Tát chạy đi Bạch Long Mã. Như Ma Vương ngươi thực sự là muốn phản thiên. Ba vị Bồ Tát đều là căm tức, làm lấy bọn họ mặt liền xuất thủ, thật không có coi bọn họ là người. Chư Bồ Tát liên thủ thi pháp tại Bạch Long Mã trên thân bày ra một đóa nở rộ kim liên. Như Ma Vương đủ để lay động đồi núi, một kích rơi trên kim liên cũng chỉ là thoáng nổi lên điểm một cái rung động. Còn muốn phản thiên không thành. Quan Âm lạnh rên một tiếng. Chỉ tiếc nàng không có cao hứng bao lâu, ta cảm giác phía sau một trận cuồng phong đánh tới. Luôn luôn thần ẩn đã lâu thiết phiến công chúa vung vẩy quạt ba tiêu phiến ra một đạo cuồng phong đem bạch long mã quyển trở lại Nưu Ma Vương bên cạnh thân. Ha ha ha, phu nhân ngươi quả nhiên là đứng tại ta đây lão Nưu bên này. Nưu Ma Vương giơ tay nắm chặt hôn mê bất tỉnh Đường Tam Tạng. Hắn hiện tại chỉ cần hơi hơi phát lực là có thể đem Đường Tam Tạng nghiết thành thịt nát. Lục Nhĩ Mi hầu cảm giác trời sập. Đường Tam Tạng nếu là chết vậy hắn nỗ lực như thế lâu rốt cuộc là cái gì? Ba vị Bồ Tát mồ hôi đầm địa, cũng không dám mở miệng kích thích Nưu Ma Vương. Ngay tại toàn trường vắng vẻ không tiếng động đồng thời Đường Tam Tạng còn buồn ngủ mở hai mắt ra. Mở mắt đệ nhất thời gian liền đối đầu Nưu Ma Vương màu máu đỏ đôi mắt. Đường Tam Tạng không nói hai lời, trực tiếp chính là sạch sẽ gọn gàng hai lớn bắt đấu. Ba, ba. Nưu Ma Vương che lấy khuôn mặt tròn váng. Ngươi dám đánh ta? Đánh ngươi xảy ra chuyện gì? Đường Tam Tạng không có những ngày qua hòa khí ngược lại là nhiều mấy phần không nói ra được bá đạo. Nói xong lại cho Nưu Ma Vương ba cái lớn bắt đấu. Ba, ba, ba. Rút Nưu Ma Vương là tìm không lấy bắp. Nưu Ma Vương nghe nói qua Đường Tam Tạng tính cách không phải như vậy nha. Chẳng lẽ là người biến thân giả mạo? Ôm lấy thử một lần tâm tính. Nưu Ma Vương mở miệng hỏi nói, ngươi bị kia? Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực. Bần tăng Đường Tam Táng. Chương 579, hiểu sơ quyền cước Đường Tam Táng, quan âm người đã tê dần, Hàn Tuyệt xuất quan. Chương 579, hiểu sơ quyền cước Đường Tam Táng, quan âm người đã tê dần, Hàn Tuyệt xuất quan. Bần tăng Đường Tam Táng. Đường là Đông Thổ đại đường, Đường Tam Táng là Táng Thiên Táng Địa Táng chúng sinh. Ngươi có thể xưng hô Bần tăng là Tam Táng pháp sư. Đường Tam Táng chắp tay trước ngực giới thiệu sơ lược nổi lên thân phận mình lai lịch. Giọng ôn hòa nhưng nhiều hơn mấy phần túc sát chi khí. Giả thần giả quỷ. Nưu Ma Vương sắc mặt trầm xuống, con mắt trừng đại tượng trung đồng. Hắn thế mà bị Đường Tam Táng như thế cái người phàm hù dọa vẫn bị đánh mấy bàn tay, ngẫm lại đều cảm giác mất mặt. Nưu Ma Vương siết chặt quả đấm giọng nói trầm thấp lại khàn khàn nói, "Tam Táng pháp sư, ta đây lão Nưu trước cho người mai táng." Vừa dứt lời như là truy sát đồng dạng rất nặng nắm đấm thẳng thẳng đập về phía Đường Tam Táng diện môn. Nưu Ma Vương trên mặt mang lấy một vẻ tàn bạo nụ cười. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Đường Tam Táng đầu góc giống như dưa hấu bị chính mình truy bạo. Dùng cái này mới có thể giảm bớt mình bị đội nón xanh, bị cắm sừng, phẫn hận. Nhưng mà trong dự liệu ướt át xúc cảm cũng không có chuyển đến. Ngược lại là Đường Tam Táng hướng lui về sau một bước vô cùng kia chừa xoay mở Nưu Ma Vương đánh mạnh. Mạnh quyền phong thổi qua gò má của hắn trên thân áo cả sa bị quyền phong bay phất phới. Sau đó Đường Tam Táng ánh mắt dùng mình thừa dịp Nưu Ma Vương ngây người thời khắc một phát xúc lực mắc câu quyền tự bên dưới mà lên một lần liền đánh vào Nưu Ma Vương cái cằm bên trên. Sau khi càng là quyền cước cùng sử dụng đánh Nưu Ma Vương là ngay cả liền lui về sau. Khỏe mạnh dáng người không giống như là đọc đủ thứ Phật kinh hòa thượng ngược lại giống cựu kinh sa trường chiến tướng. Nưu Ma Vương không nghĩ tới bạch bạch tịnh tịnh Đường Tam Tạng còn có cái này, một tay một lần đã bị đánh mắt buốt kim tinh tìm không lấy bắt. Miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại chợt nghe Đường Tam Táng nhẹ giọng nói, ngươi nếu như cho rằng bẩn tăng mềm yếu vô lực cái kia đã sai lầm rồi. Ta cũng là hiểu sơ quyền cước. Lời này vừa nói ra không chỉ là Nưu Ma Vương trợn tròn mắt, còn ở bên cạnh thỉnh kinh tiểu đội cùng ba vị Bồ Tát cũng đều ngẩn ra. Lục Nhĩ Mi hầu thẳng ngoắc ngoắc nhìn chòng chọc lấy Đường Tam Tạng, hoài nghi đối phương cũng cùng chính mình giống nhau bị thay thế. Chính mình phía sau là ba lớn hỗn độn ma thần, cái kia Đường Tam Tạng phía sau chỉ có thể là vị kia thần bí khó lường ma phật. Còn nằm trên đất bên trên thở mạnh chư bát giới kéo lấy bên cạnh sang ngộ tịnh thấp giọng nói, không có nghĩ tới sư phụ còn có cái này một tay công phu, ta cũng không đạo a. Sang ngộ tịnh cũng là vẻ mặt mờ mịt, bình thường chưa thấy qua sư phụ có cái này một tay a, muốn biết Đường Tam Tạng đánh đuổi chính là Nưu Ma Vương mà không là bình thường thổ phỉ cường đạo chi lưu. Thỉnh kinh tiểu đội không nhìn ra Đường Tam Tạng có cái gì biến hóa, chỉ là giọng nói tư thế so với trước kia nhiều mấy phần thành thạo, trừ cái đó ra coi như bình thường. Nhưng tại Đại Lôi Âm tự bên trong đợi qua hơn nữa đã thấy Kim Thiền Tử ba vị Bồ Tát thì là phản ứng khác nhau. Đường Tam Tạng từ sinh ra bắt đầu đang lúc bọn hắn giam trong mắt tự nhiên không tồn tại tôi luyện qua quyền cước khả năng. Ngược lại là Đường Tam Tạng kiếp trước Kim Thiền Tử trước đây không chỉ có tinh thông các loại Phật hiệu công phu quyền cước cũng là được. Chẳng lẽ đã luân hồi không biết có bao nhiêu năm Kim Thiền Tử hồi phục. Quan Âm Bồ Tát trong lòng lột bột một lần nắm chặt ngọc tịnh bình tay phải đột nhiên phát lực trắng tinh ngọc trên tay nổi gân xanh ám chỉ nó trong lòng cũng không bình tĩnh. Năm đó Kim Thiền Tử dẫn người vây công Đại Lôi Âm tự muốn khắc lập Phật giáo có thể nói là tại nội bộ chia ra Phật giáo. Việc này đến nay đều là Phật giáo ẩn giấu sâu nhất bí mật. Kim Thiền Tử chuyện xảy ra thất bại coi như hắn là Như Lai đệ tử theo lý mà nói là muốn trốn lấy cực hình. Kết quả đúng tại giờ này Tây Phương Nhị Thánh cảm giác được Kim Thiền Tử là Tây Phương Đại Hưng trọng yếu một vòng cái này mới để lại hắn một mạng. Suy nghĩ đến hắn có phản bội qua Phật giáo quá khứ Tây Phương Nhị Thánh ngoan hạ tâm lai đem luân hồi chuyển sinh. Thế phải rửa sạch Kim Thiền Tử quá khứ tất cả ký ức. Đi qua 9 lần chuyển sinh Đường Tam Tạng trên thân mới thoát khỏi Kim Thiền Tử cái bóng. Kim Thiền Tử cần phải mãi mãi cũng sẽ không lại xuất hiện mới đúng. Tại sao ngươi còn sống đấy? Quan Âm nhìn lấy Đường Tam Táng trong ánh mắt có một vẻ hoảng sợ cùng kiên kỵ, mà một bên Phổ Hiền đã len lén hướng Tây Phương đưa tin. Kim Thiền Tử sống lại thậm chí so Đường Tam Tạng bị Nưu Ma Vương truy chết còn phiền phức. Sau người còn có thể sử dụng điểm thủ đoạn nhỏ để cho Đường Tam Tạng mượn thi hoàn hồn. Trước người ngóc đầu trở lại rất có thể sẽ đối với bây giờ Phật giáo mang đến có tính lẫn lộn ảnh hưởng. Quan Âm Phổ Hiền hai người đều cảm giác vướng tay tụt cùng, thậm chí trong lòng sinh ra muốn cách xa ý tưởng. Trong này quá thâm trầm, từ nơi sâu xa dường như có một con vô hình đại thủ một mực tại khuấy động Tây Nưu Hạ Châu tại ảnh hưởng Thỉnh Kinh tiểu đội. Không quản phía sau là hỗn độn bên ngoài ba đại ma thần vẫn là đã hóa thành Tây Như Hạ Châu chỗ tối chúa tể ma Phật đều không phải là Quan Âm Phổ Hiền có thể chọc nổi tồn tại. Lời nói không dễ nghe, bọn họ cũng không phải như lai một năm cũng không được chia bao nhiêu công đức cái kia tới ở để bọn hắn bán mạng. A Quan Âm Phổ Hiền trong lòng đã dâng lên người không giữ mình ý niệm, mà Văn Thủ cũng không giống nhau, hắn hai mắt tỏa sáng, hắn sớm cũng đã đầu nhập vào ma phật, đang lo không có cơ hội lập công, cái này không cơ hội sẽ đưa đến khuôn mặt đi lên. Văn Thủ len lén lui tới Quan Âm Phổ Hiền phía sau, ngón tay khinh xúc hỗn độn ma chủng hướng ma phật phát đi tín hiệu. Đường Tam Tạng dị biến hư hư thực thực kim thiền tử xuống lại, phát sinh tin tức sau khi Văn Thủ cân nhắc chốc lát lại bổ thêm một câu, nguyện vì đại sự hiệu tử lực. Kỳ thực Văn Thủ cũng cân nhắc qua trước mặt Đường Tam Táng có phải hay không ma phật sau tay, cẩn thận cân nhắc có phải hay không sau tay kỳ thực cũng không quan trọng, ngược lại cũng không ảnh hưởng hắn bề ngoài trung thành. Văn Thủ phát xong tin tức chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không khỏi nhìn bên cạnh Quan Âm Phổ Hiền một mắt, chỉ thấy hai người đều là sầu mi khổ kiểm, bọn họ đang lo lắng cái gì? Văn Thủ cũng là biết, chẳng qua chính là lo lắng trở lại Linh Sơn vô pháp đối với Như Lai đối với Tây Phương Nhị Thánh giải thích kim thiền tử sự tình. Việc này cũng không nhỏ, thật muốn truy cứu tới Quan Âm Phổ Hiền có thể cũng là muốn gánh trách nhiệm, mà Văn Thủ rồi, vui, hắn đã sớm đi theo địch, không biết nên cao hứng hay là nên bị thương. Văn Thủ sớm một bước bị ma phật bắt được ngược lại thiếu mấy phần làm hư hại chuyện tội ác cảm. Ba vị Bồ Tát mỗi người có tâm tư riêng, trái lại không ai quản Như Ma Vương. Như Ma Vương không tin tà đi lên tìm Đường Tam Táng phiền phức. Lần này hắn mới đi đến nửa đường đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu ngăn lại. Lão Như dừng ở đây a, sự tình đã rất khó thu tràng. Đối với ở Như Ma Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn có mấy phần tôn kính. Dù sao cũng là có thể cùng hắn đánh chia 5 năm kiểu người. Thu tay. Như Ma Vương lạnh rên một tiếng. Tiếp khí vào cơ thể mang tới hàng chí bờ UFF còn không có tiêu thất. Hơn nữa Như Yêu đều có một điểm giống nhau, đó chính là để tâm vào chuyện vụn vặt vô cùng với mình. Lục Nhĩ Mi Hầu bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa cùng Như Ma Vương giao thủ. Nộ không đừng sợ vi sư tới giúp ngươi một tay. Đường Tam Táng nói lấy cũng gia nhập vào trong cuộc chiến. Kim Tiền Tử tiền thân là thượng cổ hung thú lục xí kim tiền, so với Như Ma Vương căn nguyên chắc chắn mạnh hơn. Bây giờ mặc dù mới vừa mới sống lại nhưng đạt được ma đạo gia trì, ngược lại cũng biểu hiện ra không sai chiến lực. Thiên Đình Tử Vi Cung đóng chặt thật lâu, Tử Vi Cung môn mở rộng ra. Hàn Tuyệt đứng dậy thư giãn gân cốt một chút. Lần này bế quan xong hỉ lâm môn, đầu tiên là nhận ma đạo 4 nhân vật Đường Tam Táng, thứ nhì chính là hắn đã đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 trọng thiên. Chương 580, Hàn Tuyệt Hồng Hoang đệ nhất cử trọng quán quân, Quảng Thành Tử đã tê dần, lại hướng ta tới. Chương 580, Hàn Tuyệt Hồng Hoang đệ nhất cử trọng quán quân, Quảng Thành Tử đã tê dần, lại hướng ta tới. Thiên Đình Tử Vi Cung thành công đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 trọng thiên. Hàn Tuyệt đối với ở Hồng Hoang có một tầng mới nhận thức. Ở Tử Vi Cung bên trong nhìn xa Thiên Đình cựu trọng cung khuyết, có thể cảm giác Thiên Đình các nơi đều tràn ngập lấy thiên đạo pháp tắc chi võng. Thiên Đình là thiên đạo tại Hồng Hoang tạo dựng lên lớn nhất cơ cấu. Thiên đạo mặc dù suy nhược nhưng trăm rắn chết vẫn còn động. Chỉ cần Thiên Đình còn tồn tại, thiên đạo liền sẽ không tụt xuống đặc biệt nghiêm trọng. Thiên đạo vô hình nhưng có thể mượn Thiên Đình cái này Hồng Hoang lớn nhất bạo lực cơ cấu phát huy mạnh thiên đạo quyền uy. Phát huy mạnh thiên đạo quyền uy, Thiên Đình cũng liền tự nhiên có thể trả lại thiên đạo. Như vậy xem ra trước đây Thiên Đình rầm rộ lớn Thiên Tôn Hạo Thiên cũng liền lấy được một điểm bé nhỏ thù lao, chân chính đầu to vẫn là để cho Thiên Đạo Hồng Quân lấy mất. Thiên Đạo suy nhược tiện thể lấy cũng ảnh hưởng Thiên Đình. Cũng trách không được trước mắt Thiên Đình lớn Thiên Tôn Trương Bách nhận thực lực kéo khố. Sớm vài năm Hàn Tuyệt còn tưởng rằng là hắn đối với tu hành không chú ý, bây giờ xem ra cũng không hoàn toàn là. Đáng thương Trương Bách nhận thẳng a. Hàn Tuyệt nhịn không được cảm thán một câu. Quay đầu nhìn về phía Thiên Đình một góc, ánh mắt đâm rách cung khuyết có thể thấy rõ ràng Trương Bách Nhẫn nhìn thẳng tiên nữ khiêu vũ. Vị này lớn tiên tôn có lẽ là bị đánh thức gần nhất 500 năm đều rất an tĩnh không có chỉnh ra cái gì còn tiêu thần. Mỗi ngày chính là tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa rất có mấy phần hôn quân thái độ. Bất quá cái này cũng trách không được hắn, ai để cho người của hệ phái mình cầm giữ triều chính. Theo Hàn Tuyệt biết trước mắt Thiên Đình lớn nhỏ chính vụ từ Thái Bạch Kim Tinh dẫn đầu gây dựng cùng loại ở trung tâm tỉnh cơ cấu xử lý chính vụ. Thành viên lấy các bộ thủ lĩnh cùng tinh quân làm chủ, duy nhất ngoại lệ chính là Giao Cơ. Có lẽ là hoài niệm đại ca Hạo Thiên. Giao Cơ tại Hạo Thiên rời đi mấy năm trong lấy tốc độ cực nhanh lớn lên lên. Sau đó Giao Cơ lấy Tử Vi Cung đại biểu thân phận gia nhập trung tâm tỉnh. Hay bởi vì là Hạo Thiên muội lại tăng thêm là Tử Vi Cung đại quản gia kiêm thư ký thân phận, Giao Cơ ở chính giữa khu tỉnh bên trong chiếm được các bộ đầu não tán thành. Nàng xử lý chính vụ để bụng lại vô cùng cần cù. Bây giờ đã có nhiếp chính phong thái. Mặc dù không có lớn tiên tôn tên nhưng làm lớn tiên tôn sự tình. Xưng một câu Thiên Đình nữ đế đều không đủ. Giao Cơ làm Trương Bách Nhẫn chuyện. Trương Bách Nhẫn cũng chỉ có thể chỉ mỗi ngày tầm hoan tác nhạc. Đương nhiên hắn dạng này đối với ai đều tốt. Dù sao Trương Bách Nhẫn không phải Thiên Đình nội bộ tuyển ra tới mà là bên ngoài cứng rắn bỏ vào. Chỉ cần hắn đầy đủ bày sẽ không người có thể tìm hắn. Ngược lại nếu như muốn làm đại sự liền muốn ra nhiễu loạn lớn. Trương Bách Nhẫn muốn thật muốn gây sự phòng trừng sẽ bị mang cái trước bệ hạ cớ gì. Tạo phản danh tiếng. Thu hồi ánh mắt, Hàn Việt không còn quan tâm Trương Bách Nhẫn, mà là nhìn về phía địa phủ. Trong Hồng Hoang cùng loại ở Thiên Đình dạng này cơ cấu cũng không chỉ một. Địa phủ cũng như vậy. Thiên Đình là thiên đạo đại biểu, địa phủ chính là địa đạo đại biểu. Thiên đạo suy nhược sau khi Bình Tâm Nương Nương về sau, người cư bên trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Loại thực lực này bên trên tăng trưởng, Hàn Tuyệt là nhất có tâm đắc. Hắn tu hành bản cổ đại thần cựu chuyển huyền nguyên công, thân thể cực kỳ cường hãn, nhưng vậy mà chỉ ở lần đầu tiên luận đạo bên trong áp chế Bình Tâm Nương Nương. Phía sau mấy lần luận đạo Bình Tâm đã có thể cùng hắn đứng ngang hàng. Đây nếu là lại mạnh xuống dưới hông của mình tự sợ là liền gánh không được. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, ma đạo còn nhu nhược đều liên tiếp trợ giúp chính mình đột phá cảnh giới. Chỗ ở thời đỉnh cao địa đạo có thể cho Bình Tâm Nương Nương mang đến trình độ nào tăng cường quả là không dám nghĩ. Nếu như nói ma đạo có thể đạt được thiên đạo hoặc là địa đạo trình độ, Hàn Tuyệt đánh giá đạt được Hỗn Nguyên chín trọng thiên thậm chí cao hơn thiên đạo cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ tiếc đây chỉ là nếu như nói, chỉ tiếc ma đạo không có cơ hội như vậy. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, ma đạo cũng không có khả năng đạt được thiên đạo cùng địa đạo cấp độ. Coi như ma đạo thủ lĩnh Hàn Tuyệt một mắt nhìn ra ma đạo cũng không có noi theo thiên đạo tư cách, càng không có thổ nhưỡng. Cái này cùng đại đạo có quan hệ. Nếu như muốn hỏi lên Hồng Hoang mạnh nhất nói, khẳng định không phải thiên đạo cũng không phải địa đạo mà là Hồng Hoang đại đạo, thiên đạo cùng địa đạo đều ở đây đại đạo bên dưới. Đại đạo vô tư cũng không có cảm tình. Quan tâm chẳng qua chính là Hồng Hoang an ổn. Hồng Hoang đại đạo chủ yếu phụ trách Hồng Hoang an ổn, nhưng cũng chỉ có an ổn là không đủ. Thế là đại đạo lại chỉnh xuất thiên đạo để cho nó đời quản Hồng Hoang, bù đắp Hồng Hoang thiên đạo quy tắc một khối này. Sau khi chính là địa đạo xuất hiện. Trước xuất thế thiên đạo cùng sau xuất thế địa đạo, cái này hai loại bất đồng đạo đều có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đó chính là bọn họ đều ổn định Hồng Hoang đại đạo quy tắc. Thiên đạo trưởng quy tắc khiển trách địa đạo trưởng luân hồi sinh tử, đều là Hồng Hoang thiên địa không thiếu được một vòng. Cho nên sinh ra lần đầu liền kèm theo Hồng Hoang đại đạo quan phương chứng thực. Ma đạo cũng không phải là Hồng Hoang đại đạo bảy mưu đặt kế sinh ra, mà là La Hầu đặt bóng chính mình bù đắp. Hồng Hoang đại đạo cũng không cần ma đạo, cho nên hắn không có tư cách cùng thiên đạo địa đạo đánh đồng. Không chiếm được Hồng Hoang đại đạo quan phương chứng thực cũng không có chỗ mã thổ nhưỡng. Hàn Tuyệt phỏng chừng ma đạo dã man sinh trưởng là có cực hạn. Mặc dù trước mắt còn không biết cực hạn ở đó, nhưng khẳng định không đột phá nổi thiên đạo cảnh chính là. Trừ phi mình có thể cho Hồng Hoang đại đạo một cái cự tuyệt không được mê hoặc. Hàn Tuyệt linh quang nhất điểm. Từ nơi sâu xa dường như cảm ứng được cái gì, nhưng còn rất mơ hồ. Thời cơ chưa tới sao? Hàn Tuyệt ngồi xếp bằng thôi diễn chốc lát cũng không có được câu trả lời mong muốn, cũng chỉ có thể tạm thời buông tha. Tu hành đến hắn tình trạng này, vô ý thức nhận biết là phi thường nhạy cảm lại chính xác. Hắn thật cảm giác ma đạo có thể thay đại đạo làm chút cái gì, nhưng trước mắt không tính toán ra được. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh thời cơ chưa tới. Mà thôi, trước tăng thực lực lên ít nhất phải đạt được có thể ở Dương Mi lão tổ trước mặt tự bảo vệ mình mới được. Hàn Tuyệt sắc mặt ngưng trọng trong miệng nói lẩm bẩm. Dương Mi lão tổ Hỗn Nguyên chín trọng thiên thực lực để cho Hàn Tuyệt đã lâu cảm giác được cảm giác nguy cơ. Đối mặt vị này tinh thông không gian pháp tắc hỗn độn ma thần, Hàn Tuyệt tự nhiên là tự bảo vệ mình có thừa, nhưng tỷ số thắng quá thấp. Hắn nhất định phải tăng cường đối địch thủ đoạn. Chỉ tiếc bản cổ ý chí không có. Bằng không tới một cái nữa đại trận ngược lại là không sợ Dương Mi lão tổ. Chẳng lẽ muốn ôm Bình Tâm Nương Nương chân dài to? Ăn bên trên một ngụm hương vị ngọt ngào cơm chùa. Mặc dù Hàn Tuyệt cũng không kháng cự ăn bám, nhưng hắn vẫn muốn dây ôm một lần. Mà thôi, kế trước mắt cũng chỉ có thể mượn Linh Sơn trả lại ma đạo tăng thực lực lên là Hồng Hoang khổ một khổ Tây Phương đi. Hàn Tuyệt sắc mặt nghiêm túc. Lần trước Hồng Quân cũng đã nói để cho hắn quan tâm Hồng Hoang thế cục, lúc này mới đem tạo hóa ngọc điệp cho mượn hắn dùng. Hồng Hoang tam giới tứ đại bộ châu nhưng là trên vai hắn gánh lấy. Hắn là Hồng Hoang đệ nhất cử trọng quan quân. Hàn Tuyệt vô cùng khổ não. Mà bên kia Tây Phương nhị thánh cũng phi thường khổ não. Linh Sơn đại lôi âm tự. Ta đi. Kim Thiền Tử tại sao lại còn sống? Đường Tam Tạng biến thành Đường Tam Tán rồi. Chuẩn Đề gấp vào đầu bứt tai. Một bên tiếp dẫn mặt lộ sầu khổ. Cái này Kim Thiền Tử sinh ra lòng phản loạn, trước đây liền muốn làm một cái mới đại lôi âm tự. Quỷ biết hiện tại trải qua luân hồi khổ sau khi lại sẽ chỉnh ra cái gì còn tiêu thân. Quảng Thành Tử Phật Như Lai vẻ mặt khó vỡ mở miệng. Đạp ngựa lại hướng ta tới. Chương 581, Kim Thiền Tử sống lại, Phật giáo phân liệt nguy hiểm. Chương 581, Kim Thiền Tử sống lại, Phật giáo phân liệt nguy hiểm. Linh Sơn đỉnh bát bảo công bên cạnh ao. Bởi vì Phổ Hiền Một thì đưa tin Chuẩn Đề tiếp dẫn Quảng Thành Tử Phật Như Lai tể tụ một đường. Cái này ba người liền đại biểu bây giờ Phật giáo chí cao quyền lợi. Bình thường việc nhỏ tự nhiên là sợ không núp ních được cái này ba người. Nhưng Kim Thiền Tử sống lại cũng không phải là việc nhỏ. Nói nhỏ chuyện đi sẽ ảnh hưởng Tây Phương Đại Hưng. Nói lớn chuyện ra Phật giáo có thể sẽ vì vậy phân liệt. Mà cái này đều là quá khứ chôn mầm tai họa. Phái một người cùng Kim Thiền Tử nói một chút đi. Tiếp dẫn vẻ mặt khổ sở mở miệng, chỉ cần hắn không gây sự chúng ta có thể không truy cứu hắn quá khứ trách nhiệm, thậm chí có thể hứa hẹn nó Phật giáo thế tốt bị. Lời này vừa nói ra Quảng Thành Tử sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Cái này cho hắn bán. Cảm nhận được Phật giáo thế tôn rất nhiều chỗ tốt sau. Quảng Thành Tử nơi nào nghĩ thoái vị cho những người khác. Hắn còn dự định mượn Phật giáo rầm rộ trùng kích thánh nhân cảnh. Đừng nói một cái nho nhỏ Kim Thiền Tử Đường Tam Táng. Chính là Tây Phương nhị thánh Khâm Định vị kế tiếp thế tôn vị Lai Phật Di Lặc hắn cũng không nguyện ý để cho. Việc này chuyện liên quan đến Phật giáo khuôn mặt mặt ta không đồng ý. Quảng Thành Tử tay phải dùng sức nghiệp động Phật Châu giọng nói có chút người gây sự, việc này nếu như chuyển đi để cho cái khác thánh nhân giáo phái nhìn thấy còn nói chúng ta Phật giáo nhát như chuột không làm hơn ma Phật coi như hiện tại còn phải sợ một người Đường Tam Táng. Cái này lời nói nhìn như nói là Đường Tam Táng, nhưng trên thực tế là ở trong tối phúng Tây Phương nhị thánh vô năng để cho ma Phật tại Tây Mưu Hạ Châu hành hành. Chỉnh Tây Mưu Hạ Châu cùng ma Phật sau hoa viên giống nhau muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Bị Quảng Thành Tử oán hận một câu, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn sắc mặt cũng có coi. Bất quá nhị thánh từ trước đến nay minh bạch gần nhận chi đạo thật cũng không bị mặt. Bọn họ tin tưởng biết Quảng Thành Tử sức mạnh vị trí, một là Nguyên Thủy Thiên Tôn liền trên Linh Sơn, hai là Quảng Thành Tử là Phật giáo người đặt nền móng. Ma Phật hành tung quỷ thần khó đoán bây giờ lại là lượng kiếp trong lúc đó càng là không thể nào suy tính nếu như thế tôn tự tin không như chính mình đi tìm như thế nào. Chuẩn Đề giọng nói băng lãnh, bọn họ không phải không muốn đi tìm ma Phật sao? Là căn bản tìm không được không? Sự thực bên trên hắn tiếp dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đều ở đây Tây Như Hạ Châu tìm kiếm qua ma Phật tung tích, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. ma Phật giống như là có thể biết trước tương lai giống nhau, luôn là có thể hảo xảo bất xảo cùng bọn họ gặp thoáng qua. Hơn nữa còn có thể không nhìn Hồng Hoang Tiên Đạo áp chế. Nếu không phải là ma Phật trên thân vậy căn bản không thêm vào che giấu ma đạo khí tức, sự hoài nghi của bọn họ cái này ma Phật không phải La Hầu mà là cái khác thánh nhân ngụy trang. Mắt thấy nói chuyện bầu không khí chuyển biến xấu, tiếp dẫn liền vội vàng cắt đứt có quan hệ ma Phật đề tài của. Ma Phật sự tình tạm dừng không nói, vẫn là trước xử lý Kim Thiền Tử chuyện đi. Kim Thiền Tử sống lại nhìn như ảnh hưởng không lớn, nhưng ngươi đừng quên bây giờ Phật giáo chư Bồ Tát La Hán đều đã từng là Kim Thiền Tử sư minh sư đệ, trước đây thậm chí đều ở đây Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài bức đua thoái bị qua. Đối đãi Kim Thiền Tử tốt nhất là muốn thận trọng lại thận, dù sao trước đây hắn cũng đã làm ngươi đệ tử. Vừa nhắc tới cái này, Quảng Thành Tử liền khí không đánh một chỗ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Hừ cái gì đệ tử, trước đây nếu không phải là các ngươi tự tác chủ trương, bây giờ sao có thể luân lạc tới kết quả như thế này? Lúc trước hắn không có ý định thu Kim Thiền Tử làm đồ đệ, là chuẩn đề cùng tiếp dẫn cứng rắn ép mình thu đồ đệ. Ai biết dẫn sói vào nhà Kim Thiền Tử cái này nghịch đồ bái sư sau chỉ làm một việc, chính là muốn lật đổ chính mình. Nhất quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là Kim Thiền Tử thật là có bắt đầu từ số không tư bản. Cái này cùng Phật giáo thành lập có quan hệ. Phật giáo trước đây là do Tây Phương giáo xiển giáo cùng với Tây Như Hạ Châu rất nhiều bản thổ tu sĩ tổ hợp mà thành. Trong đó Tây Phương giáo đại biểu là Dược sư Di Lặc, xiển giáo thì là Quảng Thành Tử Quan Âm Phổ Hiền Văn Thù đám người. Cuối cùng thì là Tây Như Hạ Châu bản thổ Tân Trang đại biểu thì là Khẩn Na La. Mà Kim Thiền Tử nguyên bản chính là hung thú lục sĩ Kim Thiền thuộc ở Tây Phương giáo phái, hệ lại cùng Khẩn Na La quan hệ lương tốt, chiếm được Phật giáo hai lớn hệ phái tán thành. Sau khi lại tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn đều bảy mưu đặt kế hạ bái sư Quảng Thành Tử. Việc này qua sau Kim Thiền Tử coi như là tại ba cái phe phái bên trong đều có quyền phát biểu, xuất từ tam đại hệ phái Phật giáo tinh anh đệ tử cũng đều tin phục Kim Thiền Tử. Cái này ý là xúc tiến Tây Phương giáo cùng xiển giáo hệ phái dung hợp. Kết quả bởi vì Ưu Bà La Đà cùng Khẩn Na La một chuyện, Kim Thiền Tử đối với Quảng Thành Tử tâm sinh khoảng cách, cho rằng nó không phải thật tâm là Phật giáo, chỉ là vì để thăng thực lực cá nhân. Đi qua một phen dạy vò sau khi Kim Thiền Tử vẫn là đâm lưng Quảng Thành Tử. Lúc đó hắn chính là mang lấy toàn bộ Phật giáo tinh anh đệ tử vây công Đại Lôi Âm Tự, muốn Quảng Thành Tử thay Khẩn Na La chính danh, nếu là không bằng lòng thậm chí muốn lập tân Đại Lôi Âm Tự. Việc này mặc dù cuối cùng bị trấn áp, Kim Thiền Tử bản thân cũng bị đánh vào trong luân hồi thừa nhận rồi luân hồi đau đớn. Thủ ác tự nhiên là bị xử phạt. Nhưng khi đó cùng Kim Thiền Tử một chỗ khởi sự tinh anh các đệ tử cũng không có chịu đến nghiêm phạt. Lúc trước Phật giáo dù sao vừa mới thành lập bách phế đang cần hứng khởi, cũng không khả năng đem tinh anh các đệ tử toàn phế đi. Năm đó đám kia tinh anh như nay cũng đều lớn lên thành La Hán Bồ Tát, là bây giờ Phật giáo lực lượng trung kiên. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn sợ nhất chính là Kim Thiền Tử vung cánh tay lên một cái lại tới một lần đại náo Linh Sơn, đây chính là thật phân liệt. Nếu thật là đến rồi lúc kia, Phật giáo liền danh nghĩa, là cam đoan Phật giáo hoàn chỉnh tính, cũng vì Tây Hành có thể thuận lợi hoàn thành tiếp dẫn mới đưa ra có thể cho Đường Tam Táng một cái thế tôn bị. Hắn muốn làm liền cho hắn thôi. Tới ở lúc nào làm lúc nào có thể tiếp đảm nhiệm vậy cũng chỉ có thể chậm rãi chờ. Đây là tạm thời kế tạm thời, cũng có thể xưng là họa bánh mì loại lớn. Quảng Thành Tử lặng lặng nghe xong Tây Phương Nhị Thánh ý kiến, sau đó lạnh lùng nói, Tây Du Lượng kiếp kết thúc, Đường Tam Táng chết sống cần phải liền không trọng yếu đi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn lặng lẽ, chưa nói trọng yếu cũng không nói không trọng yếu. Mắt thấy hai người thái độ, Quảng Thành Tử đột nhiên cười ra tiếng. Yên lặng chính là mờ ám chính là thiên bị. Hắn suýt chút nữa cho rằng Tây Phương Nhị Thánh muốn cho Kim Thiền Tử tránh danh. Dạng này cũng tốt. Đã như vậy cái kia cũng không cái gì chỗ tốt, trước thương lượng với Kim Thiền Tử trấn an tâm tình của hắn, chờ Tây Du Lượng tiếp qua sau sẽ giết hắn. Nói xong Quảng Thành Tử liền nhẹ lướt đi. Đối với ở một cái thánh nhân giáo phái đến nói, muốn từ ngoại bộ công phá càng chắc trở. Nhưng thường thường từ bên trong công phá lại dị thường đơn giản. Mà Kim Thiền Tử thì có thể là Phật giáo bị từ bên trong công phá chìa khóa. Đây là Quảng Thành Tử không cách nào nhịn được. Cũng là chuẩn đề cùng tiếp dẫn kiêng kỵ nhất. Là Tây Phương lại khổ một khổ Kim Thiền Tử đi. Chuẩn đề chắp tay trước ngực mặc niệm một tiếng A Di Đà Phật. Bọn họ không phải cái gì người tốt, hành động cũng là vì Tây Phương. Là Tây Phương đại hưng trả nợ khoản, Tây Phương thánh nhân có thể không biết xấu hổ, tự nhiên cũng có thể hy sinh Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử sai liền sai tại không nguyện ý cúi đầu, đồng thời còn có phân liệt Phật giáo năng lực. Chương 582, Thiết Quyền Vô Địch Đường Tam Táng, chuẩn bị đánh lên Linh Sơn. Chương 582, Thiết Quyền Vô Địch Đường Tam Táng, chuẩn bị đánh lên Linh Sơn Hỏa Diệm Sơn. Đường Tam Táng còn không biết mình đã bên trên Quảng Thành Tử tất sát bảng. Giờ này chính liên thủ Tôn Ngộ Không cùng nhập tiếp tư thế bên dưới Như Ma Vương giáo thủ. Ngộ Không người xuất gia có đức hiếu sinh, cái này Như Ma Vương bất quá là bị cấp khí ảnh hưởng mất tâm trí, giáo huấn một lần tẩy rửa trên người cấp khí ảnh hưởng là đủ. Đường Tam Táng nói lấy một cái xúc lực anh quyền đánh vào Như Ma Vương bụng dưới bên trên, đánh Như Ma Vương là lui về sau liên tục. Đối mặt võ đức dư thừa Đường Tam Táng, Lục Nhĩ Mi hầu gãi đầu một cái, sư phụ ra sao mới có thể thành trừ Như Ma Vương trên thân cấp khí đâu? Hắn cũng là lần đầu tiên đụng tới tình huống như vậy. Bình thường có hai loại phương pháp. Đường Tam Táng ban lấy ngón tay đếm kỹ nói, loại thứ nhất là dùng đại pháp lực xua tan chỉ tiếp, vì sư không có bao nhiêu pháp, chỉ dựa vào một mình ngươi sợ là không đủ. Thứ hai loại liền tương đối đơn giản, chỉ cần không ngừng đánh người Như Ma Vương là đủ. Nộ Không chúng ta một chỗ xuất thủ. Nghe lấy hai người trước mắt đối thoại, Như Ma Vương tức đến phát run. Hai người các ngươi làm ta là trưng bày sao? Gào thét một tiếng, Như Ma Vương hình thể lại tăng lớn hơn một vòng. Nhưng nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cũng không phải là Như Ma Vương hình thể tăng lên, mà là trên người của hắn màu đen lông châu bao trùm toàn thân. Điền bao bị đánh nát khải giáp. Giống như ma vương dạng này, đỉnh cấp đại yêu ma trên thân da lông đều có thể sánh vai đồng dạng linh bảo. Dùng lông châu cái bọc lấy trên thân mấy cái điểm yếu. Như ma vương đối đầu Đường Tam Táng cùng Tôn Ngộ Không. Tuy nói tiếp khí hàng chí bờ UFF nghiêm trọng, nhưng Như Ma Vương cũng không ngốc đến trí chướng cấp độ. Hắn tất cả công kích đều là xông đường Tam Táng đi. Hắn thấy đường Tam Táng mặc dù như là thay đổi một người, nhưng thể xác phàm tục bản chất không thay đổi. Đả thương hắn có thể so với đả thương Tôn Ngộ Không đơn giản nhiều. Thậm chí đả thương đường Tam Táng phản cũng có thể gây nên Tôn Ngộ Không tâm tình chập chờn, xem như là nhất cử lưỡng tiện. Ý niệm tới đây, Như Ma Vương hai chân đạp hướng đường Tam Táng đánh tới, đầu đỉnh Như Giác hiện lên lấy hắc ánh sáng vàng kim lộc lây, chỉ cần bị đụng vào xuyên thủng thân thể đều xem như là nhẹ. Bên này khẽ động, đường Tam Táng liền có phản ứng. Hắn nghiêng người lóe lên thân thể tránh chuyển xê dịch nhẹ nhõm liền tránh ra Như Ma Vương va chạm. Duy nhất đụng tới đường Tam Táng chỉ có Như Ma Vương mang tới một hồi kình phong thổi đường Tam Táng trên thân áo cả xa bay phất phới. Nhẹ nhõm tránh ra Như Ma Vương va chạm. Đường Tam Táng lập tức xuất thủ phản chế. Hắn hữu quyền mang theo lấy toàn thân kình đạo nó bên trên còn cái bọc lấy một tầng bất diệt kim quang, sau đó đấm ra một quyền. Quả đấm như mưa rơi trên người Như Ma Vương. Có thể nói từng cú đấm thấu thịt phát ra trận trận một hưởng. Không có man lực không có kỹ xảo chỉ thường thôi. Đường Tam Táng thuận miệng phê bình. Ngươi cái này con lừa ngốc cũng sẽ tranh đua miệng lưỡi. Như Ma Vương giận dữ. Cái này lời nói Tôn Ngộ Không nói coi như tại sao có thể đến phiên đường Tam Táng nói cái này lời nói. Lập tức không còn quản Tôn Ngộ Không. Trong tâm toàn bộ thả trên người đường Tam Táng. Nhưng bị dị chính là hắn một lần đều sờ không tới đường Tam Táng. Cái này con lừa ngốc liền giống như cá trạch trượt tay vô cùng. Đây chỉ là Như Ma Vương thị giác. Mà để cho luôn luôn đứng xem chư bát giới sang Ngộ Tịnh tới nhìn. Sư phụ thân hình có thể nói là thân nhẹ giống như yến du động như cá. Tại hai người thị giác trong đường Tam Táng chỉ là một mặt đánh người Như Ma Vương. Thậm chí đều không cần đại sư Minh hỗ trợ. Thế chư bát giới hít vào một ngụm khí lạnh. Sư phụ như thế dũng mãnh cảm giác không cần chúng ta bảo hộ cũng có thể đến Linh Sơn A. Sang Ngộ Tịnh cũng là mở mịt gật đầu. Sư phụ đây là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên biến như thế mãnh liệt. Không biết còn tưởng rằng là bị đường nào đại thần đoạt xá nữa nha. Giao thủ ngàn chiêu Như Ma Vương bị đường Tam Táng đánh ánh mắt cũng biết triệt. NMD hắn cái này một lần đều không đụng tới. Các cặp chịu đòn. Quá khoa trương. Thánh tăng dừng tay, a ta không sao không sao. Như Ma Vương xua xua tay. Nỗ lực quên đường Tam Táng thiện lương. Lời thừa lại ăn bần tăng mấy quyển. Đường Tam Táng biểu tình nghiêm túc đối với lấy Như Ma Vương dừng lại quả đấm. Như Ma Vương thực sự là bị đánh thức. Cũng biết chính mình vừa mới làm cái gì. Nản lòng thoái chí bên dưới cũng không phản kháng tùy ý đường Tam Táng đánh người. Gặp Như Ma Vương như vậy đường Tam Táng mới miễn cưỡng thu tay. Hắn thật vất vả mới thức tỉnh đi lên liền đụng tới cái như thế tốt đống cắt, không nghĩ tới như thế không trải qua đánh. Rõ ràng chính mình nương tay. Sư phụ, chư bát giới cùng Sang Ngộ Tịnh gặp dừng tay đệ nhất thời gian liền xông tới. Sư phụ ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên trở nên như thế dũng mãnh? Chư bát giới nhịn không được hỏi. Đường Tam Táng nghe vậy miệng hơi cười chắp tay trước ngực nói về lai lịch của mình. Ta vốn là Phật giáo Kim Tiền Tử chuyển thế tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, ngất ngược lại là bởi vì thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước Ngộ Tịnh, ngươi không cần tự trách. Nghe sư phụ như thế nói, Lục Nhĩ Mi hầu chư bát giới Sang Ngộ Tịnh ba người đều là tất tắc kêu kỳ lạ. Không có nghĩ tới sư phụ cũng có loại này địa vị. Sư phụ trước đây ngươi tại Linh Sơn nhất định rất lợi hại a. Chư bát giới nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn đã suy nghĩ đến sau này bắt cá sẽ hay không bị đánh. Quan ở cái đề tài này đường Tam Táng không có cho ra đáp án. Ngược lại là trên cao bên trên Quan Âm Bồ Tát mặt mang phức tạp giải thích nổi lên đường Tam Táng lai lịch. Kim Thiền Tử Linh Sơn tinh anh đệ tử có thiết quyền vô địch danh hào năm đó còn là Như Lai đệ tử. Thế chư bát giới lại hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đi. Không có nghĩ tới sư phụ địa vị như thế lớn. Chắc không được trước đây không trầm mê nữ nhi quốc đâu, nguyên lai là gặp qua lớn chẳng diện. Kim Thiền Tử gặp qua Quan Âm đại sĩ. Đường Tam Táng chắp tay trước ngực lễ phép chào hỏi. Thấy hắn như thế Quan Âm cũng trở về thi lễ, sau đó nói, Kim Thiền Tử A Di Đà Phật cùng Phật mẫu biết được ngươi sống lại đều có chút khiếp sợ, nguyện ý đối với ngươi năm đó làm chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí nguyện ý cho phép ngươi thế tôi bị. Vẽ xong bánh mì loại lớn. Quan Âm tiến nhập chính đề. Ngươi hoàn nguyện ý tiếp tục tây hành sao? Quan Âm có chút khẩn trương nhìn lấy Đường Tam Táng rất sợ hắn không đáp ứng. Nếu như Đường Tam Táng không đáp ứng, cái kia Quan Âm liền phiền phức lớn rồi. Dù sao Thỉnh Kinh tiểu đội chuyện nàng là đệ nhất người phụ trách. Đương nhiên tây được rồi, ta đã đáp ứng bệ hạ đi Tây Thiên cầu kinh, tự nhiên không thể nửa chừng bỏ dở hơn nữa, ta cũng có lời nói muốn nói với Như Lai. Đường Tam Táng nói chuyện lèn ken mạnh mẽ, nói năng có khí phách, một điểm cũng không để quan ở thế tôn chuyện. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quan Âm thở phào nhẹ nhõm. Sợ nhất chính là Kim Tiền Tử bỏ gánh không làm. Còn tốt Kim Tiền Tử thức đại thể bằng không phiền toái. Chuyển xong Tây Phương Nhị Thánh, Quan Âm cũng không dám dừng lại lâu, bắt lại Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa cũng nhanh tốc ly khai nơi đây. Tội chết được miễn, tội sống có thoát. Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa muốn đi Linh Sơn bị phạt. Bồ Tát như thế đi như thế cấp. Chư bát giới gặp Quan Âm Bồ Tát chạy cực nhanh, mặt lộ nghi hoặc. Bình thường Quan Âm Bồ Tát có thể không phải như vậy, đều là giống như một lão mụ tử giống nhau huyên thuyên không để yên, hôm nay là tại sao đột nhiên rồi tính. Ngộ Không bát giới Ngộ Tịnh dọn dẹp một chút lên đường đi, chúng ta đánh lên Linh Sơn. Đường Tam Táng nhìn lấy Linh Sơn phương hướng nắm chặt quả đấm. Lần này hắn thế tất yếu bên trên Đại Lôi Âm tự tìm Như Lai đòi lại công đạo. Như vậy mới không uổng công hắn mụ thân ma Phật. Hỏa Diệm Sơn ở ngoài, Hàn Tuyệt lặng lặng nhìn lấy Thỉnh Kinh tiểu đội một nhóm bốn người. Đường Tam Táng, Lục Nhĩ Mi hầu nhập ma. Hai người này đều là Tây Du lượng kiếp trọng yếu hợp thành bộ phận, giết cũng giết không xong, tiếp hạ xuống có chuyện vui nhìn. Ừm. Hàn Tuyệt chính nhìn kỹ Thỉnh Kinh tiểu đội nhất cử nhất động. Đột nhiên phát hiện bọn họ phía sau còn cùng lấy một cái quỷ quỷ tùy tùy thân ảnh. Chương 583, Tôn Ngộ Không đạo tâm đổ nát, Thỉnh Kinh chỉ là một trận âm mưu. Chương 583, Tôn Ngộ Không đạo tâm đổ nát, Thỉnh Kinh chỉ là một trận âm như Hàn Tuyệt rất xa liền thấy Thỉnh Kinh tiểu đội phía sau cùng lấy một cái quỷ quỷ túy túy thân ảnh. Thân ảnh ấy rõ ràng cho thấy đối với Lục Nhĩ Mi Hầu Thiên Phú thần thông có hiểu biết. Ở cách xa không nói bên người còn mang lấy không ít tiểu động vật tới ẩn giấu tiếng lòng của mình. Thân hình khôi ngô đi trên đường nhưng có chút không được tự nhiên rõ ràng cho thấy đi qua ngụy trang. Loại này ngụy trang theo Hàn Tuyệt gần như ở không. Thân ảnh ấy chính là bị Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế nhân sinh Tôn Ngộ Không. Cái này đồ khỉ. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không Hàn Tuyệt cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Rất rõ ràng Tôn Ngộ Không là nghe lọt được ý kiến của mình không có mù quáng đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu trước mặt giằng co, mà là ẩn nấp ở chỗ tối luôn luôn quan sát Thỉnh Kinh tiểu đội cùng Lục Nhĩ Mi Hầu hướng đi. Bị nhiều thua thiệt Tôn Ngộ Không cũng là thiếu mấy phần lỗ mãng nhiều mấy phần lý trí, vẫn có chỗ tiến bộ. Đối với cái này Hàn Tuyệt cũng tương đối hài lòng. Tôn Ngộ Không bởi vì mình can thiệp cùng nhau đi tới đều đặc biệt thuận, cũng liền tại Quảng Thành Tử Phật Như Lai trong tay ăn lần xẹp. So với lúc đầu thời gian tuyến thiếu mấy phần lịch luyện, bây giờ bị Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế bị thua thiệt nhiều theo lý mà nói cần phải là sức đầu mẹ chán. Nhưng trên thực tế Tôn Ngộ Không ngược lại tu vi có mấy phần buông lỏng dấu hiệu. Hàn Tuyệt nhãn quan Tôn Ngộ Không thực lực hôm nay chính là Thái Ất Kim Tiên trung kỳ, mà Lục Nhĩ Mi Hầu thì là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Thực lực bên trên Lục Nhĩ Mi Hầu so với Tôn Ngộ Không còn muốn mạnh hơn một bậc. Trước đó hai khỉ ngược lại là tu vi nhất trí, chỉ là Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế Tôn Ngộ Không mệnh cách nhảy lên mà lên thành khí vận chi tử. Nguyên bản khá khó khăn cửa ải cũng được thành công khắc phục. Đến kỹ lên bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ là khí vận chi tử còn có ma đạo gia chỉ nguyên bản cùng Tôn Ngộ Không ngang hàng thực lực cũng bị chậm rãi kéo ra. Song phương lại giao thủ Tôn Ngộ Không sợ là muốn không làm hơn Lục Nhĩ Mi Hầu. Thực lực hay là ngang hàng tốt. Hàn Tuyệt sờ cầm một cái. Nhìn lấy Tôn Ngộ Không trên đại hùng bảo điện bị Quảng Thành Tử bước đến loại trình độ đó đều không nổ ra tên lão sư là cái thành thật hầu tử. Hàn Tuyệt quyết định mở cho hắn cái tiểu táo. Giờ này Hỏa Diệm Sơn một góc. Tôn Ngộ Không nhìn Thỉnh Kinh tiểu đội thu thập hành lý lấy trang lên đường. Hơi chút đánh giá một lần khoảng cách sau liền không nhanh không chậm đuổi kịp. Bị Lục Nhĩ Mi Hầu bên trên bài học sau, Tôn Ngộ Không giống như là khai khiếu đồng dạng cũng hồi ức lên nhớ năm đó tại Đông Hải Tạo Hóa trong phủ tu hành thời gian. Lão sư Tạo Hóa lão tổ đã từng nói biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đương nhiên Tôn Ngộ Không còn không quá lý giải. Dù sao chỉ cần mình pháp lực cảnh giới vượt lên đầu đối phương lại có cái gì vô pháp chiến thắng đối thủ đâu. Bây giờ mới lý giải thâm ý của lời này. Bị ma Phật từ Linh Sơn cứu bên dưới sau Tôn Ngộ Không rút kinh nghiệm xương máu bắt đầu chủ động thu thập nổi lên Lục Nhĩ Mi Hầu tin tức. Lục Nhĩ Mi Hầu có cỡ nào thần thông tại Tây Như Hạ Châu trải qua cái gì chuyện. Cũng là đang điều tra qua sau Tôn Ngộ Không càng xác định Lục Nhĩ Mi Hầu không phải cái gì lòng mang quỷ thai hạng người. Lục Nhĩ Mi Hầu nếu như lòng mang quỷ thai liền sẽ không tại Tây Như Hạ Châu cứu vô số người càng sẽ không để cho Tây Như Hạ Châu các quốc gia bách tính tự phát xây miếu cung phụng vị này thần hầu đại tướng quân. Điều tra Lục Nhĩ Mi Hầu sự tích Tôn Ngộ Không càng mù mờ hơn. Hắn hai tròng mắt tản mát ra ánh sáng màu vàng rất xa nhìn kỹ lấy Thỉnh Kinh tiểu đội hướng đi. Khi ánh mắt rơi vào Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân lúc Tôn Ngộ Không nhịn không được thầm thì: "Lục Nhĩ Mi Hầu ngươi đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" Hắn đoạn đường này trên đều không xa không gần cùng lấy Thỉnh Kinh tiểu đội. Lục Nhĩ Mi Hầu hành động hắn đều thấy ở trong mắt, có thể nói tìm không ra cái gì khuyết điểm. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với ở bảo hộ đường Tam Tạng cũng là tận tâm tận lực. Hỏa Diệm Sơn sự tình mặc dù có chỗ sơ hở, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác muốn Tôn Ngộ Không không cho là mình có thể so sánh Lục Nhĩ Mi Hầu làm càng cùng. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng tốt sư phụ cũng được mọi người đây đều là xảy ra chuyện gì. Tôn Ngộ Không lẩm bà lẩm bẩm. Lúc đầu hắn là dự định làm rõ ràng Lục Nhĩ Mi Hầu mục đích thực sự. Kết quả theo cái này nửa ngày, Lục Nhĩ Mi Hầu chuyện còn chưa hiểu đường Tam Tạng ngược lại là xảy ra vấn đề. Đường Tam Tạng biến đường Tam Táng thay đổi ngày xưa lại nhảy mềm yếu tắc phong biến vô cùng kiên cường. Đều có thể ấn lấy tốt đại cang như ma vương đánh. Có người nói còn có một thiết quyền vô địch xưng hảo. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không đều không thể tin được. Quá tàn bạo. Nhảy ra Thỉnh Kinh vòng tròn sau Tôn Ngộ Không trái lại chú ý tới bình thường đều không có chú ý đến không hòa chỗ. Cũng tỉ như những cái kia kiếp nạn. Thỉnh Kinh tiểu đội rõ ràng như đạp băng mỏng một đường cẩn thận đi về phía trước. Chỉ cần không gặp được chuyện bất bình đều sẽ chủ động lách qua rời xa phía trước. Nhưng kiếp nạn liền cùng dài chân giống nhau đuổi theo lấy Thỉnh Kinh tiểu đội không thả. Quan sát tốt một đoạn thời gian, Tôn Ngộ Không mới kinh khủng phát hiện, bọn họ đụng phải đại bộ phận kiếp nạn lại là người vì, là có người cố ý để bọn hắn tao ngộ kiếp nạn sau đó giải quyết vấn đề một đường tây hành, mà kiếp nạn người chế tạo vẫn là người quen cũ, là lấy Quan Âm cầm đầu ba vị Bồ Tát. Bồ Tát vì sao phải như vậy a? Tôn Ngộ Không sắc mặt tối tăm, nếu như luôn luôn chiếm núi làm vua yêu quái Bồ Tát môn mở một con mắt nhắm một con mắt hắn cũng không phải không hiểu, nhưng tại sao những cái kia họa loạn triều cương, tại nhân loại quốc gia làm mưa làm gió yêu quái Bồ Tát môn vẫn là bỏ mặc? Tôn Ngộ Không hồi tưởng lên tây hành trên đường đi ngang qua một cái làng trại nhỏ. Thôn địa chỗ hẻo lánh cũng không có cái gì thành thục thương nghiệp, nhưng qua được có chút giàu có. Thằng đến sau mặt Tôn Ngộ Không lý giải mới biết, làng trại nhỏ có thể như thế phồn hoa hoàn toàn là bởi vì bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ giống ở dưới đáy biển linh cảm đại vương hiến tế đồng nam đồng nữ. Dùng cái này đem đổi lấy chính mình mưa thuận gió hòa thu hoạch tương đối khá. Biết được việc này không chỉ có Tôn Ngộ Không nổi giận sư phụ bắt giới xa sư đệ cũng là ít thấy tức giận. Thật vất vả hao hết ngàn tân vạn khổ bắt lại cái này linh cảm đại vương. Tôn Ngộ Không đang định đem đánh giết, Quan Âm Bồ Tát liền vội vã chạy tới. Nguyên lai cái này linh cảm đại vương là Quan Âm Bồ Tát hoa sen trong ao kim ngư. Cái này kim ngư mỗi ngày ngoi lên mặt nước thở nghe kinh tu thành thủ đoạn thừa dịp chiều dâng thời khắc chạy đến thông thiên hà là yêu hào linh cảm đại vương. Lúc đó Tôn Ngộ Không không có cảm giác có chuyện, cho rằng Quan Âm Bồ Tát đem cái này linh cảm đại vương giam giữ lên nhất định là có châu nghiêm phạt. Tôn Ngộ Không đã từng đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ thấy Thỉnh Kinh tiểu đội đoạn đường này bên trên châu gặp kiếp nạn đều là người vì an bài sau, linh cảm đại vương đến tuột cùng có hay không bị phạt, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể đánh một cái dấu chấm hỏi. Giờ khắc này Tôn Ngộ Không trong lòng chính nghĩa cùng lý niệm đều hứng chịu tới dao động. Bọn họ thầy cho bốn người một đường tây hành không phải là vì phổ độ chúng sinh khuyên thế nhân sao? Cái kia tại sao bọn họ chỗ đến chính là cực khổ không ngừng? Rốt cuộc nơi đó vốn là có cực khổ, hay là bọn hắn đem cực khổ dẫn tới nơi đó? Đến tột cùng cái gì là thật? Tôn Ngộ Không mặt lộ mê man. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình nhìn thấy chỉ là ý kiến cũng không phải chân thực tình huống. Thỉnh Kinh cũng là thật mà không phải một trận nhằm vào bọn họ âm mưu. Giấu trong lòng lấy niệm chứng ý tưởng, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Theo sát Thỉnh Kinh tiểu đội cùng với ba vị Bồ Tát phía sau. Chương 584, Phổ Hiền kế hoạch, Thế Tái Quốc truyện lạ. Chương 584, Phổ Hiền kế hoạch, Thế Tái Quốc truyện lạ. Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa lại đều là đệ tội. Quạt Ba Tiêu tự nhiên cũng liền rơi xuống Lục Nhĩ Mi Hầu trong tay. Đứng tại Hỏa Diệm Sơn một bên, Lục Nhĩ Mi Hầu tay cầm Quạt Ba Tiêu sau đó mâu chân lực phía ra. Một hồi màu đen sáng mang lấy một chút ướt át hơi nước thái âm làn gió từ Quạt Ba Tiêu bên trong phun trào mà ra. Quạt Ba Tiêu chính là thái âm chi tinh lá chế thành uy năng vô hạn. Lúc trước Lục Nhĩ Mi Hầu bị Quạt Ba Tiêu trong quạt thời điểm cũng cảm giác phảng phất đặt mình trong vết nứt không thể động đậy. Hỏa Diệm Sơn đã trúng một phát thái âm làn gió, hỏa thế liền ngưng đã không có đang hướng ra bên ngoài mạn dấu hiệu. Cái này khiến Lục Nhĩ Mi Hầu cả kinh. Không nghĩ tới một phát còn chưa đủ như thế để cho hắn tấp tắc đều kỳ lạ. Cái này Hỏa Diệm Sơn bên trên thiêu đốt hỏa chỉ sợ cũng lai lịch không nhỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục xuất thủ quạt liên tiếp số bên dưới. Hỏa Diệm Sơn hỏa thế mới chậm rãi suy yếu, đến cuối cùng biến thành lẻ tẻ tự sắc hỏa tinh. Nhưng chính là điểm này hỏa tinh lại dị thường khó chơi. Lục Nhĩ Mi Hầu quạt Ba Tiêu đều kén buốc khói mới hoàn toàn tắt điểm ấy hơi hơi hỏa tinh. Tự sắc hỏa tinh tiêu thất mới xem như là triệt để dập tắt Hỏa Diệm Sơn bên trên đại hỏa. Cái kia tàn sát bừa bãi nhiệt độ cao cũng tiêu tán theo. Hỏa Diệm Sơn bên trên chỉ còn lại sợi luồng khói xanh, còn có mấy phần quá khứ cái bóng. Trên núi hỏa diễm dập tắt nguyên bản bởi vì qua ở cực nóng mà khô héo dạn nứt thổ địa lại thái âm làn gió hưu hưu bên dưới cũng có mấy phần ướt át khí tức. Cách Hỏa Diệm Sơn khá xa địa phương cũng xuất hiện mấy phần vẻ xanh biếc. Đường Tam Táng gặp cái này biểu lộ cảm xúc. Cái này Hỏa Diệm Sơn lại qua mấy thập niên cũng lại biến thành một chỗ cỏ mọc quanh bày chi địa. Ngộ Không ngươi hành động này coi như là hành thiện tích đức. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe vậy không hề bị lay động. Đây nếu là bình thường hắn có thể sẽ thật cao hứng. Nhưng tiếc là hắn hiện tại là Tôn Ngộ Không mà không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Cũng không biết phần này công đức là rơi trên người Tôn Ngộ Không vẫn là rơi tại trên người mình. Lục Nhĩ Mi Hầu rơi vào trầm tư. Không ai chú ý tới Tôn Ngộ Không biến hóa. Chư Bát Giới đứng ra cùng Đường Tam Tạng đàm phải nói, sư phụ cái này Hỏa Diệm Sơn bên trên hỏa thật là bá đạo, hầu ca cây quạt đều kén buốc khói tắt, đây tuột cùng là phương nào hỏa diễm? Thỉnh Kinh tiểu đội đều biết Đường Tam Táng kiếp trước chính là Phật giáo Kim Thiền Tử gặp nhiều thức rộng cho nên mới mở miệng hỏi. Đường Tam Táng chắp tay trước ngực cười lấy mở miệng. Cụ thể ta cũng không quá rõ, nhưng nghe nói là nào đó vị đại năng trước đây ở hỗn độn bên ngoài có rõ ràng cảm ngộ cơ duyên xảo hợp bên dưới sáng tạo ra như thế hỏa diễm, cái này nhen nhóm Hỏa Diệm Sơn hơn mấy vạn năm hỏa tinh là năm đó từ trên trời rơi xuống. Cái này hỏa có người nói tên là Tử Vi Thiên Hỏa. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh nghe tất tắc kêu kỳ lạ. Một đốm lửa là có thể để cho Hỏa Diệm Sơn tiêu đốt vài vạn năm, nếu không phải là bị Hầu Ca dùng quạt ba tiêu tắt sợ là có thể luôn luôn tiêu đốt xuống dưới. Lại cùng Chư Bát Giới Sang Ngộ Tịnh tán gẫu vài câu. Đường Tam Táng trở mình lên ngựa. Sắc trời cũng không sớm, sớm một chút lên đường thôi bằng không buổi tối lại phải bị đói bụng. Vừa nghe đến cùng ăn có quan hệ chủ đề Chư Bát Giới lập tức thức tỉnh chỉ cảm thấy cái bụng sẽ đánh. Sư phụ nói đúng, đại sư Minh Sa sư đệ đừng ngẩn người, chúng ta mau chóng lên đường. Tốt nhất đuổi trước lúc trời tối tìm một gia đình nghỉ tạm, sư phụ là thiên kim thân thể cũng không thể đói lấy. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Sang Ngộ Tịnh trắng Bát Giới một mắt. Cái này lợn mập cũng liền cơm khô tích cực nhất. Thầy cho bốn người tinh thần phấn chấn tiếp tục tây hành. Trời cao bên trên, Quan Âm Văn Thủ Phổ Hiền ba vị Bồ Tát vẫn là gắt gao cùng lấy. Mặc dù Quan Âm đã tìm hiểu qua Đường Tam Táng ngụ ý nhưng không bài trừ vị này chính là lừa nàng. Cho nên Quan Âm Bồ Tát hay là muốn tiếp tục cùng lấy đã bảo hộ lại giám thị nhân tiện cho Thỉnh Kinh tiểu đội chế tạo điểm kiếp nạn. Quan Âm phát hỏi, bên dưới một cái kiếp nạn chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của nàng có chút nhẹ nhõm. Chiếu cố Thỉnh Kinh tiểu đội như thế lâu nàng cũng có một bộ lý luận của mình. Hỏa Diệm Sơn cái này vượt qua khống chế kiếp nạn qua sau dựa theo lệ cũ sau mặt đều sẽ nhẹ nhõm không ít. Chí ít sẽ không vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Phổ Hiền ngồi ngay ngắn ở sáu nha bạch tượng bên trên gật đầu. Yên tâm đi, tất cả an bài xong. Quan Âm Bồ Tát gật đầu liền không có ý định hỏi nữa. Cái này coi như khổ văn thủ. Hắn chính là đã đi theo địch, nếu là không thường xuyên điểm cống hiến tình báo hữu dụng chọc ma Phật cho là hắn là cơm khô thì phiền toái. Văn thủ trong mắt trực chuyển chậm rãi mở miệng. Bây giờ Đường Tam Tạng biến Đường Tam Táng Kim Thiền Tử sống lại quá khứ bố cục có thể sẽ chịu ảnh hưởng, Phổ Hiền sư đệ vẫn là chú ý cẩn thận tốt. Lời vừa nói ra Phổ Hiền khẽ nhíu mày. Cũng là thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một vụ. Cái kia nhị vị cẩn thận nghe sắp xếp của ta có loại nào lỗ thủng. Quan Âm Văn Thủ đều là nghiêm thân thể lắng nghe. Vượt qua Hỏa Diệm Sơn càng đi về phía trước cái hơn 1000 dặm đã đến Tế Tái Quốc, cái kia Tế Tái Quốc là cái ngu rốt ngu xuẩn rõ ràng thực lực không đủ nhưng vừa hy vọng chung quanh quốc gia thần phục thế là ta liền cho hắn một kiện Phật bảo xá lợi tử. Bảo này để đặt ở Kim Quang tự tháp đỉnh bên trong ngày đêm nở rộ hào quang, chung quanh quốc gia nhìn thấy bảo này liền biết đến từ Linh Sơn tự nhiên là đều tâm phục khẩu phục. Mắt thấy Phổ Hiền muốn nói không ngừng, nhìn hắn tư thế kia còn hy vọng bọn họ hai cái khích lệ một lần thông minh tài trí của hắn. Văn thủ cũng là đã tê dần liền vội vàng cắt đứt. Còn là nói trọng điểm đi. Phổ Hiền bĩu môi cũng chỉ có thể lấy trọng thưởng. Cái kia Phật bảo Xá Lợi Tử có phi phạm khả năng sao có thể là phạm nhân sở chiếm cứ vật bảo này đã bị Vạn Thánh Long Vương con rể cựu đầu trùng đoạt đi rồi. Tế Tái Quốc mất đi Phật bảo, Tế Tái Quốc chấn nộ đã đối với Kim Quang Tự Hòa Thượng động thủ, Đường Tam Táng đến lúc đó muốn không giúp đỡ đều không được. Thì ra là thế. Văn Thù liên tục gật đầu. Nghe lấy sẽ không cái gì vấn đề, nói vậy sẽ không ra nhiễu loạn lớn. Văn Thù mặc dù trong miệng nói lấy nhưng nhìn Phổ Hiền ánh mắt cũng thay đổi. Cái này mắt to mày rậm cũng có thể muốn ra loại này ám chiêu. Thực sự là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Mà thôi mà thôi. Văn Thủ tùy tiện tìm một lý do liền rời khỏi đơn vị mà ra, đem lấy được tin tức tập hợp một lần chuyển phát cho ma Phật. Tại đưa tin cuối cùng, Văn Thủ vô cùng linh tính để lại. Sông pha khói lửa A Ma Phật đại nhân. Thỉnh kinh tiểu đội phía sau là ba vị Bồ Tát. Ba vị Bồ Tát phía sau là Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không phía sau thì là Hàn Tuyệt. Có thể nói nhiều người đều ở đây xá ba. Hàn Tuyệt mặc dù muốn lấy chỉ điểm Tôn Ngộ Không, nhưng cũng không lo lắng cùng Tôn Ngộ Không tiếp xúc, dù sao quá mức tận lực ngược lại không quá tốt. Thuận thế làm là không quá tốt nhất. Rất nhanh Hàn Tuyệt nhận được Văn Thủ đưa tin. Tế Tái Quốc Kim Quang Tự Phật Bảo Cựu Đầu Trùng Buôn Ba Nhi Bá. Tại nhiều như vậy trong tin tức, Hàn Tuyệt chú ý nhất ngược lại là Cựu Đầu Trùng cùng Buôn Ba Nhi Bá. Ngươi một lần liền khơi dậy hắn xuyên việt trước đó nhìn Tây Du ký ký ức. Cựu Đầu Trùng nhưng là tương đối nghịch thiên, cùng Buôn Ba Nhi Bá tổ hợp lại với nhau cống hiến một cái ngạch đồ. Gần Cựu Đầu Trùng, ngươi đi làm thịt Đường Tăng thầy trò. Buôn Ba Nhi Bá, ta. Cựu Đầu Trùng chín cái đầu thấu không ra một cái não nhân. Thuộc thế là kém thông minh tuyệt thủ. Chương 585, nghi ngờ trùng điệp. Tế Tái Quốc chuyện lạ. Chương 585, nghi ngờ trùng điệp. Tế Tái Quốc chuyện lạ dứt bỏ đối với Cựu Đầu Trùng cùng với Buôn Ba Nhi Bá hai cái này khôi hài vai tuồng quan tâm. Hàn Tuyệt lực chú ý rơi xuống Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương trên thân. Có thể bị Phổ Hiền chọn chúng coi như Tây Du một kiếp. Cái này Bích Ba Đàm tự nhiên không đơn giản. Đầu tiên Cựu Đầu Trùng bị này mặc dù không có cái gì đầu óc nhưng rõ ràng cho thấy Hồng Hoang dị chủng nguyên tắc bên trong cũng có thể cùng Tôn Ngộ Không đại chiến 30 hiệp đấu không phân thắng thua thực lực ngược lại là có. Hơn nữa Vạn Thánh Long Vương địa vị cũng không nhỏ. Mọi người đều biết Thiên Đình mới lập lúc Hàn Tuyệt cùng Hạo Thiên một chỗ thu biên tứ hải Long tộc bù đắp Thiên Đình ảnh hưởng lực, đồng thời lại cho Long tộc một cái tại Thiên Đình làm việc hoàn lại Long tộc phạm vào tội nghiệt. Bây giờ tứ hải Long Vương đều tại Thiên Đình mưa bộ đảm nhiệm chức vị là quản lý hải dương cùng nhân gian khí hậu mưa gió Long thần. Hồng Hoang phân làm tứ đại bộ châu, tứ hải Long Vương tự nhiên cũng phân quản bất đồng bộ châu. Tây Nưu Hạ Châu chính là Tây Hải Long Vương là ngao nhuận quản hạt, mà Vạn Thánh Long Vương chính là ngao nhuận bên dưới Bích Ba Đàm quản sự. Nếu như chỉ là thượng hạ cấp quan hệ còn không tới ở để cho người suy nghĩ nhiều. Nhưng Hàn Tuyệt nếu như nhớ không lầm, Vạn Thánh Long Vương trước đó cùng ngao nhuận nhưng là có qua hôn ước. Mặc dù không biết tại sao sau khi hủy bỏ, nhưng từ hôn ước cũng có thể nhìn ra Tây Hải Long Vương ngao nhuận cùng Vạn Thánh Long Vương trong lúc đó vẫn có mấy phần giao tình. Nếu như thế từng đoạn hướng lên leo, Long tộc khả năng cũng phải bị cuốn vào trong đó. Đương nhiên rồi, Hàn Tuyệt không tin Tây Hải Long Vương ngao nhuận sẽ như thế không khôn ngoan. Vậy cũng chỉ có thể là có ẩn tình khác. Hàn Tuyệt loáng thoáng trong lúc đó nghe thấy được bát quái mùi vị. Đường Tam Táng thầy trò bốn người tại vượt qua Hỏa Diệm Sơn ngày thứ ba cuối cùng là đi tới một chỗ mới quốc gia. Lúc đầu bị sử đội ngũ chót nhất bưng vẻ mặt vô tình chư bát giới lại nhất mắt sắc. Liếc mắt liền thấy được xa xa cao ngất tường thành. Sư phụ đại sư minh các ngươi mau nhìn đến chúng ta đến chỗ rồi. Chư bát giới vẻ mặt hưng phấn ngón tay Tế Tái Quốc. Cuối cùng là không cần ăn cái kia phá lương khô. Mặc dù Hồng Hoang tiên nhân tu sĩ rất nhiều, nhưng tầng dưới chót nhất nhân tộc vẫn như cũ sinh tồn gian nan, thông thường cái ăn cũng phần lớn lấy khó có thể nuốt xuống lương khô làm chủ. Nếu như chẳng phải lấy nước trong đều khó nuốt xuống. Gặp chư bát giới kích động như thế, Đường Tam Táng cười không nói cũng không có mở miệng dạy dỗ, biết chư bát giới là cực đói. Rất nhanh thỉnh kinh tiểu đội đi tới ngoài cửa thành. Cũng từ cổng thành lui tới tiểu thương miệng bên trong biết được cái này quốc danh là Tế Tái Quốc. Tiểu thương gặp Đường Tam Táng ăn nói có chút bất phàm, thế là hạ giọng nhỏ giọng khuyên bảo nói: "Thánh tăng ngươi không phải bản quốc tăng nhân, nghe ta khuyên một câu, ở chỗ này đừng có dừng lại quá nhiều, tu sửa một phen liền mau chóng lên đường đi." Đường Tam Táng còn không có phản ứng, chư bát giới trước ngồi không yên cấp nói: "Lại đang làm gì vậy?" Hắn còn dự định tại đây Tế Tái Quốc bên trong ăn thật ngon dừng lại đây. Nếu như sư phụ vội vội vàng vàng muốn đi, cái kia nguyện vọng của hắn chẳng phải là rơi vào khoảng không? Cái này, tiểu thương muốn nói lại thôi, vẻ mặt làm có dễ. Cái này cử động khác thường cũng là để cho Lục Nhĩ Mi Hầu hơi hơi nhíu mày. Nói lên tới cái này Tế Tái Quốc quả thực là lạ. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn khắp bốn phía, phát hiện cổng thành người đi đường toàn bộ thần sắc đội vã, bầu không khí kìm nén. Hơn nữa tất cả mọi người đều không tự chủ được cách xa thỉnh kinh tiểu đội, hoàn toàn không dám tới gần bọn họ. Lo lắng có bẫy, Lục Nhĩ Mi Hầu hai lỗ tai hơi rung nhẹ, yên lặng mở ra Lục Nhĩ thần thông nghe trộm chung quanh tiếng lòng. Rất nhanh hắn liền đã biết chuyện từ đầu đến cuối. Lục Nhĩ Mi Hầu hơi hơi nhíu chặt lông mày. Thật đúng là một lớp không yên tĩnh một lớp lại nổi lên. Bọn họ mới rời khỏi Hỏa Diệm Sơn không có mấy ngày lại đụng tới chuyện. Đã biết căn nguyên đi qua, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có mở miệng. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng không có Lục Nhĩ thần thông cũng lắng nghe không được vạn vật chi tâm âm thanh, căn bản không có Lục Nhĩ Mi Hầu như thế nghịch thiên hỏi tham thủ pháp. Chính mình cũng không cần làm ra có vi người thiết chuyện tốt. Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng không nói, mà một bên trừ bát giới thì là cấp lấy truy vấn tay đều khoác lên thương phiến trên thân, đang định tiếp tục cẩn thận bận hỏi. Đông nhiên một hồi huyên náo, tiếng huyên náo truyền đến cắt đứt trừ bát giới hỏi lời nói. Chỉ thấy một đoàn quan binh từ bên trong thành bừng lên. Quanh mình tiểu thương thấy thế cũng như cùng trốn ôn thần đồng dạng cấp tốc thối lui đến tường thành bên cạnh. bị Chư Bát Giới kéo lấy tiểu thương cũng là sắc mặt đại biến. Bỏ qua rồi Chư Bát Giới tay cũng cùng lấy những người khác một chỗ trốn tường thành bên cạnh. Đây là xảy ra chuyện gì? Đường Tam Táng vẻ mặt dấu chấm hỏi. Rất nhanh bọn họ liền thấy đám này quan binh phía sau áp lấy mười mấy cái hòa thượng, trong đó nhỏ nhất thậm chí còn là tiểu sa di lớn nhất cũng là râu mép trắng bệnh một nhìn chính là tuổi thất tuần lao hòa thượng. Đám này hòa thượng mỗi cái quần áo tả tơi rối bù bẩn thỉu trên thân bọc lấy nặng nghề gông xiềng. Bọn họ mỗi đi một bước đều lộ ra đến vô cùng gian nan, bọn họ khuôn mặt tiểu tụy trong ánh mắt tràn đầy chết lặng cùng vô thần. Ở tại bọn hắn phía sau quan binh thỉnh thoảng vung vẩy trong tay ra châu trường tiên trên không trung vung vẩy thỉnh thoảng phát sinh như là như sấm rền nổ vang. Mau mau đi đừng bấy dậy. Nếu như để lỡ thời gian ngươi không muốn gặp lao tội. Quan binh hùng hùng hổ hổ uy nói. Nhìn Đường Tam Táng là ngay cả liền cau mày. Nơi này chính là Tây Như Hạ Châu, là Phật giáo phát nguyên địa. Theo lý mà nói các quốc gia đối với hòa thượng cũng đều là có chỗ ưu đãi. Tại sao có thể dã man như thế tàn bạo? Đường Tam Táng kỵ lấy Bạch Long Mã chính muốn tiến lên giảng đạo lý. Mới vừa tốt liền thấy bị áp tải hòa thượng bên trong vị kia lớn tuổi nhất lao hòa thượng chính đối với hắn khẽ lắc đầu. Đường Tam Táng thấy thế cũng chỉ có thể tạm thời nhận bên dưới. Trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Chẳng lẽ đám này hòa thượng thật phạm tội cho nên mới bị đối đãi như vậy? Nếu quả thật là dạng này vậy hắn quả thực không quá tốt đúng tay. Áp giải những thứ này hòa thượng quan binh nhìn Đường Tam Táng một mắt. Gặp hắn khí độ bất phàm rõ ràng không phải bản quốc nhân. Quan binh thế là lạnh rên một tiếng. Hòa thượng ta không quản ngươi là người ở đâu đến rồi ta tế tái quốc ngươi có thể trục triệu đàng hoàng một chút nếu như phạm vào chuyện khả năng liền gặp lao tội. Uy hiếp một trận. Quan binh liền không thèm để ý Đường Tam Táng. Rất nhanh đám này quan binh liền áp lấy hòa thượng ly khai cổng thành. Thẳng đến bọn họ đi xa. Đám kia lui tới bên thành tường tiểu thương mới lại tụ tập trở về. Đường Tam Táng đang định tìm bọn hắn hỏi một chút đến tột cùng xảy ra cái gì. Kết quả sở hữu tiểu thương đều đối với hắn tránh không kịp. Rất rõ ràng quan binh uy hiếp bọn họ toàn nghe lọt được. Thật không dám cùng Thỉnh Kinh tiểu đội dính líu quan hệ. Sư phụ chúng ta còn đi vào sao? Chư Bát Giới giờ này cũng hồi qua tương lai nhỏ giọng hỏi. Đi vào tại sao không đi vào? Đường Tam Táng ngừng lại tâm tính. Hắn hết lòng phổ độ chúng sinh. Bây giờ nhìn thấy các hòa thượng gặp như thế đãi ngộ không công chính lại tại sao khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đạp vào cửa thành sau. Thỉnh Kinh tiểu đội càng là nhìn thấy trong thành rất nhiều hòa thượng lại phi ra mang khóa ăn xin dọc đường vô cùng chật vật. Mà đám này hòa thượng cách đó không xa còn có một bầy quan binh chính hung tợn nhìn chòng chọc lấy bọn họ. Đường Tam Táng thấy thế cho Tôn Ngộ Không nháy mắt. Lục Nhĩ Mi hầu ngầm hiểu. Chậm rãi tiến lên. Chương 586, Phật Bảo Xá Lợi Tử, Tôn Ngộ Không tại hành động. Chương 586, Phật Bảo Xá Lợi Tử, Tôn Ngộ Không tại hành động. Đối với ở Đường Tam Táng ám chỉ Lục Nhĩ Mi hầu ngầm hiểu. Hắn tay phải khẽ giơ lên thổi ra một ngụm thanh phong. Bên trong thành lập tức cuồng phong đột khởi cắt bay đá chạy. Luôn luôn nhìn chòng chọc lấy hòa thượng quan binh bị gió cắt thổi không mở mắt nổi. Qua một hồi lâu trận này gió mới chụp dần dừng lại. Quan binh rủi rủi con mắt. Gặp quỷ cái này ban ngày lại có thể biết ra như thế một hồi gió yêu ma. Không ai chú ý tới hiện trường thiếu một mang lấy gông xiềng lão hòa thượng. Tế tái quốc bên trong thành một chỗ xa xôi nơi yên tĩnh. Bị gió thổi đi hòa thượng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đều không biết xảy ra cái gì. Chỉ là mắt tối sầm lại liền thay đổi một chỗ xuất hiện trước mặt bốn người. Đường Tam Táng tiến lên tháo ra hòa thượng trên thân gông xiềng. Gông xiềng rơi xuống đất bên trên phát ra một tiếng vang trầm thấp. Vị sư minh này phát sinh cái gì chuyện để cho các ngươi rơi vào loại kết cục này? Đường Tam Táng chắp tay trước ngực nhịn không được đặt câu hỏi. Từ Thỉnh Kinh tiểu đội tiến nhập tế tái quốc bắt đầu tất cả mọi người đối với việc này kiêng kỵ mạc thâm căn bản không nguyện ý đàm luận. Bây giờ cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này mới có thể hỏi xảy ra vấn đề. Hòa thượng kia nghe vậy rơi lệ đầy mặt thật cũng không nói đến tột cùng xảy ra cái gì mà là bắt lại Đường Tam Táng trên thân áo cà sa. Đa tạ thánh tăng ân cứu mạng nhưng nơi này không phải chỗ nói chuyện chư vị xin mời đi theo ta. Nói lấy hòa thượng kia ngay tại phía trước dẫn đường. Một đường bên trên mang lấy Thỉnh Kinh tiểu đội quẹo trái quẹo phải. Chỗ đến cơ bản đều là nhìn không thấy bóng người tiểu đạo. Nhìn hắn lén lút không dám để cho người phát hiện bộ dạng. Chư Bát Giới nhịn không được nhổ nước bọt nói, hòa thượng này một bộ có tật giật mình dáng vẻ sẽ không thật làm cái gì chuyện thương thiên hại lý a ngươi nói hầu ca. Lục Nhĩ Mi hầu im lặng không lên tiếng. Hắn đã sớm biết chuyện từ đầu đến cuối chỉ là ngại ở người thiết không tốt mở miệng mà thôi. Bát Giới đừng nói lung tung lời nói. Đường Tam Táng răn dạy một tiếng. Thánh tăng đừng sinh khí vị thí chủ này nói cũng không tính sai. Một mực tại phía trước dẫn đường hòa thượng thấy được chỗ cần đến cuối cùng ở mở miệng nói chuyện. Đường Tam Táng nghe vậy sửng sốt. Đây là thật làm chuyện xấu. Chư Bát Giới một bộ quả thế thật tình. Không đợi Đường Tam Táng tiếp tục truy vấn liền gặp hòa thượng này chỉ lấy trước mặt đích thực miếu thờ tố khổ nói, thánh tăng có chỗ không biết bọn ta vốn là Kim Quang Tự tăng nhân chùa ta từng có một chấn tự chi bảo chính là Phật Bảo Xá Lợi Tử. Bảo này quanh năm cung phụng tại Kim Quang Tự tháp đỉnh bên trên bảo tháp bên trên quanh năm tường vân bao phủ đêm thả hào quang vì vậy tứ phương di quốc đều là tới triều bái hàng tháng tiến cống. Có thể 3 năm trước đây tháng đầu thu mồng một từ lúc trời giáng mưa máu bảo tháp bị bẩn từ dậy về sau lại không tưởng quang cái kia Phật bảo cũng theo đó bị trộm. Quốc vương nhận định là chùa ta tăng nhân biện thủ đem chúng ta trộm tới nghiêm hình tra tấn không ít người đều chết oan trong ngục còn lại cũng bị đeo lên gông xiềng ngày đêm phạt làm lao động. Thỉnh Kinh tiểu đội thuận lấy hòa thượng ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được Kim Quang Tự. Hòa thượng âm thanh lệ đều bên dưới một phen tố khổ giải thích tiền căn hậu quả. Đường Tam Táng nghe nói chau mày chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật lại có bực này oan khuất sự tình không biết cái kia Xá Lợi Tử là như thế nào bị trộm. Hòa thượng lắc đầu sắc mặt trắng trường. Bọn họ muốn biết là bị người phương nào chỗ trộm liền sẽ không luân lạc tới bây giờ bị coi là ăn mày đồng dạng đối đãi. chúng ta cũng không biết chỉ là cái này Phật bảo bị trộm tế tái quốc liền mưa gió mất cân đối dân chúng lầm than. Quốc vương giận cho đánh mẹo bọn ta nhận cho chúng ta không có nhìn tốt Phật bảo, thậm chí là trong tối đem Phật bảo giấu lên này mới khiến trong chùa các hòa thượng mỗi ngày chịu khổ. Nghe xong hòa thượng tự bạch, một bên Trư Bát Giới lầm bầm nói, cái này quốc vương cũng quá hồ đồ, sao có thể như vậy oan uổng người tốt, cái kia trời giáng mưa máu tại sao có thể là người bình thường có thể đánh tới thủ đoạn. Sa Ngộ Tịnh cũng lòng đầy căm phẫn. Đúng vậy, a phải nghĩ cái biện pháp còn trong chùa tăng nhân một cái trong sạch. Ta xem cái này Kim Quang tự mặc dù đã lâu không có người ở nhưng vẫn lộ ra đường hoàng thật sự là quá lãng phí. Sa Ngộ Tịnh một phen lời nói để cho hòa thượng hồi ức lên tới, lại là một hồi rơi lệ đầy mặt. Kim Quang tự trước đây coi như không có Phật bảo xá lợi tử cũng là thịnh cực nhất thời. Tại tế tái quốc bên trong được xưng là sắc xây hộ quốc Kim Quang tự. Chỉ là Phật bảo xá lợi tử xuất hiện, đem Kim Quang tự lại hướng lên đẩy một nấc thang. Lúc đó chẳng ai nghĩ tới Phật bảo xá lợi tử không chỉ có thể giúp Kim Quang tự dương danh cũng có thể tự tay phá hủy Kim Quang tự. Hòa thượng còn nhớ rõ Kim Quang tự đỉnh phong lúc đó có đời thứ ba đệ tử, lão nhất phái Tráng Niên phái cùng tuổi trẻ nhất phái. Bây giờ lão niên phái đã bị bách hại tử vong, Tráng Niên phái thì bị bức ly khai tế tái quốc đi ra ngoài làm lao động sống. Cũng chỉ bọn hắn tuổi trẻ nhất phái còn sống lấy, nhưng cũng muốn trên đường phố ăn xin bị người khác khinh khỉnh. Nếu không phải là hôm qua nằm mơ trong mộng sẽ có thánh tăng tới trưởng cứu bọn ta, ta đã sớm gánh không được. Hòa thượng khóc một thanh nước mũi một thanh lệ. 3 năm bọn họ đã bị hành hạ 3 năm. Một hồi tưởng lên 3 năm này trải qua, hòa thượng liền không nhịn được toàn thân run rẩy tung một tiếng quỵ ở đường tam táng trước mặt. Thánh tăng ngươi liền cứu lấy chúng ta đi. Nhanh đứng dậy nhanh. Đường tam táng tay mắt lanh lẹ đỡ một cái hòa thượng. Chúng ta là tự Đông Thổ Đại Đường mà đến đi trước Tây Thiên bái Phật cầu kinh, mục đích đúng là phổ độ chúng sinh, bây giờ nhìn thấy có thân người chỗ cực khổ bên trong lại tại sao khả năng không ra tay tương trợ. Đường Tam Táng nói chuyện đây chính là nghĩa chính ngôn tử. Một phen bảo đảm liền đem thay Kim Quang tự chư hòa thượng sửa lại án xử sai cùng với tìm về Phật bảo xá lợi tử nhiệm vụ kéo vào chính mình trên thân. Cái này một ngày lại là cứu người lại là nghe cố sự. Bất chi bất giác sắc trời cũng tối xuống. Trăng treo bên trong tiên vẩy xuống trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy. Lục Nhĩ Mi hầu đề nghị, sư phụ sắc trời cũng không sớm không như bọn ta trước tiên ở Kim Quang tự nghỉ xả hơi nhân tiện đi để đặt Phật bảo xá lợi tử tháp đỉnh nhìn một chút. Dạng này cũng tốt. Đường Tam Táng gật đầu liền đáp ứng. Hắn năm đó ở đại đường thời điểm liền xin thề gặp Phật bái Phật gặp tháp tạo tháp. Bây giờ nhìn thấy cái kia Kim Quang tự bên trong tháp cao không có lý do không đi một chuyến. Thỉnh kinh tiểu đội hạ quyết tâm liền đi tới Kim Quang tự trước. Chùa miếu cửa lớn bên trên còn dán lấy phong đầu. Muôn bên trên sơn đỏ bong ra từng mảng lộ ra loang lổ một sắc. Lục Nhĩ Mi hầu tiến lên đẩy ra cửa lớn kẹt kẹt một tiếng thanh âm tại yên tĩnh trong đình viện vọng lại. Đẩy ra cửa lớn trong nháy mắt cổ xưa mục nát chi khí đập vào mặt. Đình viện có hoang mọc thành bụi lá rụng chồng chất. Một nhìn liền biết rách nát hồi lâu vắng lặng không được. Nộ không theo ta đi tạo tháp nhân tiện đi tháp đỉnh nhìn một chút. Bát Giới Ngộ Tịnh các ngươi nhân tiện quét tước cái gian phòng nhân tiện chuẩn bị cái ăn. Đường Tam Táng trôi chảy liền đem nhiệm vụ an bài xong. Tất cả mọi người là gật đầu bằng lòng không có dị nghị. Giờ này Thỉnh Kinh tiểu đội còn không biết chú ý tới Kim Quang tự sự tình còn không chỉ đám bọn hắn. Luôn luôn đi theo Thỉnh Kinh tiểu đội phía sau Tôn Ngộ Không cũng tiến nhập tế tái quốc bên trong. Bất quá hắn cùng Thỉnh Kinh tiểu đội lộ tuyến không giống nhau. Thỉnh Kinh tiểu đội là đi Kim Quang tự, mà Tôn Ngộ Không thì là trực tiếp đi tế tái quốc vương cung. Hai cái bất đồng lựa chọn đại biểu hai phần bất đồng đáp án. Chương 587, Tôn Ngộ Không dạ thám vương cung. Tế tái quốc quốc vương đã là hoạt tử nhân. Chương 587, Tôn Ngộ Không dạ thám vương cung, tế tái quốc quốc vương đã là hoạt tử nhân tế tái quốc vương cung. Bóng đêm như mực vương cung tựa như một tòa màu đen cự thú chiếm cứ tại chính giữa đô thành. Có lẽ là bởi vì Phật bảo xá lợi tử bị trộm chung quanh quốc gia dục dịch rất có thay vào đó ý tứ cho nên vương cung phòng bị phi thường nghiêm nghiêm. Tế tái quốc bầu trời Tôn Ngộ Không chân đạp cân đầu vân. Kim quang lóng lánh hai tròng mắt có thể nhìn thấy không ít đeo đao thị vệ ở trong cung tuần tra. Nhân số nhiều lại dày đặc như là giống như con kiến đem trung tâm vương cung vững vàng bảo vệ. Cái này muốn là bình thường người phàm căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay lẫn vào trong đó. Tu sĩ vậy thì không giống nhau. Thừa dịp lấy bóng đêm Tôn Ngộ Không như kiểu quỷ mị hư vô lẻn vào vương cung. Vừa hạ xuống hắn liền thi triển ẩn thân chú. Thân hình trở nên trong suốt dần dần biến mất. Hắn lặng yên không một tiếng động xuyên qua trùng điệp thành cung tách ra tuần tra thị vệ thẳng thắn hướng lấy vương cung chỗ sâu mà đi. Tế tái quốc sự tình hắn cũng nghe thất thất bát bát. Biết hiện tại bị phạt hòa thượng đều là bởi vì Phật bảo xá lợi tử bị trộm bị liên lụy bị nghiêm phạt mới rơi vào bây giờ như thế cái hạ tràng. Mà địa điểm xảy ra chuyện Kim Quang tự bây giờ bị Thỉnh Kinh tiểu đội sở chiếm cứ, Tôn Ngộ Không nhất định là không đi được, cũng chỉ có thể tới cái thứ hai then chốt địa điểm, cũng chính là tế tái quốc vương cung. Dù sao cũng là tế tái quốc quốc vương hạ lệnh bách hại Kim Quang tự chúng tăng, cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm giác có chút kỳ quặc. Tất cả mọi người nói Phật bảo bị trộm cái kia một ngày trời giáng mưa máu phong lôi đều động, điều này ma muốn cũng không thể là người bình thường có thể làm ra động tĩnh, nhưng tế tái quốc quốc vương chính là chắc chắn là Kim Quang tự chúng tăng bị tay trộm chung muốn đem Phật bảo làm của riêng. Ngay từ đầu như thế hoài nghi cũng không coi là sai. Thế nhưng Phật bảo bị trộm đã là 3 năm trước đây chuyện. Kim Quang tự chư tăng chết đều nhanh có 2 đợt không cũng một điểm Phật bảo tung tích đều không tìm được gà coi như trước đó lại tại sao xác định. Bây giờ hồi tưởng tương lai cũng có thể minh bạch làm lầm người đi. Theo Tôn Ngộ Không cái này tế tái quốc quốc vương hoặc là lại ngu xuẩn lại hỏng hoặc là chính là phía sau có người ám chỉ. Không quản là cái kia một loại hắn đêm nay đều muốn tới tìm tòi kết quả. Hy vọng không nên cùng ta đây lão Tôn trong tưởng tượng giống nhau. Tôn Ngộ Không lẩm bà lẩm bẩm xong trong mắt kim quang như là thái dương đồng dạng dạng ngời rực rỡ. Nguyệt quang vậy trên ngói lưu ly hiện lên lấy thanh lãnh ánh sáng. Thuận lấy đại lộ cùng với nghe lén được bọn thị vệ đối thoại, Tôn Ngộ Không rất nhanh liền tìm được tế tái quốc quốc vương Tẩm cung vị trí. Bước vào Tẩm cung phạm vi, Tôn Ngộ Không liền gặp được trừ tuần tra thị vệ ở ngoài những người khác. Đại khái là mười mấy cái hậu tại bên ngoài Tẩm cung thái giám cùng cung nữ. Thái giám cùng cung nữ nhìn qua đều vô cùng trẻ tuổi, hơn nữa phi thường không chuyên nghiệp. Rõ ràng ngay tại bên ngoài Tẩm cung thế mà xì xào bàn tán. Tôn Ngộ Không cũng không cấp lấy tiến nhập Tẩm cung mà là ở bên cạnh nghe lén lên. Một quốc gia vương cung muốn nói của người nào tin tức linh thông nhất chẳng qua chính là đám kia thái giám cùng cung nữ. Quốc gia đại sự bọn họ khả năng không quá rõ, nhưng phát sinh trên người quốc vương chuyện bọn họ có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Quốc vương đêm nay lại không có để cho nương nương thị tẩm cái này đều có 3 năm, các ngươi nói quốc vương sẽ không cũng giống như chúng ta phế đi à? Một vị vô cùng trẻ tuổi thái giám nháy mắt ra hiệu, trong giọng nói phần nhiều là chế giễu. Ta cảm giác cũng là chỉ tiếp chúng ta nương nương quốc sát thiên hương như thế sớm như thế tuổi trẻ liền muốn thủ mặc quả. Bên cạnh tiểu thái giám mở miệng ứng hòa. Muốn ta là quốc vương ta bảo đảm mỗi ngày để cho nương nương không xuống giường được. Hai cái tiểu thái giám đối thoại đưa tới mọi người một hồi cười nhẹ. Tôn Ngộ Không ở một bên nghe xong một lát sẽ không nhiều hơn nữa nghe. Hắn đã từ đối thoại bên trong đề vào tay tin tức hữu dụng. Đệ nhất tế tái quốc vương vừa đến buổi tối liền tự giam mình ở trong tẩm cung không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Thứ hai tế tái quốc vương buổi tối cho tới bây giờ chưa thấy qua bất luận kẻ nào bao quát chính mình hậu cung giai nhân dài đến 3 năm lâu. Thứ ba cùng bên ngoài tẩm cung canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bất đồng bên trong tẩm cung phần lớn đều là trẻ tuổi cung nữ cùng thái giám một ông già cũng không có. Thời gian 3 năm. Cái này cùng Phật bảo bị trộm thời gian mới vừa tốt ăn cướp. Muốn nói giữa hai bên không có quan hệ Tôn Ngộ Không là không tin. Tôn Ngộ Không tay trái giơ lên đặt ở trước miệng thổi ra một đạo thanh phong. Vốn đang tại nói chuyện thái giám cùng cung nữ bị gió nhẹ phất mặt từng cái trong nháy mắt trở nên còn buồn ngủ cũng không lâu lắm đi ngủ một chỗ. Không để ý bọn họ, Tôn Ngộ Không đẩy cửa tiến vào tẩm cung. Bước vào tế tái quốc vương tẩm cung thì có một cỗ mùi thơm lạ lùng đập vào mặt. Tôn Ngộ Không liền nhíu đôi chân mày. Cái này có dị hương tác dụng có thể khiến người ta trở nên đần độn, mặc dù đối với Tôn Ngộ Không không có tác dụng gì nhưng để cho hắn cảm giác phi thường không thoải mái. Thật đúng là người vì thủ bút. Tôn Ngộ Không sắc mặt khó coi. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Quả nhiên bọn họ tây hành một đường trên đều bị người an bài rõ ràng. Trừ số ít phân kiếp nạn không phải là bị an bài bên ngoài, bọn họ trải qua đại đa số chuyện đều là bị người một tay bày ra mà ra. Ta đây lão Tôn ngược lại muốn nhìn một chút là người phương nào thủ bút. Tôn Ngộ Không tức giận bất bình liền hướng tế tái quốc vương nơi ở mà đi. Ầm. Tôn Ngộ Không thô bạo đạp ra cửa phòng. Trong tẩm cung nhang khói liệu liệu tràn ngập lấy một hương thơm kỳ lạ. Mùi vị muốn so với hắn ở bên ngoài người được muốn nồng nặc mấy lần. Bởi vì qua ở nồng nặc thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí tràn ngập lấy màu hồng khối không khí. Theo lý mà nói Tôn Ngộ Không đá một cái bay ra ngoài cửa phòng. Tế tái quốc vương tại sao cũng được dọa cho giật mình. Nhưng trên thực tế tế tái quốc vương không có bất kỳ phản ứng chỉ là ngồi ngay ngắn ở sàn bên trên. Ừm. Tôn Ngộ Không ba chân bốn cẳng. Một lần liền chạy đến trước giường. Chỉ thấy quốc vương đôi mắt chỗ trống vô thần sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tựa như một tôn hầu như không còn sinh khí tượng sát. Tôn Ngộ Không nỗ lực cùng với nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn chưa được đáp lại. Đẩy hắn chính là không có động tác. Bộ dáng kia giống như là ba hồn bảy vía bên trong bảy phách ném đây. Nếu không phải là còn có thể cảm nhận được tế tái quốc vương hô hấp. Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng trước mặt là một pho tượng. Bất quá so với pho tượng cũng không tốt đến nơi đâu. Tế tái quốc vương giống như là hoạt tử nhân giống nhau đối với ở ngoại giới không có một chút nhận biết. Mắt thấy tế tái quốc vương nơi đây nhìn không ra vấn đề. Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể nhìn một phía. Trời giáng mưa máu tất nhiên là yêu vật thủ đoạn, chẳng lẽ cái này tế tái quốc vương cũng là bị yêu vật khống chế. Tôn Ngộ Không tự lẩm bẩm. Sau đó ngay tại trong tẩm cung tìm kiếm lên. Nỗ lực tìm được một tia yêu khí. Chốc lát sau khi Tôn Ngộ Không không thu hoạch được gì. Cái này trong tẩm cung đừng nói yêu khí ma đạo khí tức cũng là không có chút nào tồn tại. Ngược lại là nhiều chút những thứ khác đồ vật. Tôn Ngộ Không ngước mắt nhìn về phía vách tường. Phía trên treo đầy Phật giáo cờ kinh kinh văn tại hoàng hôn ánh đến bên dưới như ẩn như hiện. Tế tái quốc vương như vậy hãm hại kim quang tự chúng tăng. Còn có thể là cái thành tín Phật tử. Thật là có mấy phần quỷ dị. Tôn Ngộ Không đưa ra Mao Nhung Nhung đại thủ đang định kiểm tra trước mặt cờ kinh. Đột nhiên liền nghe được bên ngoài tẩm cung có động tĩnh. Quốc sư đại nhân tới thăm. Một thân thái giám nhọn la lên phá vỡ tẩm cung yên lặng. Tôn Ngộ Không cũng cứng ngay tại chỗ. Chương 588, tế tái quốc sư, Tôn Ngộ Không đại ý chương 588. Tế tái quốc sư, Tôn Ngộ Không đại ý quốc sư đại nhân cần gặp. Thái giám giọng the thế tại trong tẩm cung vọng lại mở ra thanh âm từ xa đến gần. Khoảng cách Tôn Ngộ Không nơi đây còn cách một đoạn. Tôn Ngộ Không trong lòng chút ngưng. Chưa nghe nói qua tế tái quốc còn có cái này nhân vật số một a. Liên liên vừa mới ở bên ngoài đám kia thái giám cùng cung nữ cũng không nói qua có người như vậy. Bất thình lình đăng tràng quốc sư đánh Tôn Ngộ Không một trở tay không kịp. Phục hồi tinh thần lại suy nghĩ kỹ một chút, Tôn Ngộ Không cảm giác đây là một cái cơ hội. Vị này thần bí quốc sư rất có thể chính là sau màn hắc thủ. Coi như không phải sau màn hắc thủ, chỉ cần bắt được hắn tìm hiểu nguồn gốc cũng có thể biết rõ ràng phía sau người thân phận. Thế là cũng không tránh. Vung tay đánh ra một hồi thanh phong bên ngoài tẩm cung ngủ lấy cung nữ cùng thái giám toàn bộ thổi tỉnh. Xử lý tốt bên ngoài vết tích. Tôn Ngộ Không tại chuyển đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở trên giường nhỏ tế tái quốc vương. Tiến lên hai bước một cái xoay người. Tôn Ngộ Không biến thành tế tái quốc vương dáng dấp. Nhiều có đắc tội bất quá ta đây lão Tôn cũng là vì trả lại chân tướng như cũ sau khi sẽ trả ngươi một cái công đạo. Xin lỗi một tiếng, Tôn Ngộ Không thuận tay sẽ thật sự tế tái quốc vương giấu đến rồi chỗ tối. Mà chính hắn thì thay thế tế tái quốc vương vị trí. Cái này tất cả kết thúc không bao lâu. Bên ngoài tẩm cung cửa lớn đã bị từ bên ngoài đẩy ra. Tôn Ngộ Không còn có thể nghe phía bên ngoài cờ trách âm thanh. Gọi nhiều như vậy âm thanh các ngươi không nghe thấy không sẽ ra nên tiếp một lần. Các ngươi đám này cẩu nô tài sợ là đầu óc không muốn. Thái giám thanh âm khe thế từ trong khe cửa truyền đến. Một đám tiểu thái giám cùng cung nữ sợ đến mặt lộ thổ sắc lạnh run. Bọn họ cũng không biết tại sao đột nhiên liền đi ngủ. Cũng may nhóm người này vẫn là có đầu óc, không ai dám nói mình đi ngủ. Bằng không trước mặt thái giám tổng quản thì không phải là ngôn ngữ uy hiếp mà là thật đưa bọn họ kéo ra ngoài loạn côn đánh chết. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, ta là tới gặp bệ hạ. Một tiếng hùng hồn giọng nam cắt đứt thái giám tổng quản huấn lời nói. Sau khi huấn tiếng trong nháy mắt liền tiêu thất. Thay vào đó là thái giám tổng quản định hót thổi phồng. Quốc sư rất rõ ràng không thèm để ý hắn thẳng đến tế tái quốc vương tẩm cung mà đến. Bịch. Tẩm cung đại môn bị một hồi buồn rười rượi gió to trực tiếp thổi ra. Ánh nến bỗng nhiên lắc lư mấy cái phát sinh tí tách âm thanh sau đó bị gió to thổi tắt. Bản thân sẽ không cái gì nguồn sáng tẩm cung trong nháy mắt vừa tối vài lần. Tôn Ngộ Không ngồi ngay ngắn ở giường bên trên đôi mắt híp lại mắt nhìn phía trước. Cả người phi trường bào bóng đen tiến vào trong tẩm cung. Nguyệt quang xuyên thấu qua cửa phòng vậy trên người hắn hiện lộ ra gầy trơ cả xương đường nét. Đây chính là quốc sư. Tại sao nhìn lấy như thế hư? Tôn Ngộ Không trong lòng thầm nói. Tại hắn thị giác trong người quốc sư này không chỉ có gầy như que tuổi, khỏe mắt càng là hát tối om om nhìn lấy cũng cảm giác rất yếu. Các ngươi đều đi thôi, ta và bệ hạ có chuyện quan trọng thương lượng, nói chuyện phiếm xong tự nhiên sẽ gọi các ngươi tới. Cho bên ngoài thái giám cung nữ phân phó một tiếng. Quốc sư phản tay liền đóng cửa tẩm cung cửa lớn. Cửa lớn đã đóng. Quốc sư trong nháy mắt liền thay đổi một bộ sắc mặt. Hắn nhìn lấy trước mặt hoạt tử nhân giống nhau tế tái quốc vương lẩm bà lẩm bẩm nói, ngươi hỏng coi như còn không có cái gì đầu góc Phật bảo xá lợi từ đó là ngươi có thể chấm mút sao. Bất quá ngươi không cần lo lắng, tế tái quốc ta sẽ giúp ngươi tốt tốt quản lý những chuyện khác, ngươi càng không cần lo lắng. Ngươi thê tử ta nuôi dưỡng ngươi đừng lo. Nói đến đây quốc sư có thể là cảm giác thắt lưng có điểm gánh không được, thế là gõ một cái chính mình eo. Sau đó thay thế trong tẩm cung đốt hương lại từng bước đi hướng treo lấy Phật giáo cờ kinh vách tường. Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không có điểm không có căng ở trước đó hắn nghe lấy quốc sư nói cái gì sẽ tốt tốt quản lý tế tái quốc. Hắn còn tìm nghĩ chính là quản lý tốt triều chính. Cả nửa ngày là quản lý tốt hậu cung nha. Chắc không được một bộ nửa chết nửa sống nhanh bị hút khô rồi dương khí dáng vẻ. Hắn giờ này cũng lười để ý sẽ quốc sư loại này mặt hàng. Liên loại này mặt hàng tại sao có thể là sau màn hát thủ. Tỷ lệ lớn chỉ là sau màn hát thủ một con cờ. Ý niệm tới đây Tôn Ngộ Không trực tiếp từ giường bên trên đứng lên tới thân hình giống như quỷ mị đồng dạng tới gần quốc sư không có lộ ra bất kỳ động tĩnh nào. Quốc sư đem treo trên tường cờ kinh lấy xuống. Cái này cờ kinh thật không đơn giản. Tế tái quốc vương ba hồn bảy vía bên trong bảy phách đã không có. Hiện tại cùng hoạt tử nhân không có phân biệt. Bây giờ cần dựa vào cái này cờ kinh mới có thể khống chế. Chờ ngày mai tiếp kiến xong Đường Tam Tạng thầy cho quốc vương bệ hạ nhiệm vụ của ngươi cũng đã kết thúc, ta sẽ mau chóng an bài ngươi băng hà. Quốc sư lẩm bà lẩm bẩm. Nếu không phải là Bồ Tát đã sắp xếp xong xuôi, ngày mai Đường Tam Tạng thầy trò sẽ tới tế tái quốc đều sẽ liền quốc vương hắn cũng sẽ không hơn nửa đêm tới đây. Giờ này quốc sư còn không biết Tôn Ngộ Không đã tới phía sau hắn. Cầm trong tay cờ kinh quốc sư trong miệng nói lẩm bẩm. Quay đầu trong nháy mắt liền đối đầu tế tái quốc vương cái kia tái nhợt khuôn mặt. Ngươi. Quốc sư mặt lộ hoảng sợ. Vốn là miệt mài quá độ thân thể bị cái này hù dọa một cái trực tiếp than ngồi ở trên đất. Quốc sư sắc mặt hoảng sợ tột cùng dùng cả tay chân nỗ lực rời xa tế tái quốc vương. Nhưng Tôn Ngộ Không lại tại sao sẽ để cho hắn như nguyện một thanh liền tóm lấy quốc sư hai tay. Quốc sư ngươi hại ta làm hại thật thế thảm. Tôn Ngộ Không thanh âm trầm thấp lại băng lãnh. Thanh âm phảng phất đến từ cửu lũ địa phủ có câu nhân đoạn phách khả năng. Không phải ta đều là Bồ Tát ý tứ. Quốc sư suýt chút nữa dọa đái ra. Còn tưởng rằng tế tái quốc vương biến thành quỷ tới tìm hắn báo thù đây. Bồ Tát nhưng là chỉ dạy hắn như thế nào khống chế tế tái quốc vương. Không có dạy hắn tại sao đổi quỷ nha. Bồ Tát. Tôn Ngộ Không nghe được hai chữ này sững sờ ngay tại chỗ. Cái này tất cả chẳng lẽ không phải yêu vật quấy phá mà là Bồ Tát an bài. Ôm lấy nghiêm cẩn tâm tính. Tôn Ngộ Không đối với quốc sư một hồi khảo vấn. Mới biết hắn 3 năm trước đây cũng là người bình thường chỉ là đúng dịp bị Bồ Tát chọn chúng. Giờ khác này Tôn Ngộ Không xem như là tiếp xúc đến Linh Sơn hắc ám mặt. Ngày mai sư phụ sẽ dẫn người tới tế tái quốc thủ đô. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ nên như thế nào vạch trần Linh Sơn hắc ám mặt. Hắn là thật không nghĩ tới Linh Sơn là người vì chế tạo kiếp nạn có thể làm được loại sự tình này. Đây hoàn toàn cùng bọn họ thỉnh kinh ước nguyện ban đầu đi ngược lại. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút trước xuất thủ che ở tế tái quốc vương thân thể đây chính là chứng cứ trục triệu không thể sai sót. Tới ở quốc sư thì bị Tôn Ngộ Không nhốt ở tầm cùng một góc. Tôn Ngộ Không không biết chính là cái này trong tầm cung có một đầu bị nói. Ngay tại Tôn Ngộ Không xử lý tế tái quốc vương thân thể lúc, người quốc sư kia lặng lẽ leo ra ngoài tầm cung. Thân phận bị đánh vỡ hắn là không dám ở nơi này ở lâu. 3 năm trước đây hắn liền cân nhắc qua có sự việc đã bại lộ khả năng. Cho nên tại vương đô bên trong đảo một đầu nối thẳng ngoại giới mật đạo. Không nghĩ tới hôm nay phát huy được tác dụng. Quốc sư thần không biết quỷ không hay tiến nhập mật đạo đi về phía trước hơn nửa thời thần mới từ một chỗ xa xôi trong giếng cạn bỏ ra ngoài. Tế tái quốc vương biến thành quỷ nhất định phải nhanh lên thông chi Bồ Tát mới được. Quốc sư chuẩn bị cáo trạng. Hắn mới vừa bỏ ra ngoài giếng cạn liền mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi ý thức. Nộ không vẫn là kinh nghiệm chưa đủ thế mà phạm loại sai lầm này. Hàn Tuyệt nhìn lấy té xỉu trên đất quốc sư lắc đầu. Loại này có thể làm chứng cứ coi như không giết cũng có thể đệ nhất thời gian khống chế lên. Vẫn là kinh nghiệm chưa đủ cần tôi luyện. Chương 589, thị phi đúng sai. Đầu thiết Tôn Ngộ Không chương 589, thị phi đúng sai, đầu thiết Tôn Ngộ Không tế tái quốc thủ đô bên trong một chỗ nơi yên tĩnh. Hàn Tuyệt thuận tay mê đi tế tái quốc quốc sư. sau đó càng là không lưu dấu vết đem đưa về trong tầm cung. Sau đó quay đầu nhìn về phía Kim Quang Tự phương hướng. Dựa theo thời gian suy tính, Đường Tam Táng cũng có thể tại Kim Quang Tự tháp đỉnh bắt được Buôn Ba Nhi Bá. Nếu như chỉ nhìn mặt ngoài cái này một lần kiếp nạn vẫn tại Phật giáo trong lòng bàn tay, nhưng trong bóng tối tế tái quốc quốc vương bây giờ đã bị Tôn Ngộ Không thay thế đi. Nguyên bản Phật giáo bố cục tại đang lặng yên không tiếng động đã bắt đầu chết đi. Ngày thứ hai, tờ mờ sáng thời gian nắng sớm mờ mờ, tế tái quốc bầu trời nổi lên ngân bạch sắc nhu hòa, nắng sớm dần dần xua tan màn đêm thâm trầm, cũng đem tế tái quốc trong vương cung âm u mặt tận dấu ở ánh mặt trời bên dưới. Vương cung tẩm cung, Tôn Ngộ Không an trí tốt tế tái quốc quốc vương thân thể vỗ vỗ tay, sau đó quay đầu đối với chỗ tối tăng hỏi, liền trước như vậy đi lại ôn dưỡng mấy nhật tế tái quốc quốc vương thì có thể mở mắt nói chuyện à? Đúng vậy đại thánh. Tẩm cung nơi bóng tối bên trong âm khí nặng nề, trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó đứng lấy một đen một trắng hai bóng người, chính là U Minh địa phủ câu hồn sứ giả Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường trong tay cầm lấy khốc tang đồng, Hắc Vô Thường trong tay cầm lấy câu hồn tỏa. Đại thánh yên tâm đi, chữa cái này chúng ta là chuyên nghiệp. Bạch Vô Thường trà sát tay cười nói, cái này tế tái quốc quốc vương thất phách mặc dù đánh rơi đã lâu, nhưng bằng vào chúng ta U Minh địa phủ thủ đoạn cũng không khó giải quyết, đại thánh liền thả 10.000 cái tâm tốt rồi. Nói xong Hắc Bạch Vô Thường đều là nhếch miệng cười, vốn là bình thường nụ cười, nhưng bởi vì Hắc Bạch Vô Thường bình thường cần khóa hồn đoạt phách cho nên tướng mạo tự nhiên là mặt xanh nhanh vàng, bây giờ cười lên sẽ không để cho người cảm thấy bình thản, ngược lại là cười có chút thấm người. Như vậy liền tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu. Tối hôm qua hắn cũng không có tại trong tẩm cung ngủ lại, mà là đệ nhất thời gian đi trước địa phủ tìm kiếm tế tái quốc quốc vương lưu lạc bảy phách. Mặc dù mất điểm công phu nhưng cũng may cuối cùng vẫn tìm được. Hơn nữa trùng hợp đụng phải Hắc Bạch Vô Thường cũng chiếm được trợ giúp của bọn hắn, bằng không chỉ dựa vào một đêm thời gian, Tôn Ngộ Không coi như có thông thiên khả năng cũng không khả năng tại đếm bằng ước vạn triệu hồn phách bên trong tinh chuẩn tìm được tế tái quốc quốc vương lưu lạc bảy phách. Chính là bởi vì tối hôm qua Tôn Ngộ Không không ở tẩm cung cho nên mới đưa tới quốc sư thiếu chút nữa thành công chạy trốn. Giờ này Tôn Ngộ Không còn không biết điều này. Xử lý tốt tế tái quốc quốc vương sự tình, Tôn Ngộ Không bay đầu đối với Hắc Bạch Vô Thường cung kính thi lễ một cái. Làm phiên nhị vị cái này cái ân tình ta đây lão Tôn thiếu. Hắc Bạch Vô Thường vội vã xua tay. Đại thánh cái này lời nói đã vượt qua cái này, tế tái quốc quốc vương vốn là tuổi thọ mạt đến chỉ là bị người dùng yêu pháp ném bảy phách, cái này vốn là điên đảo âm dương phương pháp, ta U Minh địa phủ tự nhiên là muốn hỏi tới. Hắc Bạch Vô Thường đại khí nghiêm nghị lên tiếng đưa tới Tôn Ngộ Không biểu lộ cảm xúc. Nhị vị mặc dù là câu hồn sứ giả nhưng trong lòng vẫn có chính nghĩa chi tâm, so với đám kia luôn mồm phổ độ chúng sinh giả nhân giả nghĩa hạ người thật tốt hơn nhiều. Hắc Bạch Vô Thường gãi đầu một cái. Kỳ thực bọn họ cũng không như vậy tốt rồi. Bất quá suy nghĩ một chút, cấp trên chỉ lệnh, Hắc Bạch Vô Thường cũng không nói nhiều cái gì, ôn quyền xin cáo lui. Đại thánh chúng ta công vụ bể bộn liền đi trước. Ừm. Tôn Ngộ Không nhìn theo Hắc Bạch Vô Thường hóa thành một trận âm phong rời đi. Hắc Bạch Vô Thường mới vừa rời đi, bên ngoài tẩm cung liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ầm, ầm, ầm. Tiếng đập cửa hơi lộ ra gấp. Vậy hạ đã xảy ra chuyện. Vương đô cửa hướng lên trời chống bị đánh vang lên, có một cái đông thổ đại đường tới hòa thượng muốn cáo ngự trạng. Thái giám thanh âm khe khẽ từ cánh cửa bên ngoài truyền đến. Hướng lên trời chống vật ấy chính là tế tái quốc sơ đại quốc vương Di Lưu chi vật. Cái này chống trích có một cái tác dụng, đó chính là chịu đến oan khuất lúc có thể kiện lên cấp trên tiếng nghe. Hướng lên trời chống lần trước bị đánh vang vẫn là 3 năm trước đó, lần này lại tới cũng trách không được thái giám tổng quản đội vội vàng vàng. Nghe vậy Tôn Ngộ Không đấy mắt hiện lên vẻ hàn quang, cùng hôm qua thiên quốc sư thuyết giống nhau, sư phụ đám người quả nhiên là đã tìm tới cửa. Nói như thế tiếp hạ xuống các diễn viên cũng nên lần lượt đăng tràng. Mắt thấy trong phòng không có nửa điểm trả lời, thái giám tổng quản lưỡng lự một tiếng, vậy hạ muốn đem đám kia hòa thượng đánh đuổi sao? Tối hôm qua quốc sư cũng là tiến nhập tẩm cung đến bây giờ đều không có đi ra, thái giám tổng quản đã mơ hồ nghe thấy được một tia không đúng mùi vị. Không cần. Một môn cách thái giám tổng quản nghe được tế tái quốc quốc vương trầm thấp lại quen thuộc thanh tuyến. Đã cáo ngự trạng hòa thượng mang tới điện thượng đám ta. Là. Thái giám tổng quản gật đầu lĩnh mệnh lui xuống. Khác một bên. Tế tái quốc vương đô ở ngoài. Lục Nhĩ Mi hầu cầm trong tay một chế rủi chống ra sức gõ trước mặt hướng lên trời trống. Tiếng trống nổ vang hoảng như lôi minh, dẫn được vô số tế tái quốc quốc dân ghé mắt. Đường Tam Táng người khoác cẩm làn cà sa cầm trong tay cựu hoàn tích trượng sắc mặt ôn hòa đứng tại phía trước nhất. Bên người đứng lấy Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh hai vị này hành cấp hai tướng. Mà ở thỉnh kinh tiểu đội hạ thủ còn có một cái bị trói thành bánh trưng tiểu yêu. Giờ này vô số dân chúng chỉ lấy một cái kia đầu cá thân người yêu quái chỉ trỏ. Buôn Ba Nhi Bá bị dây thừng gắt gao buộc chặt một đường bên trên run rẩy, cá trên đầu hai cái đôi mắt nhỏ tràn đầy hoảng sợ. Tốt tại dạng này náo kịch cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhìn tế tái quốc thủ đô đại môn mở ra, một đám thủ vệ mang lấy thỉnh kinh tiểu đội tiến nhập trong vương cung. Mọi người cùng lấy trong vương cung đi một đoạn đường liền tiến vào một ngôi đại điện bên trong. Thánh tăng mới vào đại điện chợt nghe một tiếng cấp thiết lại mang lấy dị dạng tình cảm tiếng hô. Đường Tam Táng hơi sững sờ, ngẩng đầu liền gặp một cái đeo vàng đeo bạc một cái râu quai hàm đầy mặt trung niên nam tử. Đem thỉnh kinh tiểu đội dẫn vào đại điện bên trong, hộ vệ nhỏ giọng nhắc nhở. Vị này chính là tế tái quốc quốc vương. Đường Tam Táng lúc này mới mang lấy ba cái đồ đệ thi lễ một cái. Làm xong lễ Chư Bát Giới cũng không quản người trước mặt là nước nào, vương giọng nói có chút bén nhọn. Người cái này quốc vương thực sự là oan uổng người tốt, cái kia Phật bảo xá lợi tử rõ ràng không phải Kim Quang Tự chúng tăng chỗ trộm chân chính, thả người ở chỗ này đây. Chư Bát Giới nói lấy liền đạp một cước Buôn Ba Nhi Bá. Buôn Ba Nhi Bá dây hiểu, đội bác bị ở trên mặt đất dập đầu. Không phải ta trộm, không phải ta trộm, Phật bảo xá lợi tử là Bích Ba Đàm cựu đầu trùng trộm. Lời này vừa nói ra khiếp sợ triều đình và dân gian. Mọi người chỉ lấy đầu cá thân người yêu quái nghị luận không ngừng. Cái này vốn là hiện tượng bình thường. Nhưng để cho Thỉnh Kinh tiểu đội cảm thấy kinh ngạc là tế tái quốc quốc vương đối với cái này giống như cũng không khiếp sợ, chỉ là một mặt nhìn chòng chọc lấy Đường Tam Táng. Phản phất đã sớm biết đồng dạng. Có lẽ là cảm giác được chỗ sơ hở của mình quá nhiều. Biến thành tế tái quốc quốc vương Tôn Ngộ Không đội vã thu hồi ánh mắt. Nếu là yêu vật quấy phá thánh tăng có thể hay không hỗ trợ tìm hồi Phật bảo xá lợi tử. Chư bắt giới dành trước đánh đáp. Chuyện này có khó khăn gì thầy cho chúng ta bốn người đợi lát nữa liền đem Phật bảo xá lợi tử lấy về, đến lúc đó quốc vương ngươi đừng quên đặc xá kim quang tự chư tăng. Song vương lại nói chuyện với nhau một lát. Thỉnh Kinh tiểu đội liền thẳng đến Bích Ba Đàm mà đi. Chỉ chưa nhìn xuống lấy Thỉnh Kinh tiểu đội bốn người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh lẩm bà lẩm bẩm. Nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không phát hiện chân tướng, lại chờ các ngươi tìm hồi Phật bảo xá lợi tử, ta tại đi Linh Sơn tìm Như Lai giảng co. Chương 590, Hồng Hoang hung thú cựu đầu điểu, Nhị Lang thần dương tiến đi ngang qua, ba vị Bồ Tát, ổn. Chương 590, Hồng Hoang hung thú cựu đầu điểu, Nhị Lang thần dương tiến đi ngang qua, ba vị Bồ Tát, ổn. Thỉnh Kinh tiểu đội một đường ly khai tế tái quốc vương đô. Chư bắt giới mới sau đó phát hiện nói, cái này tế tái quốc quốc vương cái này kỳ quái không quan tâm Phật bảo xá lợi tử hướng đi, ngược lại là đối với chúng ta sư phụ có chút để bụng, không phải là vừa ý chúng ta sư phó a. Nghe chư bắt giới như thế nói sang Ngộ Tịnh cũng là đần độn gật đầu. Nghe nhị sư huynh như thế nói còn giống như thật là như thế này. Hai người đối thoại nghe Đường Tam Táng sạm mặt lại. Hắn quả thực cảm giác tế tái quốc quốc vương nhìn hắn ánh mắt không qua đối với. Lúc đó cũng chỉ làm quốc vương là lo lắng vô pháp lấy về Phật bảo xá lợi tử, không có hướng địa phương khác suy nghĩ nhiều. Bây giờ nghe chư bắt giới cùng sang Ngộ Tịnh như thế nói, Đường Tam Táng tâm thăng một cô ác hàn. Cũng chỉ có thể mau sớm lấy về Phật bảo xá lợi tử ly khai cái này tế tái quốc. Ý niệm tới đây, Đường Tam Táng bất động thanh sắc tăng nhanh đi trước Bích Ba Đàm tiến độ. Cao Thiên bên trên ba vị Bồ Tát nhìn kỹ lấy Thỉnh Kinh tiểu đội nhất cử nhất động. Phổ Hiên gặp Thỉnh Kinh tiểu đội chạy tới Bích Ba Đàm tranh công mở miệng. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Chỉ chờ Đường Tam Táng lấy về Phật bảo xá lợi tử một lần này kiếp nạn coi như là bình ổn vượt qua. Theo Phổ Hiên an bài kiếp nạn quả là không cần quá dễ dàng. Đằng trước xảy ra vấn đề đều là bởi vì làm việc người bất lợi mà đưa đến. Mà hắn Phổ Hiên chính là trời sinh đạo diễn, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn thấy Tây Hành kiếp nạn đại khái có thể phân là ba loại. Đệ nhất loại cùng tế tái quốc chuyện đã xảy ra cùng loại, thường thường đều là nào đó một cái quốc gia nhân dân gặp hãm hại hoặc là gặp đãi ngộ không công bằng, loại tình huống này Thỉnh Kinh tiểu đội nhất định là sẽ bị cuốn vào trong đó. Thứ hai loại thì là nhằm vào Đường Tam Táng bản thân độc thủ. Chỉ cần Đường Tam Táng bị yêu quái bắt lại, như vậy Thỉnh Kinh tiểu đội liền không thể tránh né sẽ bị cuốn vào trong đó. Cũng chính là chư bắt giới bình thường treo tại mép sư phụ bị yêu quái bắt đi. Chỉ tiếc cái này chiêu theo lấy kim tiền tử sống lại mất đi tác dụng. Bình thường yêu quái nhất định là cầm không bên dưới có kim tiền tử ký ức Đường Tam Táng. Thứ ba loại thì là cùng loại ở Tử Mẫu Hồ Hỏa Diệm Sơn, cần thông qua phương pháp đặc thù mới có thể vượt qua địa giới. Bởi vì kim tiền tử sống lại Đường Tam Táng đã không phải là thông thường hòa thượng. Bình thường yêu quái đừng nói bắt hắn, không bị hắn đánh một trận đều tính là tốt. Cho nên Phổ Hiền phần lớn là dùng đệ nhất và thứ ba loại phương pháp. Bây giờ Tây Hành định mệnh 99-81 nạn đã qua được. Phổ Hiền cảm giác cũng nhanh, chỉ cần Thỉnh Kinh tiểu đội thành công đến Linh Sơn, bọn họ ba vị Bồ Tát nhiệm vụ coi như là hoàn thành viên mãn. Làm tốt sau khi ta sẽ giống như lai là Phổ Hiền sư đệ thành công. Quan Âm cầm trong tay ngọc tịnh bình gật đầu. Nàng không cầu tiếp xuống kiếp nạn sẽ đối với Thỉnh Kinh tiểu đội tạo thành nhiều phiền phức lớn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay là đủ. Văn Thủ vẫn là như là thường ngày giống nhau yên lặng không nói. Hắn đã đem biết chỗ có tình báo như thực chất báo lên. Mặc dù không có được đáp lại, nhưng Văn Thủ cảm giác ma Phật nhất định trong bóng tối mưu đồ lấy cái gì. Cân nhắc chốc lát, Văn Thủ mở miệng thăm dò. Cái kia Bích Ba Đàm cựu đầu trùng nhưng là cùng Long tộc có mấy phần quan hệ, sẽ không đem Long tộc kéo vào đi. Yên tâm đi. Phổ Hiền xua xua tay. Vạn Thánh Long Vương cũng liền tại Tây Hải có chút thanh danh, kéo ra toàn bộ Long tộc ngược lại không tới ở hắn, cũng không phải Tây Hải Long Vương. Chọn tuyển Vạn Thánh Long Vương như thế cái thằng xui xẻo. Phổ Hiền cũng là mất chút tâm tư. Quá mạnh sợ Thỉnh Kinh tiểu đội xử lý không tốt, quá yếu lại không tạo thành kết nạn. Cựu đầu trùng là hồng hoang dị thú Bắc Hải đại yêu, coi như là Tôn Ngộ Không cùng Kim Tiền Tử muốn bắt được cựu đầu trùng cũng muốn phí bên trên một phen khí lực. Tự nhiên như thế có thể thành kết nạn. Sự thực cũng đúng như Phổ Hiền dự liệu. Thỉnh Kinh tiểu đội hoa điểm thời gian đã tới Loạn Thạch Sơn bên ngoài. Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm. Bích Ba Đàm mặc dù được xưng đầm nhưng trên thực tế không thua danh Lưu Đại Xuyên rộng rộng sâu thẳm nước đầm lục ngạo. Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới bờ đầm dốc hết sức hét lớn một tiếng. Vạn Thánh Long Vương cựu đầu trùng mau giao ra Phật bảo xá lợi tử. Vừa dứt lời nước đầm đột nhiên cuộn cuộn. Sau đó một cái đầu mang lạn ngân khôi ánh sáng thắng được tuyết trắng tuổi thanh xuân nam tử từ trong đám chui ra. Chính là Vạn Thánh Long Vương con rể 3 năm trước đây tại Kim Quang tự thi pháp rơi xuống mưa máu đánh cắp Phật bảo xá lợi tử cựu đầu trùng. Tốt mấy người các ngươi hỗn đản dám đến ta Bích Ba Đàm dương ai. Cựu đầu trùng sắc mặt âm trầm như nước. Hắn đã biết trước mặt bốn người là thần thánh phương nào. Dù sao Thỉnh Kinh tiểu đội ở Kim Quang tự tháp đỉnh tổng cộng đụng phải hai cái yêu quái, một cái buôn ba nhi bá, một cái bá ba nhi buôn. Cái này hai con tiểu yêu một cái tại chỗ bị bắt được, một cái khác thì đem về Bích Ba Đàm bên trong. Cho nên Vạn Thánh Long Vương cùng cựu đầu trùng sớm liền được tin tức. Ngươi chính là cái kia cựu đầu trùng. Lục Nhĩ Mi Hầu thượng hạ quan sát một mắt cựu đầu trùng. Ngươi chính là Thiên Đình Bật Mã Ôn. Cựu đầu trùng cũng không khách khí đi lên liền chào phúng Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái này liền muốn là Tôn Ngộ Không bản khỉ nghe thấy tự nhiên muốn giận tí mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu dù sao cũng là thay thế Tôn Ngộ Không thân phận. luôn hành cử chỉ cũng muốn dán vào Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên là giận dữ rút ra kim cô đồng thân gậy lập lòe lấy kim quang lớn tiếng quát nói: "Ngươi, ngươi yêu quái này ăn cắp Phật bảo làm hại tế tái quốc tăng nhân chịu khổ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Nghe vậy cựu đầu trùng cười khằng khặc: "Quái gì? Bật Ma Ôn, cái này Phật bảo ở trong tay ta chính là ta muốn chỉ bằng bản lĩnh tới cầm." Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng cựu đầu trùng thuận thế liền đánh với nhau. Hai người ngươi tới ta đi trong nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp, Tôn Ngộ Không kim cô đồng khiến cho hổ hổ xanh phong mỗi nhất kích đều mang lấy thiên quân chi lực. Cựu đầu trùng Nguyệt Nha Sạn cũng múa kín không kẽ hở công phòng gồm nhiều mặt. Nhất thời gian chỉ thấy hai bóng người trên bầu trời bích ba đảm nhanh chóng di động, khi thì nhằm phía trên cao, khi thì gần cây mặt nước trô đến bọn nước văng khắp nơi mây mù đúc lên. Nhưng theo lấy thời gian rời đổi, cựu đầu trùng bắt đầu rơi vào hạ phong. Dù sao thực lực của hắn cùng Tôn Ngộ Không đều có chỗ trên lệnh, huống chi là mạnh hơn Tôn Ngộ Không một bậc Lục Nhĩ Mi Hầu đâu. Ác chiến đến một nửa, cựu đầu trùng cuối cùng thế là gánh không được, thân hình nhất chuyển lại ở giữa không trung hiện ra bản tướng. Bản thể chính là một con to lớn cựu đầu điểu. Nó quanh thân lông chim trải cẩm cuộn người kết như thân thể, xung quanh có trượng hai quy mô hai cái chân tiêm giống như câu sắc bén chín cái đầu tụ tập tại một chỗ. Cái kia quái dị dáng dấp nhìn chư bát giới một hồi kinh hãi. Ngay tại song phương càng đấu khó bỏ khó phân lúc, chân trời hiện lên một tia ngân quang, luôn luôn mũi tên xẹt qua chân trời mà đến trực tiếp xuyên thủng cựu đầu điểu một viên đầu to. "Đại thánh ta tới giúp ngươi." Chân trời nhị lang thần Dương Tiễn mang theo Mai Sơn thất quái đi ngang qua. Dương Tiễn gặp Tôn Ngộ Không cùng yêu nghiệt chiến đấu, nhất thời ngứa tay khó nhịn cũng gia nhập chiến cuộc. Cao thiên bên trên, ba vị Bồ Tát nhìn thấy Dương Tiễn xuất hiện đều là đồng loạt nói ra hai chữ: "Ổn." Phổ Hiền vui vẻ ra mặt, vốn đang cân nhắc nếu như Tôn Ngộ Không lấy thêm không bên dưới bọn họ liền muốn hạ trạng hỗ trợ, không nghĩ tới nhị lang thần Dương Tiễn thế mà đi ngang qua. Thực sự là thiên chú Tây Phương Thiên Hữu Phật giáo. Phổ Hiền chính cao hứng, nơi nào biết qua không được bao lâu, vị này thiên đỉnh chiến thần nhị lang hiện thánh chân quân liền muốn đối với bọn họ độc thủ. Chương 591, Bích Ba Đàm lật út nguy hiểm, Vạn Thánh Long Vương, nhà chúng ta phía sau không ai nha. Chương 591, Bích Ba Đàm lật út nguy hiểm, Vạn Thánh Long Vương, nhà chúng ta phía sau không ai nha. Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm, sóng biển quần quần hơi nước tràn ngập. Bích Ba Đàm bầu trời cựu đầu điểu bị Dương Tiễn bắn thủng một cái đầu lâu lập tức bị đau không thôi. Mở ra hai cánh bay trí cao không bên trên, cùng Tôn Ngộ Không Dương Tiễn kéo dài khoảng cách. Nhị lang thần Dương Tiễn, cựu đầu trùng hung tợn nhìn chòng chọc lấy trước mặt người mặc ngân giáp tay áo phiêu phiêu tựa như thiên thần hạ phàm nam tử. Nó tự nhiên là nhận thức Dương Tiễn. Năm mới Dương Tiễn gia nhập Thiên Đình ở đấu bộ bên trong tôi luyện bình thường mang lấy thiên binh thiên tướng hàng yêu trừ ma. Mà cái này tôi luyện địa điểm ngay tại Bắc Hải, cũng chính là bây giờ Bắc Đều Lô Châu. Cựu đầu trùng thân là Bắc Hải đại yêu, trước đây cũng là cùng mới ra đời hơi có vẻ ngây ngô Dương Tiễn giao thủ. Cựu đầu điểu ta còn tưởng rằng ngươi còn tại Bắc Hải chỗ sâu kinh doanh thế lực của mình, không nghĩ tới như thế không có tiền đồ làm Vạn Thánh Long Vương đến nhà con rể. Dương Tiễn chân đạp hư không tay áo phiêu phiêu trên mặt có mấy phần cảm thán. Năm đó hắn ở Bắc Hải tôi luyện chém giết yêu ma vô số, có thể từ trong tay hắn chạy trốn cựu đầu trùng tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Không nghĩ tới lại lúc gặp mặt đối phương thế mà làm người ở rể, đúng là thế sự vô thường a. Dương Tiễn cảm thán nghe cựu đầu điểu tâm bên trong phi thường cảm giác khó chịu, chỉ có thể lập lờ nói: "Ta và Vạn Thánh công chúa là yêu thật lòng chế không người ở rể, chỉ là một danh hiệu mà lấy, ta không quan tâm những thứ này." Cựu đầu trùng tổng kết lại chính là: "Vạn Thánh công chúa là thương hắn." Cái này lời nói nghe Thỉnh Kinh tiểu đội cùng Mai Sơn thất quái cũng hơi ngây người, không nghĩ tới cựu đầu điểu phương này mặt mày còn là một ngây thơ yêu quái. Dương Tiễn cùng cựu đầu trùng một hỏi một đáp cũng chuyển vào Bích Ba Đàm chỗ sâu. Bích Ba Đàm đấy nước Vạn Thánh Long Vương cung quyết. Vạn Thánh Long Vương vẻ mặt lo lắng gấp là xoay quanh. Song song, đem cái kia đại náo thiên cung Tôn Hầu tử cái này tới coi như tại sao nhị lang hiện thánh chân quân cũng tới lần này thật muốn xong. Ngươi trộm Vương Mẫu nương nương cựu Diệp Linh Chi có chuyện làm không tốt cũng muốn sự việc đã bại lộ, đến lúc đó đừng nói ngươi ta chúng ta cái này một nhà đều muốn chơi xong. Vạn Thánh Long Vương than thở, phản phất đã thấy mình bị đẩy bên trên thiên đỉnh trạm long đài. Phụ vương không tới ở như thế đi. Vạn Thánh công chúa đỡ lấy Vạn Thánh Long Vương thấp giọng nói, trước đây Tinh Quân Khuê Mộc Lang không cũng trộm thiên đỉnh đồ vật hạ giới sao? Tại sao hắn thì không có sao còn có thể lập công chủ tội? Chúng ta mặc dù trộm đồ vật nhưng cũng không đả thương người nhà tế tái quốc chết tăng nhân cũng không phải là chết trong tay chúng ta nha. Cái gì không tới ở? Vạn Thánh Long Vương trắng nữ nhi một mắt. Ngươi cũng biết Khuê Mộc Lang là Tinh Quân nha, ngươi có biết không người ta có bối cảnh. Phía sau thuộc sở hữu ở ai? Trộm Phật bảo xá lợi tử nhiều lắm rút ra bái gần. Dù sao cũng là Tây Phương đồ vật không thuộc ở thiên đình. Chân chính phải chết là Vạn Thánh công chúa trộm Vương Mẫu nương nương cựu Diệp Linh Chi thảo. Mặc dù Vương Mẫu nương nương bây giờ đã không tại thiên đình, nhưng Vương Mẫu nương nương đồ vật há là bọn họ có thể tùy ý đục vào. Đừng nhìn có không ít người trộm thiên đình đồ vật trốn đi hạ giới cuối cùng cũng không có bị quá nghiêm trọng nghiêm phạt. Cái kia đều là bởi vì bọn hắn phía sau có người. Cũng tỉ như Vạn Thánh công chúa nói Khuê Mộc Lang hạ phàm tư thông bách hoa tu công chúa làm 13 năm phu thê. Đây nếu là đổi một người đã sớm cho hắn giết. Nhưng Khuê Mộc Lang bị bắt bên trên thiên đình sau khi có thể ở đâu xuất cung bên trong lập công chuộc tội cho thái thượng lão quân nhóm lửa. Gặp phụ thân hỏi Khuê Mộc Lang thân phận, Vạn Thánh công chúa mở mịt lắc đầu. Nàng nơi nào biết Khuê Mộc Lang là cái gì thân phận. Nàng tất cả lực chú ý đều chỉ tại Khuê Mộc Lang cùng bách hoa tu công chúa lãng mạn cố sự bên trên. Ai? Vạn Thánh Long Vương lắc đầu. Khuê Mộc Lang chính là thiên đình 28 tinh tú một trong. 28 tinh tú lại thuộc sở hữu Tử Vi cung, Khuê Mộc Lang là Tử Vi cung người ai dám giết hắn. Nhà chúng ta có thể dựng không bên trên Tử Vi cung a? Vạn Thánh Long Vương mặc dù không tại Thiên Đình nhưng đối với Thiên Đình các bộ trong lúc đó cũng là chuyên môn nghiên cứu qua. Bây giờ Thiên Đình mới Ngọc Đế đã coi như là phế đi hư danh. Cũng chính là Tử Vi Đại Đế nhớ tới cùng đời trước Ngọc Đế Hạo Thiên tình nghĩa không có thượng vị. Bằng không Trương Bách Nhẫn đã sớm xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng coi như là như vậy nhưng thuộc sở hữu Tử Vi cung nhiều thiên quan cũng đã sớm đem cầm Thiên Đình về bính. Khuê Mộc Lang là 28 tinh tú xem như là Tử Vi cung người một nhà. Nhiều người ngươi một lời ta một lời tự nhiên đại sự hóa chuyện nhỏ hóa không. Vạn Thánh Long Vương cũng không quan hệ này. A. Vạn Thánh công chúa sững sờ ngay tại chỗ. Nàng tuy là công chúa nhưng cũng là lần đầu tiên trải qua loại này tai họa diệt môn. Một thời gian cũng là chân tay luôn cuống. Phụ vương vậy chúng ta nên như thế nào là tốt đâu? Vạn Thánh công chúa lắc lắc cha giả cánh tay. Lúc này Vạn Thánh Long Vương phảng phất giả vô số tuổi thở dài một tiếng vuốt ve nữ nhi gương mặt nói, đều tại ta nghe tin sảm ngôn mới rơi vào hôm nay như thế cái hạ chẳng việc cấp bách cũng chỉ có thể cầu Tây Hải Long Vương xuất thủ tương trợ chỉ hy vọng hắn có thể nể mặt đồng tộc đảm bảo ngươi một cái mạng. Không phụ vương không. Vạn Thánh công chúa cái kia nghe không ra cha giả lời trong lời ngoài đều mang lấy hẳn phải chết ý lập tức khóc lê hoa đại vũ. Đừng khóc. Vạn Thánh Long Vương thay nữ nhi lau đi khỏe mắt nước mắt. Chỉ cần ngươi còn sống lấy chúng ta mạch này không coi là đoạn tuyệt. Vạn Thánh Long Vương nhìn lấy nữ nhi bụng dưới thở dài một tiếng, cũng không biết là ai truyền tới. Nói Kim Quang tự tháp đỉnh Phật bảo xá lợi tử phối hợp Vương Mẫu nương nương chồng cửu diệp linh chi thảo đối với an thai có chỗ tốt cực lớn, có thể giữ được bọn hắn long tộc đặc thù đồng thời còn có thể hấp thụ cửu đầu trùng trên thân chỗ tốt. Vạn Thánh Long Vương đều không quá nhớ được bản thân lúc đó là tại sao đáp ứng rồi. Bây giờ hồi ức lên chỉ cảm thấy đầu óc mê muội. Vạn Thánh công chúa bất lực ngồi liệt ở trên mặt đất. Nếu như trước đây hắn nghe từ phụ vương an bài cùng Tây Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Liệt thành hôn như vậy hôm nay bọn họ cái này một nhà có phải hay không liền sẽ không gặp nạn rồi. Bích Ba Đàm bầu trời. Đại chiến lần nữa phát động. Dương Tiễn Tôn Ngộ Không đại chiến cựu đầu điểu. Đối mặt Thiên Đình chiến thần cùng Tôn Ngộ Không giao thủ bất quá chốc lát cựu đầu điểu liền bản thân bị trọng thương 9 cái đầu đã phế đi 6 cái. Tại nguy cơ sinh tử thời khắc cựu đầu điểu phát sinh một tiếng kịch liệt nổ đùng. Ba cái đầu nhất thể phát ra tiếng mạnh mẽ âm ba chấn Bích Ba Đàm nhấc lên tầng tầng sóng lớn nước đầm giống như sôi trào. Chư Bát Giới vẻ mặt thống khổ che hai cái lỗ tai to. Cái này đối với ở hắn loại này hai chiêu phong tuyển thủ đến nói đơn giản là đặc công. Người chim này cũng quá có thể gọi. Hầu ca nhanh để cho nó câm miệng nha. Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu một cái bổ nào lật tới giữa không trung nhảy lên thật cao vung mạnh kim cô đồng mang lấy tiếng gió vun vút hướng lấy cựu đầu điểu đầu góc hung hăng ném tới. Mắt thấy kim cô đồng mang lấy gào thét tiếng xé gió mà đến. Cựu đầu điểu lại bị đập vỡ một cái đầu. Phản ứng không kịp nữa Dương Tiễn cầm trong tay tam xoa lưỡng nhận đao trong nháy mắt lại chém cựu đầu điểu một cái đầu. Đại danh đỉnh đỉnh cựu đầu điểu cũng liền chỉ còn lại một cái đầu. Ngay tại Dương Tiễn muốn chém giết cựu đầu điểu thời khắc, Bích Ba Đàm xuống biển mặt lăn lộn. Vạn Thánh Long Vương mang lấy Vạn Thánh công chúa lộ diện. Nhị Lang chân quân đại thánh thủ hạ lưu tình. Chương 592, Vạn Thánh Long Vương tội đã chiếu, một cá hai an phổ hiển chương 592, Vạn Thánh Long Vương tội đã chiếu, một cá hai an phổ hiển Nhị Lang chân quân đại thánh thủ hạ lưu tình a. Vạn Thánh Long Vương mang lấy Vạn Thánh công chúa từ Bích Ba Đàm bên dưới chui ra ngoài cầu tình. Nghe vậy Nhị Lang thần mới để trong tay xuống tam tiêm lưỡng nhận đao. Cửu đầu trùng cũng nhặt hồi một cái mạng. Từ bản thể lại biến hóa thành hình người. Chỉ là lần này trên người của hắn ngân giáp đã vỡ đầy đất khí tức càng là vẻ vải một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ. Phụ vương nương tử. Cựu đầu trùng hướng lấy Vạn Thánh Long Vương cùng công chúa hô một tiếng. Nghe cựu đầu trùng như thế nói Lục Nhĩ Mi hầu mới nhìn kỹ người đến. Trước mặt Long Nhân mặc dù bề ngoài giàn mua nhưng beo vàng beo bạc khí độ bất phàm. Ngươi chính là Vạn Thánh Long Vương. Lục Nhĩ Mi hầu cũng thu hồi kim cô đồng đại thánh chính là Tiểu Long. Vạn Thánh Long Vương dùng sức bài trừ nụ cười. Chuyện ngày hôm nay đều là hiểu lầm nha ta con rể này cũng là quá mức lo lắng đụng phải đại thánh cái này không hồng thủy bọt Long Vương miếu ạ. Vạn Thánh Long Vương là biết Tôn Ngộ Không cùng Đông Hải Long Vương kết quả bái, cho nên đi lên liền leo một lần quan hệ. Chỉ hy vọng Tôn Ngộ Không xem ở Đông Hải Long Vương mặt mũi bên trên giờ cao quý tay tha bọn họ một lần. Vạn Thánh Long Vương lúc nói chuyện luôn luôn chú ý Tôn Ngộ Không sắc mặt biến hóa. Mắt thấy Tôn Ngộ Không không có cái gì biểu thị, lúc này mở miệng răn dạy cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng còn không mau cho lớn thánh đạo ấy nấy. Cựu đầu trùng mặc dù trọng thương nhưng vẫn là bất bình không vẫn không nguyện ý thấp lấy cái đầu. Thẳng đến đối đầu Vạn Thánh công chúa cặp kia lo lắng hai trong mắt, cựu đầu trùng lại nghĩ đến còn chưa xuất thế hài tử, chính là không muốn đi nữa. Giờ này cũng chỉ có thể nhận tài. Là lỗi của ta, ta không nên khiêu khích đại thánh. Cựu đầu trùng thanh âm trầm thấp không lớn không nhỏ nhưng cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người nghe rõ. Tiểu tiểu cựu đầu trùng hiện tại biết ta hầu ca lợi hại đi. Chư Bát Giới nhảy ra cười ha ha sau đó chìa tay nói, đừng nói những cái kia có không có nắm chặt đem Phật bảo xá lợi tử giao ra đây. Vạn Thánh Long Vương sớm có chuẩn bị xuất ra một bạch ngọc hộp giao cho Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi hầu một thanh nhận lấy. Sau đó ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới mở ra hộp. Chỉ thấy Phật bảo xá lợi tử chợt chán sáng lên tỏa ra ánh sáng lung linh thủy khí ngàn đầu. Là Phật bảo xá lợi tử không sai. Lục Nhĩ Mi hầu gật đầu thủ đoạn xoay chuyển đem bạch ngọc hộp cất vào tới. Xử lý xong Phật bảo xá lợi tử nên xử lý Vạn Thánh Long Vương một nhà này. Dương Tiễn tiến lên một bước lớn tiếng hò hét, Vạn Thánh Long Vương ngươi dung túng con rể lấy trộm Phật bảo xá lợi bại đến tế tái quốc không được an bình khiến vô số dân chúng chịu khổ. Người nữ nhi Vạn Thánh công chúa càng là trên đại La Thiên Linh Tiêu điện trước trộm đi Vương Mẫu nương nương chồng cựu diệp linh chi thảo. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền kích phá Vạn Thánh Long Vương trong lòng điểm mấu chốt. Quả nhiên trộm đi cựu diệp linh chi có chuyện sự việc đã bại lộ. Vạn Thánh Long Vương toàn thân run rẩy tốt một tiếng quỳ xuống đất. Cửu Diệp Linh Chi Thảo bị trộm đều là ta bị ma quỷ ám ảnh cùng ta nữ nhi không quan hệ, mong rằng nhị lang chân quân vong khai một mặt ta. Vẫn là câu kia lời nói thiên đình cùng Phật giáo quan hệ đồng dạng. Trộm đi Phật bảo xá lợi tử nhiều lắm rút hết ra rồng bái đi gân rồng. Thế nhưng đánh cắp Cửu Diệp Linh Chi Thảo có thể gặp phiền toái. Bị đẩy bên trên Trạm Long Đài đều là bình thường kết cục. Dương Tiễn Phảng phất nhìn thấu Vạn Thánh Long Vương suy nghĩ trong lòng giọng nói băng lãnh nói, đánh giá ngươi bây giờ còn muốn bên trên Trạm Long Đài bản chân quân nói cho ngươi hiện tại giết ngươi đều xem như là nhẹ. Vạn Thánh Long Vương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Vạn Thánh công chúa rơi lệ đầy mặt. Cửu đầu trùng dây ôm suy nghĩ muốn động thủ, nhưng đã bị Mai Sơn thất quái dùng buộc yêu thừng trói lại không thể động đậy. Thông tí Viên Hầu Viên Hồng càng là đứng tại bên người hắn, chỉ cần hơi có dị động liền sẽ đau nhức hạ sát thủ. Vạn Thánh Long Vương một nhà đã là thất bên trên cá. Trời cao bên trên ba vị Bồ Tát tiên lặng theo dõi kỳ biến. Phổ Hiền có chút nhàn nhã nằm nghiêng tại sáu nha bạch tượng rộng lớn sống lưng bên trên. Giết cái này Vạn Thánh Long Vương cũng thì không cần lo lắng có người sẽ nhìn thấu chúng ta bố trí. Tế tái quốc cục hắn chính là đã lâu trước đó cũng đã bày ra. Phật bảo xá lợi tử nói thật lời nói không có cái gì diệu dụng nhiều nhất bất quá là một cái chiếu sáng phương tiện. Tế tái quốc cần bảo này là bởi vì đem bảo này để đặt ở Kim Quang tự tháp đỉnh sẽ nhật thả hào quang phảng phất trên trời thần quốc. Chu triều mấy cái quốc gia thấy được đều sẽ trung thực qua tới triều bái tế tái quốc. Tác dụng cũng liền như thế điểm, chỉ có thể đem ra hù hù người phàm. Đối với Vạn Thánh Long Vương đến nói cái gì cũng không có tác dụng. Vậy hắn tại sao muốn trời giáng mưa máu lấy đi Phật bảo xá lợi tử rồi? Cái này tự nhiên cùng Vạn Thánh công chúa có quan hệ. Phổ Hiền có chút tự đắc thẳng thắn nói, Vạn Thánh Long Vương không cam lòng luôn luôn đợi tại Bích Ba Đàm như thế cái địa phương nhỏ thế là kết giao các lộ hào kiệt trong đó có Như Ma Vương về sau có lẽ phát hiện bằng hữu không có cái gì dùng cho nên mới chiêu mộ cựu đầu trùng. Chiêu cựu đầu trùng là phò mã Vạn Thánh Long Vương nên lo lắng hắn mạch này hai tử vấn đề mặc dù cha mẹ sinh con trời sinh tính đều có bất đồng nhưng trên thực tế chỉ có Long tộc mới có thể kế thừa Vạn Thánh Long Vương tích nghiệp mà cựu đầu trùng cũng không phải Long. Lúc này Quan Âm cùng Văn Thù mới bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên ngươi mới tản tin tức Phật bảo xá lợi tử có an thai cùng ổn định huyết mạch tác dụng. Văn Thù lẩm bà lẩm bẩm. Nhưng Phổ Hiên gật đầu. Cựu Diệp Linh Chi Thảo cũng có tác dụng giống nhau. Bây giờ bọn họ đưa cái này chuyện đâm đến Thiên Đình, đều không cần bọn họ thân tự động thủ Thiên Đình liền sẽ xử lý Vạn Thánh Long Vương một nhà. Phổ Hiền duy nhất cần phải làm là sống chết mặc bay. Yên lặng nhìn Dương Tiễn đem Vạn Thánh Long Vương một nhà đẩy bên trên Trạm Long Đài. Trên tay hắn huyết cũng không cần dính là có thể ngồi mát ăn mặt vàng. Một cá hai ăn. Phổ Hiền có người là Tây Phương Phúc Khí. Văn Thủ thật phục. Hắn đều muốn nhịn không được móc sáu. Không nghĩ tới cái này mắt to mày rậm thế mà như thế âm. Chờ Vạn Thánh Long Vương bị giết đó chính là không có chứng cứ. Muốn lật lại bản án đều khó khăn. Ngay tại Phổ Hiền vui vui xem cuộc vui chỉ chờ nhị lang thần dùng tam tiêm lưỡng nhận đao xuyên thủng Vạn Thánh Long Vương cổ. Ngay tại thời khắc mấu chốt. Thỉnh kinh trong tiểu đội Bạch Long Mã vừa nhảy ra, huyễn hóa ra hình người. Vạn Thánh công chúa hai tròng mắt bộc phát ra dị dạng thần thái, đáy mắt xuất hiện một vệt hy vọng chi sắc. Nàng và Ngao Liệt là có qua hôn ước. Ngao Liệt hướng Dương Tiễn thi lễ một cái khẩn cầu nói, "Ta là Tây Hải Long Vương Tam thái tử Ngao Liệt, nhị lang chân quân có thể hay không tha Vạn Thánh Long Vương một mạng?" Dương Tiễn lắc đầu, "Thiên đình quy củ Tây Hải Long Vương tới cũng không đổi được ngươi liền càng không được. Tứ Hải Long Vương đều là Thiên đình thuộc hạ cơ cấu. Bọn họ lời đến Dương Tiễn cái này đều không dùng được. Càng chưa nói Ngao Liệt, cái này cái gì phá quy củ liền không thể sửa đổi một chút sao?" Chư Bát Giới nhịn không được thay Tiểu Bạch Long nói một câu, đổi lấy chỉ có Dương Tiễn một cái bạch nhãn. Thiên Bồng Nguyên Soái Thiên Đình quy củ xâm nghiêm không tha thứ đụng vào người còn không có giải trí nhớ. Chư Bát Giới lập tức cứng họng. Hắn cũng là bởi vì đùa giỡn hàng Nga rượu giả sau mất lý trí bị giáng trước hạ giới. Tốt rồi lời thừa cũng không muốn nói nhiều. Dương Tiễn cũng lười nhiều lời. Nhắc tới Tam Tiêm Lưỡng nhận đao từng bước một đi hướng Vạn Thánh Long Vương. Ngay tại sắp động thủ thời khắc, đột nhiên thân thể giật mình một cái sững sờ ngay tại chỗ. Chương 593, Phổ Hiền Dương Tiễn nổi lên va chạm, Dương Tiễn, khó làm. Vậy thì đừng làm. Chương 593, Phổ Hiền Dương Tiễn nổi lên va chạm, Dương Tiễn, khó làm. Vậy thì đừng làm. Dương Tiễn sững sờ tại nguyên chỗ. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng nhận đao cũng dừng ở Vạn Thánh Long Vương nơi cổ. Vạn Thánh Long Vương tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Mặc dù nhìn không thấy nhưng Vạn Thánh Long Vương có thể cảm giác được Tam Tiêm Lưỡng nhận đao bên trên rét lạnh ánh sáng lạnh. Loại này sắp gặp tử vong cảm giác thật sự là không dễ chịu. Vạn Thánh Long Vương đợi đã lâu đều không đợi được Tam Tiêm Lưỡng nhận đao rơi xuống. Hắn mở mịt mở hai mắt ra. Dương Tiễn bên cạnh Mai Sơn thất quái cũng đã nhận ra không thích hợp. Khoảng cách Dương Tiễn gần nhất Chu Tử Chân nghi hoặc mở miệng, chân quân xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Tiễn trên thân. Tam thái tử Ngao Liệt cùng Vạn Thánh công chúa trong con người xuất hiện một vẻ hy vọng chi sắc. Chẳng lẽ việc này có thể xoay chuyển? Chốc lát sau Dương Tiễn chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn lấy quỷ dưới đất Vạn Thánh Long Vương giọng nói có chút cổ quái nói, ngươi vận khí không tệ. Lời nói này Vạn Thánh Long Vương vân trong sương ngủ. Cái gì gọi vận khí không tệ? Chỉ tiếp Dương Tiễn cũng không có giải thích xoay người nhìn về phía Mai Sơn thất quái ra lệnh nói, Bích Ba Đàm Vạn Thánh Long Vương một nhà mặc dù phạm tội nhưng có khác kỳ quặc đi trước gáp hồi Thiên Đình lại làm thẩm vấn. Lao Thiên có mắt. Vạn Thánh công chúa kích động đứng dậy. Nhà bọn họ cuối cùng là không cần chết. Mặc dù không phải trực tiếp thoát khốn mà là phải bị áp hồi Thiên Đình nhưng chỉ cần không chết vậy thì còn có bay lượn chỗ trống. Ngao Liệt cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cùng Vạn Thánh công chúa bởi vì cựu đầu trùng đưa tới nguyên bản hôn ước ngâm nước nóng, nhưng cùng với là bộ tộc ngược lại cũng không tới ở nhìn lấy cả nhà bọn họ ở trước mặt mình chết thảm. Chỉ là cái này nhị lang thần tại sao đột nhiên đổi lời nói? Ngao Liệt nghi ngờ nhìn về phía nhị lang thần. Theo hắn nghe nói qua nghe đồn, Thiên đỉnh tư pháp bộ Thiên thần nhị lang hiển thánh chân quân từ trước đến nay đều là thiết diện vô tư, tại sao hết lần này tới lần khác hôm nay đối với bọn họ vòng khai một mặt? Chẳng lẽ là phụ vương hay hoặc giả là Long tộc một vị lãnh đời lớn có thể giúp một tay xin hà? Ngao Liệt rơi vào trầm tư. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh cũng là mở to đôi mắt. Hai người bọn họ cùng Tiểu Bạch Long bất đồng là thật tại Thiên đỉnh làm quá kém, cho nên đối với Dương Tiễn càng thêm lý giải. Dương Tiễn đột nhiên dừng tay thay đổi chủ ý, trong này đạo đạo có thể thì có nói. Ba vị thí chủ lần này bên trên Thiên đỉnh tra rõ sự tình ngọn nguồn lại làm khiển trách cũng là tốt. Đường Tam Táng cũng là chắp tay trước ngực trong miệng tụng niệm Phật kinh. Thỉnh kinh trong tiểu đội đối với Vạn Thánh Long Vương một nhà hạ chẳng nhất không có hứng thu thuộc về Lục Nhĩ Mi Hầu. Giờ này Lục Nhĩ Mi Hầu chính không lưu dấu vết nhìn kỹ lấy cựu đầu trùng Viên Hồng. Viên Hồng dáng người thon dài cao ngất một bộ tố bào khó nén, nó mạnh mẽ có lực thân hình. Quan trọng nhất là Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn lấy Viên Hồng luôn có một loại cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này Lục Nhĩ Mi Hầu trích trên người Tôn Ngộ không cảm giác qua. Thông tí Viên Hầu sao? Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng mặc niệm. Theo hắn mới vừa quan sát cùng với Lục Nhĩ thần thông vừa mới nghe lén được tin tức, Viên Hồng qua được cũng không tệ lắm. Bây giờ tại Thiên Đình nhậm chức không nói, các huynh đệ tốt cũng một mực tại bên người. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn về phía Viên Hồng cùng bên người huynh đệ, ánh mắt bao nhiêu có mấy phần ước ao. Hắn cũng có hảo hữu chí giao, đáng tiếc cũng đã không thể nhận nhau. Bị Tôn Ngộ không nhìn chòng chọc lấy Viên Hồng cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, lanh lẹ đem cựu đầu trùng bắt lên dự định áp hồi Thiên Đình. Cao Thiên bên trên, luôn luôn quan tâm tình thế biến hóa Phổ Hiền trợn tròn mắt. Cái này cái gì kỳ quái? Không là mới vừa còn muốn động thủ giết Vạn Thánh Long Vương sao? Tại sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý? Cái này thay đổi xoành xoạch cũng quá nhanh. Không thể để cho Dương Tiễn đem Vạn Thánh Long Vương mang về Thiên Đình, nếu như tra ra điểm cái gì chúng ta cũng không tốt giải thích. Phổ Hiền sắc mặt khó coi nói, không tới ở a. Văn Thù mặt lộ nhẹ nhõm, Cửu Diệp Linh Chi thảo lại không phải chúng ta để cho Vạn Thánh công chúa trộm coi như ngươi tản lời đồn chuyện bị phát hiện nhiều lắm, xem như là truyền bá không thật tin tức Thiên Đình còn có thể giết ngươi hay sao? Ta không phải sợ Thiên Đình. Phổ Hiền một lo lắng thanh âm đều để cao ba độ. Vạn Thánh Long Vương nói thế nào cũng là thuộc sở hữu ở Long tộc, tính toán hắn thời điểm nếu như lộ ra ánh sáng rồi chúng ta chẳng phải tương đương ở đắc tội Long tộc? Không nên, không nên. Phổ Hiền vừa nghĩ tới Long tộc bây giờ còn khống chế tứ hải cũng cảm giác rất phiền phức. Mặc dù Long tộc đã so thái cổ thời kỳ khiêm tốn rất nhiều, nhưng lạc đà gầy so ngựa lớn, có thể không đắc tội cũng không cần đơn giản đắc tội tốt. Nghe Phổ Hiền như thế nói, Văn Thù mở ra hai tay ra hiệu hắn tùy ý. Văn Thù là không quan trọng, ngược lại cũng không phải hắn tính toán Vạn Thánh Long Vương. Dương Tiễn đám người đã đặt lên Vạn Thánh Long Vương một nhà, đồng thời phong bích ba đàm bên dưới Long Cung. Dương Tiễn trước khi đi cho Đường Tam Táng lên tiếng chào, đại thánh thánh tăng chúng ta liền đi trước Phật Bảo Xá Lợi Tử, các ngươi lấy về giao nộp là đủ. Ừm. Đường Tam Táng đang muốn mở miệng, nhưng lời nói còn chưa nói xuất khẩu đây, đột nhiên trời giáng Phật quang chào Kim Liên. Phổ Hiền ngồi lấy sáu nha bạch tượng từ thiên khung bên trên xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện liền gọn gàng dứt khoát nói, nhị lang chân quân, cái này Vạn Thánh Long Vương đánh cắp Phật Bảo Xá Lợi Tử sự tình có thể hay không giao cho ta xử lý? Nhị lang thần liếc nhìn Vạn Thánh Long Vương, sau đó vừa liếc nhìn Phổ Hiền, sau đó quả quyết lắc đầu. Không được. Vạn Thánh công chúa trộm đi cựu Diệp Linh Chi thảo, chứng cứ vô cùng xác thực, nhất định phải mang về Thiên Đình bị phạt. Phổ Hiền nghe vậy âm thầm gọi khổ. Việc này hay là hắn thông xuất khứ? Vốn là muốn mượn đao giết người, không nghĩ tới bây giờ ngược lại thành trở ngại chính mình chướng ngại vật. Mặc dù bị quả quyết cự tuyệt, nhưng Phổ Hiền cũng không muốn đơn giản buông tay. Chân quân, cái này Bích Ba Đàm thuộc sở hữu Tây Như Hạ Châu Vạn Thánh Long Vương, sự tình vẫn phải là giao cho ta Phật giáo tra xét chân tướng. Dương Tiễn cũng là một bước không lùi. Vạn Thánh Long Vương chính là ta Thiên Đình thiên quan, hắn phạm tội tự nhiên cần ta Thiên Đình nội bộ xử lý. Phổ Hiền Bồ Tát đây là muốn làm lớn thiên tôn rồi. Hai người ngươi một lời ta một lời. Hiện trường bầu không khí đột nhiên trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Nhị lang chân quân Tiểu Long cam nguyện đi trước Thiên Đình bị phạt. Coi như Vạn Thánh Long Vương có ngốc cảm giác được hiện trường kiếm bạt nỗ trương dáng vẻ cũng là vạn vạn không dám đi Linh Sơn. Vạn Thánh Long Vương vừa mới suýt chút nữa bị giết, Phổ Hiền không đi ra. Cái này một có thể xoay chuyển liền nhảy ra không có quỷ mới lạ. Vạn Thánh Long Vương thay đổi trước đó yên lặng thái độ, bắt đầu chủ động bàn giao tội của mình án kiện. Át chủ bài một cái nhận tội nhập phạt. Dương Tiễn, ta niệm tình ngươi là xuất thân thiệt giáo tiểu bối mới có chút khách khí, nơi này cũng không phải là Thiên Đình, ngươi chính là cẩn thận một chút tốt. Phổ Hiền giọng nói càng ngày càng khó nghe, lời nói không dễ nghe. Hắn tu hành thành đạo thời điểm Dương Tiễn còn không biết ở đó chơi bùng đây, bây giờ một chút cũng không để mặt hắn. Phổ Hiền tự nhiên là phi thường khó chịu. Ta cẩn thận cái gì? Dương Tiễn nghe vậy đột nhiên vui vẻ. Hắn ghét nhất liền là người khác dùng thân phận áp hắn. Muốn biết Dương Tiễn nhưng là trời sinh phản cốt, nguyên tắc bên trong là có Thiên Đình kẻ phản bội xưng hảo. Cẩn thận cái gì? Thiên Đình chân quân đương nhiên không cần cẩn thận. Phổ Hiền kỳ quái, chỉ là hôm nay ngươi sợ là khó làm. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, khó làm, vậy thì đừng làm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Dương Tiễn trực tiếp hất bàn đối với Phổ Hiền độc thủ. Chương 594, đi ra lăn lộn phải nói bối cảnh. Dương Tiễn, gia sư thứ 9 thánh. Chương 594, đi ra lăn lộn phải nói bối cảnh. Dương Tiễn, gia sư thứ 9 thánh. Bích Ba Đàm bên trên phong vân nổi loạn. Dương Tiễn đột nhiên làm khó dễ, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao đột nhiên về phía trước đâm ra. Phổ Hiền không nghĩ tới Dương Tiễn dám động thủ, kinh sợ bên dưới quanh thân Phật quang bắt đầu khởi động ngăn cản bên dưới Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao, sau đó mở miệng nộ nói, "Dương Tiễn ngươi thật to gan." "Hừ." Dương Tiễn lạnh rên một tiếng. Hắn xuất thủ cũng không chỉ là vì Vạn Thánh Long Vương sự tình. Thứ nhất là muốn nhìn Phổ Hiền có thể làm được cái gì trình độ. Thứ hai cũng là báo trước đây Tây Phương Nhị Thánh tính toán mẫu thân hắn thủ. bây giờ xuất thủ bất quá là thù mới hận cũ đan vào một chỗ kết quả. Rất nhanh Dương Tiễn cùng Phổ Hiền hóa thành hai đạo ánh sáng đoàn ở giữa không trùng kịch liệt đối với hố. Nhất thời gian pháp thuật ánh sáng bốn phía linh khí hỗn loạn. Chốc lát giao thủ kết thúc, hai người bất động thanh sắc lại rơi ngồi tại chỗ. Song phương đều đúng phương thực lực có một cái cơ sở nhận thức. Mắt thấy chủ nhân động thủ, Phổ Hiền tọa hạ sáu nha bạch tượng dục dịch quả hương bổ lớn lỗ thai nhẹ nhàng vũ động phát sinh một tiếng nhọn tượng hót tiếng. Dương Tiễn bên cạnh Hạo Thiên khuyển cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém lộ ra nhọn răng nanh phát sinh trầm thấp tiếng hô. Một bên Mai Sơn thất quái càng là trực tiếp đem Vạn Thánh Long Vương một nhà ném ở một bên nhau nhau đi tới Dương Tiễn bên cạnh thân. Viên Hồng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hai tay cầm thật chặt tấn thiết côn. Hắn sớm cũng cảm giác không có ý nghĩa, bây giờ cuối cùng là tới điểm để cho hắn hưng phấn triển khai. Phật giáo Phổ Hiền Bồ Tát cũng không biết thực lực như thế nào. Viên Hồng coi như thông tí Viên Hầu là tứ đại linh hầu bên trong hiếu chiến nhất. Giờ này quanh người hắn một cỗ chiến ý bắt đầu khởi động, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ tràng hỗ trợ. Mai Sơn thất quái chính giữa mấy người khác ngược lại là có chút bận tâm. Dù sao giống như là Phổ Hiền nói giống nhau, Tây Như Hạ Châu là linh sơn địa bàn, đều nói cường long không áp địa lầu xà. Nếu thật là đánh tới sợ là không tốt xong việc. Mai Sơn thất quái bên trong nhất cẩn thận Dương Hiển từ trên thân lấy ra duy nhất linh bảo xuyên vân tiễn. Tiễn này chỉ cần hướng trên trời đánh ra phụ cận thiên binh thiên sẽ thấy liền sẽ lập tức chạy tới trợ giúp. Thiên đình không có đường đúng là người đông thế mạnh. Mắt thấy lấy hai bên muốn đánh tới. Thỉnh Kinh tiểu đội trợn tròn mắt. Cái này cái gì quỷ? Bình thường thiên đình hoặc là linh sơn xuất hiện ở Thỉnh Kinh tiểu đội trước mặt đều là tới giúp hắn giải quyết vấn đề. Song phương có đánh nhau dấu hiệu cái này còn là lần đầu tiên. Chân quân Bồ Tát các ngươi muốn bình tĩnh nha. Đường Tam Táng mở miệng khuyên bảo, hai vị đều là đại thần thông giả tùy tiện giao thủ cũng bị tổn thương liền coi như các ngươi không bị thương tổn được chúng quanh hoa hoa thảo thảo cũng là không tốt. Đường Tam Táng là nắm giữ kim tiền tử ký ức Đường Tam Tạng. Trên tính cách gồm cả kim tiền tử cùng Đường Tam Tạng đặc điểm. Cho nên cho đến ngày nay cũng sẽ ngẫu nhiên dài dòng. Sư phụ nói đúng thế, nhị lang chân quân ngươi được bình tĩnh a. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh đi lên kéo Dương Tiễn. Lục Nhĩ Mi Hầu thì là đi tới Phổ Hiền bên người. Thỉnh Kinh tiểu đội át chủ bài một cái khuyên can. Tỏ chim tỏ chim. Bị Thỉnh Kinh tiểu đội như thế một khuyên, Dương Tiễn cùng Phổ Hiền cũng đều bình tĩnh lại. Hai người đều lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Đi qua mới vừa giao thủ Dương Tiễn phán đoán Phổ Hiền thực lực so với hắn mạnh hơn. Cái này cũng bình thường. Phổ Hiền Bồ Tát trước đây nhưng là xiển giáo 12 kim tiên một trong Phổ Hiền chân nhân. Mặc dù để cho hắn nói lời nói không dễ nghe, nhưng hắn quả thực so Dương Tiễn tu hành thời gian dài hơn rất nhiều. Dương Tiễn kiêng kỵ Phổ Hiền thực lực, mà Phổ Hiền thì kinh ngạc ở Dương Tiễn thực lực để thăng. Cái này so với chính mình buổi tối tu hành vô số năm tháng Dương Tiễn thế mà có thể đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp. Quả nhiên cuộc chiến phong thần thiên đình là nhất người đại thắng. Dương Tiễn cái này hoàng miệng trẻ em đều ăn đầy buồn đầy bát. Phổ Hiền có chút hối hận trước đây không có tại thiên đình như một cái chức vị. Lục Nhĩ Mi Hầu đi tới song phương trung gian mở miệng kiến nghị nói, nhị vị các lùi một bước như thế nào? Song phương nổi lên và chạm hay là bởi vì Vạn Thánh Long Vương chuyện? Theo Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không phải không dễ giải quyết. Linh Sơn tìm là đánh cắp Phật bảo xá lợi từ Vạn Thánh Long Vương cùng cựu đầu trùng, mà Thiên Đình bên này muốn tìm là trộm đi cựu Diệp Linh Chi của Vạn Thánh công chúa. Tốt dễ thương lượng cũng không phải là không thể giải quyết. Không được. Dương Tiễn giọng nói vô cùng kiên định. Vạn Thánh Long Vương một nhà đều muốn áp hồi Thiên Đình, việc này không có thương lượng. Cái kia ta cũng không cái gì hảo thuyết. Phổ Hiền nói chuyện cũng là vô cùng băng lãnh. Hắn Phổ Hiền tại sao có thể đối với tiểu bối cúi đầu? Đó chính là muốn đánh thôi. Viên Hồng e sợ cho thiên hạ bất loạn. Huynh đệ bọn họ mấy người liên thủ coi như Phổ Hiền tu vi cao hơn bọn họ, Viên Hồng cũng không sợ. Phổ Hiền đảo qua Mai Sơn thất quái cùng Dương Tiễn một chữ một cái nói, các ngươi đây là muốn đại biểu Thiên Đình hướng ta Linh Sơn tuyên chiến. Câu nói này liền muốn đem chiến cuộc quyết đại. Mai Sơn thất quái lập tức sắc mặt nghiêm túc, Viên Hồng nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi. Bọn họ tư nhân bên dưới giao thủ đều không sao, dù sao đều là chính bọn hắn chuyện. Nhưng nếu như đem Thiên Đình tính tiền đến, bọn họ khả năng liền không đủ tư cách. Thời khắc mấu chốt vẫn là Dương Tiễn đứng dậy. Ngươi không cần cho chúng ta chụp mũ bạn chân quân hoài nghi Vạn Thánh công chúa trộm cắp lấy cựu Diệp Linh Chi thảo là có người trong bóng tối xúi dục chỉ đạo, tự nhiên muốn mang về Thiên Đình điều tra rõ. Ngược lại là ngươi Phổ Hiền Bồ Tát liên tiếp ngăn cản bọn ta, chẳng lẽ việc này cùng ngươi có liên quan? Dương Tiễn phản đem một quân, vô cùng dẻo miệng. Phổ Hiền mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đã có điểm luống cuống. Cẩn thận suy nghĩ một chút lại bình phục tâm cảnh. Hắn làm việc rất cẩn thận, xúi dục Vạn Thánh công chúa thời điểm đều không có ra mặt. Thiên Đình muốn tra được hắn đều khó. Mắt thấy Phổ Hiền chậm chạp cầm không bên dưới Dương Tiễn, Quan Âm cuối cùng thế là ngồi không yên, kéo lấy Văn Thù một chỗ hiện thân. Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát. Thỉnh Kinh tiểu đội đối với hai người hành lễ, mà Dương Tiễn đám người thì là khẽ bước cằm. Quan Âm giọng nói mềm nhẹ, Dương Tiễn ngươi muốn mang đi Vạn Thánh Long Vương một nhà cũng không phải không được, bất quá ngươi được đi trước Linh Thánh đạt được Như Lai đồng ý. Ngươi cũng đúng lý giải chúng ta dù sao được cho Linh Sơn một cái công đạo. Chờ đến Linh Sơn tùy tiện cả chút ngoài ý muốn liền giết chết Vạn Thánh Long Vương. Ba vị Bồ Tát vô hình chung cho Dương Tiễn mang đến áp lực lớn. Vạn Thánh Long Vương lại song tuyệt vọng. Chính hắn cũng cảm giác mình sợ là không đi được tiên đỉnh. Đột nhiên Dương Tiễn đột nhiên cười ra tiếng. Ha ha ha. Tại ba vị Bồ Tát ánh mắt nghi hoặc bên dưới Dương Tiễn ánh mắt lấp lánh có thần cười nói, ba vị Bồ Tát các ngươi nếu muốn mang về Vạn Thánh Long Vương một nhà vậy ngươi phải đi Tử Vi cùng một chuyến đi. Ta không sợ nói cho Bồ Tát là lão sư để cho ta mang Vạn Thánh Long Vương hồi Thiên Đình điều tra rõ chân tướng, các ngươi nếu như thực sự có dị nghị được đi một chuyến Tử Vi cùng chức cho lão sư một câu trả lời thỏa đáng. Ngươi nếu có thể thuyết phục lão sư Vạn Thánh Long Vương theo Bồ Tát xử trí. Ngươi. Phổ Hiên sắc mặt khó coi, Quan Âm Văn Thủ nhất thời gian yên lặng. Phổ Hiên gắt gao nhìn chòng chọc lấy Dương Tiễn, nỗ lực từ đối phương trên mặt tìm ra cái hở. Nói thí dụ như là tại kéo đại kỳ thánh nhân cũng không có như thế an bài. Mắt thấy ba vị Bồ Tát đều mất tiếng, nhất không nhận thức Dương Tiễn vạn thánh công chúa nhỏ giọng hỏi, "Phụ vương nhị lang thật quân lão sư là ai a? Tại sao đều không nói?" Vạn Thánh Long Vương trong con ngươi lại bạo phát ra mãnh liệt cầu sinh dục. "Nhị lang thật quân lão sư là Hồng Hoang thứ 9 thánh ngôi sao Viên Tử thần lịch tôn." "Ổn ổn, lần này thật ổn." Vạn Thánh Long Vương nước mắt tuôn đầy mặt, lần này phòng trường bảo vệ tính mạng không khó. Chương 595, 13 bị bình, 13 lại khởi, tự bạo xe tải Tôn Ngộ Không, Phổ Hiền đã tê dần. Chương 595, 13 bị bình, 13 lại khởi, tự bạo xe tải Tôn Ngộ Không, Phổ Hiền đã tê dần tinh viên tử thần linh tôn. Vạn Thánh công chúa đôi mắt đẹp có chút thất thần, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu nhắc tới. Không nghĩ tới Nhị Lang Thần Dương Tiễn địa vị thế mà như thế lớn, chắc không được ba vị Bồ Tát đều đột nhiên mất tiếng. Đừng nói Phổ Hiền Quan Âm yên lặng mất tiếng, Thỉnh Kinh tiểu đội cũng là phản ứng khác nhau. Lục Nhĩ Mi hầu nghe được cái này, danh tự cánh tay bên trên liền xuất hiện vô số nổi da gà. Nếu như có thể, hắn là tuyệt đối không muốn trực diện thánh nhân. Mặc dù Âm Dương lão tổ hướng hắn bảo đảm qua, hắn ngụy trang coi như là thánh nhân thân tới cũng khó phân biệt thật giả. Nhưng Lục Nhĩ Mi hầu vẫn là hoảng sợ, a thánh nhân đây chính là Hồng Hoang lực lượng đỉnh điểm đại danh tử. Biết một chút phân biệt thật giả thủ đoạn đặc biệt cũng là không thể bình thường hơn được. Cùng Lục Nhĩ Mi hầu thất kinh bất đồng, Đường Tam Táng ngược lại là hơi có vẻ trấn định. Nguyên lai là lĩnh tôn ý tứ cái kia, nói vậy thiên đình cần phải kịp chuẩn bị, có thể còn Vạn Thánh Long Vương một cái công đạo tự nhiên là cứ tốt. Đường Tam Táng chắp tay trước ngực tán thưởng nói, tới ở Đường Tam Táng bên cạnh Trư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh thì là ánh mắt mê ly hồi ức lên nhớ năm đó tại thiên đình thời gian. Hai người bọn họ năm đó ở thiên đình cũng đều xem như là một phương đại lão. Sang Ngộ Tịnh là đời trước Ngọc Đế Hạo Thiên cận thị, mà Trư Bát Giới thì càng khoa trương, hắn là Thiên Bổng Nguyên Soái trưởng quản thiên hà 100.000 thủy quân nắm giữ trên thực tế binh quyền. Hơn nữa hắn còn thuộc ở Tử Vi cung nhất mạch. Bây giờ nhìn thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn người mặc ngân giáp uy phong lẫm lẫm mở miệng oán hận Phổ Hiền không phản đối, Trư Bát Giới liền hồi nhớ lại hắn trước đây tư thế hào hùng anh phát, thời gian cái kia lúc hắn tại thiên đình là bực nào vui sướng. Không nghĩ tới hôm nay luân lạc tới phần này tôn vinh. Trư Bát Giới sở gương mặt một cái có điểm phá bỡ. Uống rượu hại người nha. Dương Tiễn gặp Phổ Hiền trầm mặc cũng không để ý sẽ sắc mặt của hắn, tự mình nói ra, ba vị Bồ Tát không có việc gì chúng ta liền đi trước. Nói xong cũng quay đầu bắt chuyện Mai Sơn thất quái. Chúng ta đi. Viên Hồng không quá tận hứng thu hồi tấn thiết côn. Kết quả vẫn là không có đánh tới. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút thôi, được rồi, thật muốn thắng được thiên đình cùng Linh Sơn khai chiến bọn họ cũng là phải gánh vác trách nhiệm. Viên Hồng lão sư cũng không phải là tinh viên tử thần linh tôn. Vừa nghĩ tới phải gánh vác trách nhiệm liền đã tê dần. Không có ý nghĩa, đi đi. Viên Hồng bắt lên cựu đầu trùng hướng thiên đình bay đi. Mai Sơn thất quái thì áp giải những người khác. Hạo Thiên quyển trước lúc ly khai hướng lấy sáu nha bạch tượng sủa loạn vài tiếng. Sau đó mới vẻ mặt thần khí đuổi kịp chủ nhân tiến độ. Mắt thấy Dương Tiễn dẫn người bay đi, Phổ Hiền đôi mắt đỏ rực, tay phải đầu tiên là siết chặt sau đó thu tay, lặp đi lặp lại tới mấy lần cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Dương Tiễn đám người từ hắn mí mắt bên dưới ly khai. Đừng xem đều đi xa. Quan Âm thở dài một tiếng mở miệng quyết bảo, bị mang đi kỳ thực cũng không chuyện, ngược lại ngươi cũng không có lộ mặt, không có chứng cứ bọn họ bắt không được ngươi. Nếu như thật xảy ra ngoài ý liệu, ngươi cùng lắm thì tránh đi Linh Sơn Thiên Đình, không dám đi Linh Sơn cầm ngươi, cũng chỉ có thể như thế. Phổ Hiền gật đầu, nhưng vẫn là cảm giác quá hoang đường. Bất quá một chuyện nhỏ mà thôi, thế mà để cho hắn trốn đông trốn tây. Vẫn có tin tức tốt, chí ít Đường Tam Tạng lại vượt qua một cái kiếp nạn, cách Linh Sơn lại gần một bước. Văn Thủ cũng là mở miệng an ủi, mặc dù quá trình không quá viên mãn, nhưng ít ra bọn họ ngay từ đầu đạt được mục đích. Dù sao Phổ Hiền ngay từ đầu bố cục là vì cho Thỉnh Kinh tiểu đội chế tạo kiếp nạn, bây giờ chỉ cho Thỉnh Kinh tiểu đội trả Phật bảo xá lợi tử cho tế tái quốc quốc vương. Đi hết cái này cuối cùng một cái lưu trình coi như vượt qua cái này kiếp nạn. Hồi tế tái quốc trên đường, mặc dù đã trải qua Dương Tiễn cùng Phổ Hiền như thế việc nhỏ xen giữa, nhưng trên thực tế đối với Thỉnh Kinh tiểu đội ảnh hưởng cũng không lớn. Trư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh chỉ là đơn giản hồi ức lên tới thời gian rất nhanh liền lại trở về trạng thái bình thường. Sư phụ chúng ta thay tế tái quốc quốc vương lấy về Phật bảo xá lợi tử, hắn không được thiết tiến khoản đãi thật tốt một lần chúng ta. Trư Bát Giới nghĩ tới yến hội bên trên mỹ thực, khoe miệng cũng không khỏi phân tiết ra nước bọt. Hắn muốn hóa bi phẫn thành muốn ăn, cũng chỉ có cặc cặc ăn mới có thể giảm bớt hắn vừa mới bị kích thích. Ngốc tử ngươi chỉ có biết ăn thôi. Lục Nhĩ Mi hầu đưa ra mao nhung nhung tay phải chọc chọc góc heo. Chúng ta trở về nhất định là trước nhường tế tái quốc quốc vương đặc xá Kim Quang Tự Chư Tăng, đám này hòa thượng bây giờ còn tại chịu khổ chịu khổ. Ngộ Không nói đối với. Nói lên Kim Quang Tự Chư Tăng, Đường Tam Táng mặt lộ vẻ không đành lòng. Nếu là hắn nhớ không lầm cũng không thiếu hòa thượng đang thừa nhận nô lệ giống nhau sinh hoạt. Nhất định phải nhanh chóng đưa bọn họ giải cứu ra. Đường Tam Táng cân nhắc đem Kim Quang Tự Chư Tăng cứu ra sau còn muốn cho tế tái quốc quốc vương cái tiếp theo tội đã chiếu. Trộm đi Phật bảo xá lợi tử Vạn Thánh Long Vương cùng cựu đầu trùng chưa từng giết người chỉ là thi pháp trời giáng mưa máu làm điểm thủ làm nhỏ. Lại trái lại tế tái quốc quốc vương cũng không giống nhau. Hắn là thật tại hãm hại Kim Quang Tự Chư Tăng. Kim Quang Tự nguyên lai có đời thứ ba hòa thượng, bây giờ chết cũng liền chỉ còn lại một đời. Nguyên bản tế tái quốc trấn quốc đại giáo Kim Quang Tự bây giờ cũng biến thành rách nát không chịu nổi. Tại sao cũng tính ra một khoản tiền tu sửa một lần. Cũng không lâu lắm Thỉnh Kinh tiểu đội liền đi tới tế tái quốc quốc môn ở ngoài. Lần này cùng bọn họ lần đầu tiên tiến đến có bất đồng lớn. Một lần trước Đường Tam Táng tới bị lui tới bán dạo dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy. Hôm nay nhưng là khác rồi. Tế tái quốc quốc môn trực tiếp bị quân đội phong kín. Mấy cái võ trang đầy đủ quan quân gặp kỵ lấy Bạch Mã Đường Tam Táng cùng với ba người tướng mạo quái dị đồ đệ sau lập tức liền tiến lên đón. Thánh tăng ngài trở về rồi. Không biết cái kia Phật Bảo Xá Lợi Tử. Mắt thấy quan quân nhìn chung quanh trông mòn con mắt. Đường Tam Táng cũng không thừa nước đục thả câu. Nộ không đem đồ vật lấy ra để bọn hắn xem một chút. Tôn Nộ không gật đầu. Thủ đoạn xoay chuyển trong lúc đó xuất hiện một cái bạch ngọc hộp. Đem hộp mở ra trong nháy mắt hào quang đầy trời chói mắt tụ cùng. Thực sự là Phật Bảo. Thật tốt quá, Phật Bảo cuối cùng ở hồi đến rồi. Vài tên quan quân nhìn thấy Phật Bảo đều là đại hỉ. Thánh tăng quốc vương đã tại vương đô bên trong thiết tiến mở tiệc chiêu đãi thánh tăng cùng với mấy vị cao đồ. Chư bát giới vui mũi đều nổi bọn. Quốc vương các ngươi vẫn là thức thời nhanh lên phía trước dẫn đường. Từ quốc môn đến vương đô một đường đi được cực nhanh. Không dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới vương đô yến hội chỗ. Giờ này dùng tới mở tiệc chiêu đãi Đường Tam Táng thầy trò bên cạnh bàn đã ngồi đầy người. Chính là trước kia bị nhốt bị hiếp bức làm nô lệ Kim Quang Tự Chư Tăng. Lại một lần nữa nhìn thấy Kim Quang Tự Chư Tăng Đường Tam Táng vốn là nụ cười đầy mặt dự định tiến lên chào hỏi. Chờ đi tới gần nụ cười trên mặt hắn mới cứng đờ. Hắn phát hiện Kim Quang Tự Chư Tăng trên thân vẫn là mang lấy rất nặng gông xiềng, chân bên trên cũng có một đầu xiềng xích đưa bọn họ cùng cái bàn trói cùng một chỗ. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế cũng mơ hồ nghe thấy được chút không đúng kình mùi vị. Không biết rõ trạng muốn không chỉ là thỉnh kinh tiểu đội. Bầu trời phổ hiền cũng là trượng hai sờ không lấy đầu góc. Hắn không có an bài một bộ này kịch tình nha. Chẳng lẽ là quốc sư chính mình thêm vai diễn? Thành sự không có bại sự có dư ra khỏa. Phổ hiền nộ nói. Tế tái quốc thủ đô yến hội chỗ. Đường Tam Táng căm tức tế tái quốc quốc vương mở miệng chất vấn nói. Quốc vương ngươi đây là ý gì? Trước đó không phải bằng lòng bần tăng chỉ cần lấy về Phật Bảo Xá Lợi Tử liền thả Kim Quang Tự Chư Tăng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng? Tế tái quốc quốc vương bưng ngồi ở chủ vị khuôn mặt ẩn dấu ở trong bóng tối sáng tối chập chờn để cho người thấy không rõ hắn biểu tình trên mặt. Thánh tăng tắc nộ ta cũng muốn thả Kim Quang Tự Chư Tăng chỉ tiếp bọn họ làm đại nghịch bất đạo sự tình. Nói lấy tế tái quốc quốc vương vỗ tay một cái. Sớm liền đã đợi chờ đã lâu vệ binh đỡ lấy một cái xương gầy như que tuổi tinh danh ném vào phòng khách bên trên. Cao Thiên bên trên. Phổ Hiên nhìn thấy người này trực tiếp liền từ sáu nha bạch tượng trên thân bá một lần đứng lên tới. Đây là chương 596, tế tái quốc quốc vương diệt Phật, Tôn Ngộ Không bại lộ chương 596, tế tái quốc quốc vương diệt Phật, Tôn Ngộ Không bại lộ. Đường Tam Táng nhìn lấy bị vệ binh trên giá tới gầy trơ cả xương nam tử trợn tròn mắt. Vị này chính là, hắn là thật không nhận thức người này. Thấy đều chưa thấy qua càng chưa nói biết. Đường Tam Táng không nhận thức ngược lại là bị còn tại bên cạnh bàn Kim Quang Tự Chư Tăng nhìn người nọ đều mở to hai mắt nhìn. Một người trong đó càng là mở miệng nói, ngươi là Tuệ Giác. Có nhân đạo ra người tới danh hào rất nhanh lại lần lượt có cái khác tăng nhân mở miệng. Thực sự là Tuệ Giác sao? Tại sao như thế gầy? Tuệ Giác sư minh không phải đã sớm mất tích sao? Kim Quang Tự Chư Tăng nghị luận ầm ĩ ngay từ đầu mọi người đều còn không xác định. Nhưng theo lấy cùng Tuệ Giác người quen liên tiếp mở miệng. Kim Quang Tự Chư Tăng mới quả thực người trước mặt chính là 3 năm trước đây cùng Phật Bảo Xá Lợi Tử một chỗ mất tích Kim Quang Tự Hòa Thượng Tuệ Giác. Vậy hạ không biết người này xảy ra chuyện gì. Đường Tam Táng mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hắn còn không có lý giải đến tột cùng xảy ra cái gì. Chẳng lẽ Phật Bảo Xá Lợi Tử bị trộm trong này có cái này Tuệ Giác Hòa Thượng tham dự? Cảm giác được chư vị sư minh sư đệ chỉ trỏ, Tuệ Giác hoàn toàn không dám ngẩng đầu, chỉ có thể vùi đầu vào trong đất hai tay che hai lỗ tai. Hắn làm cái gì? Hắn chính là làm quá nhiều chuyện. Tế tái quốc quốc vương sắc mặt mắt thường có thể thấy huyết hồng một mảnh, hai tay nắm thành quả đấm bởi vì quá mức dùng sức móng tay đều lún vào đến rồi trong thịt. Hắn thực sự nói không nên lời Tuệ Giác giả trang thành quốc sư họa loạn hậu cung sự tình. Mặc dù việc này trong vương cung đã không phải là cái gì bí mật, nhưng tế tái quốc quốc vương không có chút nào muốn tại trước công chúng bên dưới nói ra. Hắn vẫn cần thể diện, không thể nói họa loạn hậu cung chuyện cũng còn có những chuyện khác có thể nói. Tế tái quốc quốc vương từ trong bóng tối đứng lên tới, từng bước một đi xuống bậc thang đi tới Tuệ Giác bên cạnh thân, ngón tay Tuệ Giác nói, thánh tăng người này 3 năm trước đây lấy yêu pháp mê hoặc bản vương, sau đó tự phong quốc sư, trong 3 năm này hắn đánh lấy bản vương danh hào trong tối cấu kết phú thương cự cổ nói xấu trung lương. Đương nhiên xử lý như thế nào Kim Quang Tự Chư Tăng cũng là chủ ý của hắn. Lời này vừa nói ra dẫn tới Kim Quang Tự Chư Tăng há hốc mồm. Nhiều người lúc đầu là không tin, nhưng nhìn Tuệ Giác một điểm ý phản bác cũng không có chỉ là thấp lấy đầu. Cái này cử động khác thường liền không thể không khiến bọn họ tin tưởng tế tái quốc quốc vương nói tới chân thực tính. Sao Kim Quang Tự là Tuệ Giác ý của sư mình? Tuệ Giác ngươi năm đó chính là một cô nhi, nếu không phải là phương trượng thu lưu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Cái kia thiên phương trượng cùng trụ trì nhưng là chết hết Tuệ Giác lương tâm của ngươi bị chó ăn. Kim Quang Tự Chư Tăng tình cảm quần chúng xúc động. Chỉ có chính bọn hắn biết bọn họ 3 năm nay đến tột cùng đã trải qua cái gì. Từ Phật Bảo Xá Lợi Tử bị trộm bắt đầu Kim Quang Tự chết bao nhiêu người. Kim Quang Tự Chư Tăng đều không nhớ rõ. Chỉ biết bên trên hai đời người đều đã chết sạch sẽ. Chết quá nhiều bọn họ đều tê dại. Mà cái này dĩ nhiên là Tuệ Giác làm ra chuyện. Điều này thật sự là để cho Kim Quang Tự Chư Tăng khó có thể tiếp thu. Đường Tam Táng nhìn một chút tế tái quốc quốc vương, lại nhìn một chút quỷ ở trên mặt đất không nói một lời Tuệ Giác vẫn là mở miệng quy nói, vậy hạ tất nhiên chuyện xấu đều là Tuệ Giác làm cùng Kim Quang Tự Chư Tăng không quan hệ, vì sao không xử lý Tuệ Giác mà là đem Kim Quang Tự Chư Tăng còn lại. Đường Tam Táng mơ hồ đoán được tế tái quốc quốc vương muốn làm gì mà, nhưng vẫn không thể xác định. Mà Đường Tam Táng bên cạnh Lục Nhĩ Mi hầu thông qua Lục Nhĩ thần thông đã nghe trộm được tế tái quốc quốc vương tiếng lòng. Biết tế tái quốc quốc vương muốn làm gì mà sau khi Lục Nhĩ Mi hầu đều có chút không dám tin tưởng. Tại Tây Như Hạ Châu mảnh đất này bên trên thật có người có như thế dũng mãnh. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn lấy tế tái quốc quốc vương, hắn là lần đầu tiên cho rằng một phàm nhân thế mà như thế dũng. Nghe Đường Tam Tăng thay nhóm người mình nói chuyện, Kim Quang Tự Chư Tăng bên trong một cái hơi lớn tuổi hòa thượng cũng mở miệng phụ hòa nói, vậy hạ tuệ giác ngàn sai vạn sai sai tại thân mình chúng ta là vô tội, còn mời bệ hạ xử trí tuệ giác thả bọn ta. Cái này lời nói rất nhanh được Kim Quang Tự Chư Tăng tán thành. Tế tái quốc quốc vương chìa tay cắt đứt chúng tăng. Bản vương tự nhiên biết chư vị là trong sạch, nhưng hôm nay vẫn đem bọn ngươi khảo ở chỗ này là có nguyên nhân. Kim Quang Tự Chư Tăng đều trông mòn con mắt nhìn lấy tế tái quốc quốc vương. Bọn họ cấp thiết muốn biết rốt cuộc cái gì nguyên nhân. Làm 3 năm nô lệ cái gì khổ đều ăn qua. Bọn họ chỉ muốn mau sớm thoát khỏi trên thân công xiềng. Muốn bản vương thả các ngươi cũng đơn giản. Tế tái quốc quốc vương một chữ một cái nói, ta có hai cái yêu cầu các ngươi nghe theo ta lập tức thả các ngươi. Một, toàn bộ các ngươi thoát ly Phật giáo. Hai, triệt để bãi bỏ Kim Quang Tự. Muốn làm đến trở lên hai đầu các ngươi hiện tại là có thể khôi phục sự tự do. Tế tái quốc quốc vương thanh âm trầm thấp lại hùng hồn. Ở đây chúng tăng đều có thể rõ ràng nghe được lời nói của hắn. Tế Chư Bát Giới hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tế tái quốc quốc vương đây là dự định diện Phật nha. Cái này có thể quá độc ác. Rất khó tưởng tượng đây là một cái vị sử Tây Mưu Hạ Châu quốc gia có thể làm ra chuyện. Muốn biết Tây Mưu Hạ Châu nhưng là Phật giáo thịnh hành chi địa. Linh Sơn càng là tại Tây Mưu Hạ Châu bên trong. Thỉnh kinh tiểu đội đoạn đường này bên trên nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia cũng đều là tôn sùng Phật giáo. Nếu không phải là mọi người đều tôn sùng Phật giáo cũng không tới ở tế tái quốc chung quanh bốn quốc gia nhìn thấy Phật bảo xá lợi tử nhật thả hào quang soi sáng nghìn dặm liền nhau nhau thần phục. Chư Bát Giới vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Một nước quốc vương tự mình phát ra mệnh lệnh muốn diệt Phật. Người này khủng bố như vậy nha. Chư Bát Giới nhìn lấy tế tái quốc quốc vương nhịn không được phê bình nói, là kẻ hung hãn. Kim Quang Tự Chư Tăng toàn bộ há hốc mồm. Không nghĩ tới tế tái quốc quốc vương thế mà cho bọn họ đem chiêu này ra. Tế tái quốc quốc vương nhằm vào chính là bọn hắn trên thân cái này tấm da. Chỉ cần bọn họ thoát ly cái này tấm da, tế tái quốc quốc vương liền sẽ thứ cho bọn họ vô tội. 3 năm đau nhức khổ không là tất cả mọi người có thể sống quá. Có đã sớm gánh không được cực khổ hòa thượng nghe lời nói này trực tiếp đem trên người mình bảo cởi xuống. Ta đã sớm không muốn tại Kim Quang Tự lợi lấy. Nói lấy liền đem vật cầm trong tay bảo ném vào trên đất. Trung quanh binh sĩ cũng rất phối hợp ngay lập tức sẽ tiến lên giải khai trên người của hắn xiềng xích. Chỉ cần có một người cầm đầu những người khác rất nhanh liền khởi nghĩa vũ trang. Thời gian ngắn ngủi Kim Quang Tự Chư Tăng đi ngay 8-9 phần 10. Chỉ có mấy cái đầu thiết còn đang kiên trì. Đường Tam Táng nắm chặt trong tay Phật Châu cũng không biết nên nói cái gì tốt. Bây giờ Đường Tam Táng là không biết nên nói cái gì tốt. Cái kia bầu trời ba vị Bồ Tát chính là triệt để đã tê dần. Phản ngươi. Nay đã hồng ôn qua phổ hiện, hiện tại càng hồng ôn. Tây Như Hạ Châu có thể nói là Phật giáo cơ bản bản. Tại cơ bản bản bên trên bạo phát diệt Phật vận động. Đây không thể nghi ngờ là tại đánh Linh Sơn khuôn mặt. Nếu như việc này chuyển đến Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự phổ hiện đều không biết hắn sau đó phải đối mặt cái gì. Hắn có tâm ngăn cản nhưng bây giờ không có manh mối. Cũng không thể hắn lý do gì cũng không có liền cho người giết đi. Nếu là hắn đối với người phàm động thủ cũng không thể gọi ý lớn nhất nhỏ. Cái kia tuần túy là không biết xấu hổ a, tế tái quốc quốc vương thất phách đều là mất, bây giờ có thể tỉnh lại phía sau nhất định có người sai khiến. Quan Âm chỉ ra vấn đề chỗ ở phen này lên tiếng mở ra phổ hiện thị giác. Rất nhanh ba người bọn họ liên thủ tại tế tái quốc thủ đô cẩn thận sưu tầm. Thật đúng là để bọn hắn tìm được manh mối. Lục Nhĩ Mi Hầu, người thật to gan. Phổ Hiên nhận thấy được khí tức khởi nguồn, lập tức nộ không thể nén. Lúc này chia tay hướng bên dưới chụp tới. Chương 597, Tôn Ngộ Không bại lộ, Phổ Hiên xuất thủ kim cương phục ma. Chương 597, Tôn Ngộ Không bại lộ, Phổ Hiên xuất thủ kim cương phục ma. Phổ Hiên Bồ Tát pháp tướng nguy nga, quên thân tưởng quang hóa thành che trời cự trường ầm ầm rơi xuống. Cự trường rơi xuống chỗ chính là Tôn Ngộ Không chỗ ẩn thân chụp tới. Như thế động tĩnh lớn, tự nhiên là kinh động tế tái quốc quốc vương cùng thỉnh kinh tiểu đội. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn trời. Phổ Hiên Bồ Tát. Đường Tam Táng cảm giác được cự trưởng bên trên khí tức quen thuộc, sắc mặt một hồi biến hóa. Hắn có chút bận tâm Phổ Hiên là bởi vì tế tái quốc quốc vương muốn diệt Phật, cho nên dự định đối với tế tái quốc rơi xuống thần phạt. Muốn thật là như thế này, hắn Đường Tam Táng tuyệt đối sẽ không để cho Phổ Hiên như nguyện. Nếu như Linh Sơn Phật giáo không thể tiếp thu phạm nhân quốc độ chống lại, liền muốn làm diệt quốc cử chỉ, cái kia cùng những cái kia làm ác đa đoan, hai họa thương sinh yêu quái có gì khác biệt? Tiểu tại này lúc, Đường Tam Táng trước người xuất hiện 3 tiếng chiếp chiếp tiếng xé gió. Lục Nhĩ Mi Hầu, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đều cầm trong tay vũ khí chắn Đường Tam Táng trước mặt. Sư phụ, muốn không phải là đi trước a, miễn cho bị cuốn vào trong đó. Lục Nhĩ Mi Hầu căn cứ Phổ Hiền xuất thủ phán đoán không phải hướng bọn hắn tới. Phổ Hiền đây là có khác mục tiêu. Không thể. Đường Tam Táng lắc đầu. Bồ Tát nén giận xuất thủ, ta sợ sẽ tác động đến người phàm. Ngộ Không, Bát Giới, Ngộ Tịnh các ngươi theo vi sư xuất thủ bảo vệ tế tái quốc. Rất nhanh tỉnh kinh tiểu đội tập 4 người chi lực ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ, bao lại hơn nửa tế tái quốc. Lồng bảo hộ vừa mới hình thành, Phổ Hiền cự trưởng liền ầm ầm rơi xuống. Bởi vì cách quá gần, Đường Tam Táng thậm chí có thể nhìn thấy chỉ tay ở giữa phạn văn lưu chuyển, liên hoa nở rộ, những nơi đi qua hư không từng khúc vang tung tóe. Bồ Tát đây là muốn ra tay với ai nha, tại sao bên dưới như thế hung ác tay? Chư Bát Giới nhìn lấy từng khúc vang tung tóe hư không rụt cổ một cái. Hắn vừa mới nhìn Phổ Hiền cùng Dương Tiễn đối mặt mặt lúc, còn có chút khắc chế. Tại sao thay đổi cái đối tượng liền vẻ mặt kim cương phục ma cứng rắn thái độ? Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng không nói. Hắn đã nhận thấy được gần nấp ở chỗ tối khỉ thân phận. Theo lấy Phổ Hiền không ngừng tới gần, vẫn giấu kín tại tế tái quốc vương đô bên trong Tôn Ngộ Không cũng không giấu được. Chân đạp cân đầu vân liền muốn xông ra Phổ Hiền cự trưởng. Tôn Ngộ Không chỉ là vừa mới hiện thân, liền bị cái này ẩn chứa vô lượng Phật hiệu bàn tay gắt gao ngăn chặn, đại địa trong nháy mắt lom xuống thành trăm trượng vực sâu. chiêu số giống vậy đối với ta đây lão tôn nhưng vô dụng. Tôn Ngộ Không lạnh rên một tiếng. Cái chiêu này Như Lai đối với hắn dùng qua hai lần. Lần đầu tiên hắn bị trấn áp tại dưới Ngũ Chỉ Sơn 500 năm. Lần thứ hai hắn đột phá chính mình, từ Như Lai trong lòng bàn tay trốn thoát. Phổ Hiền thực lực không như Như Lai, hắn muốn đột phá tự nhiên cũng không khó. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng sáng lên bất diệt kim quang. Hắn đem tất cả lực lượng tập trung ở một điểm, thân thể căng thẳng, như là mũi tên, khi đạt tới cực hạn sau khi bay nhanh mà ra. Kim cô đồng cùng cự trưởng ở giữa không trung đối kháng, song phương đụng chạm chỗ có màu đen lôi điện tàn sát bừa bãi đi khắp. Phổ Hiền hơi nhíu mày, pháp tướng nổi lên nhỏ bé vết rách, cự trưởng chuyển tới phản vệ lực lượng chấn đến hư không long long rung động. Chốc lát sau, theo lấy một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không phá trưởng mà ra. Chân hắn dẫm bổ nhào lực, cười tùy ý làm bậy. Ngươi cũng bất quá là khoát tầng Bồ Tát ra, mở miệng nhân nghĩa đạo đức, im lặng đạo đức nhân nghĩa, nhưng trên thực tế chỉ có hai chữ ăn thịt người mà thôi. Ta đây lão Tôn chính là không phục các ngươi. Tôn Ngộ Không hô lời nói rung động bất tiêu, như là đối với Phổ Hiền thị uy, hoặc như là đối với nó sau Linh Sơn hô lời nói, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu. Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh gặp sau màn người lộ mặt, đều là gương mặt không dám tin tưởng. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu giả mạo đại sư Minh tại Đại Lôi Âm tự bị nhìn thấu sau khi bỏ chạy. Thật vất vả bảo trụ một cái mạng lại vẫn không an phận, bây giờ càng tiếp tục nhảy ra, thậm chí giật dây tế tái quốc quốc vương làm diện Phật sự tình. Đại sư Minh, ta xem cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lấy chết có đạo a. Chư Bát Giới chỉ lấy giữa không trung Lục Nhĩ Mi Hầu đối với bên cạnh đại sư Minh Tôn Ngộ Không nổ nước bọn. Hắn nơi nào biết, bên cạnh đại sư Minh nhưng thật ra là Lục Nhĩ Mi Hầu, mà giữa không trung tùy ý làm bậy Lục Nhĩ Mi Hầu thì là Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt mang lấy thần sắc phức tạp nhìn lấy bị lầm nhận thành chính mình Tôn Ngộ Không. Rõ ràng Tôn Ngộ Không có thể không để ý tới tế tái quốc sự tình, mà là đưa mắt rơi trên người tự mình. Mặc dù hai người bọn họ trao đổi mấy cách, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu tin tưởng có chút đồ vật là không sửa đổi được. Chỉ cần Tôn Ngộ Không kiên trì không ngừng, hắn sớm muộn sẽ lộ ra cái hở. Nhưng Tôn Ngộ Không cũng không có gây khó khăn cho hắn, mà là đem tất cả lực chú ý đều cho đến rồi tế tái quốc chuyện bất bình bên trên. Tế tái quốc quốc vương diện Phật ý tưởng phi thường lớn mật. Chỉ ít tại Tây Như Hạ Châu không có bất kỳ một vị nhân tộc quốc vương dám nói ra các loại đại nghịch bất đạo lên tiếng. Hành động này không thể nghi ngờ là khiêu chiến Linh Sơn cái kia không có thể giao động bá chủ địa vị. Đây là tế tái quốc quốc vương chính mình ý tưởng, tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không châm ngòi ly gián kết quả. Ngược lại là Tôn Ngộ Không ủng hộ tế tái quốc quốc vương ý tưởng. Bây giờ càng là thay tế tái quốc quốc vương gánh tội. Tựa như một chút chỗ tốt cũng không có chuyện, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhận là làm không được. Nhìn lấy đưa lưng về phía mình, nhưng lại trực diện quyền uy Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu trong con ngươi xuất hiện một màn vẻ mơ ước. Năm đó hắn ưa thích Tôn Ngộ Không, cũng là ưa thích cái này một cô dám ở đánh vỡ quyền uy tinh thần. Lục Nhĩ Mi Hầu trước đây nhỏ yếu lúc ngược lại là có vỏ đã mẹ lại sức dũng khí. Bây giờ có thực lực, hắn ngược lại là trở nên cẩn thận chặt chẽ. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng lúc đầu đã sắp tắt hỏa diễm, lại dính vào điểm điểm hỏa tinh. Tế tái quốc sự tình rõ ràng là ngươi trong bóng tối mưu đồ, châm ngòi. Bây giờ ngược lại lấy cứu thế giả tư thế hiện thân, thực sự là không cần mặt mũi. Tôn Ngộ Không chỉ lấy Phổ Hiền mũi tức giận mắng, càng là hiểu rõ chân tướng, hắn càng là đối diện trước Bồ Tát có lấy khó có thể đè nén lửa giận. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi dám tả thuyết mê hoặc người khác. Tế tái quốc đều bên trên, một tiếng lửa giận như là sấm rền nổ vang đồng dạng. Phổ Hiền giận dựng tóc gáy. Trước đó hắn tại Dương Tiễn xem như là bị biệt khuất, lúc này triệt để bạo phát. Dương Tiễn vượt qua hắn còn chưa tính. Dù sao Dương Tiễn phía sau có thánh nhân. Ngươi cái này Lục Nhĩ Mi Hầu so Dương Tiễn còn khoa trường, chí ít Dương Tiễn không có chỉ lấy mùi hắn mắng. Ngươi Lục Nhĩ Mi Hầu cái gì thân phận? Một vô thực lực, hai không bối cảnh. Thuần thuần ba không nhân sĩ cũng có thể đối với hắn Phổ Hiền khoa tay múa chân. Phổ Hiền giận dữ. Đương nhiên, cũng có bị người vạch trần khố thẹn quá thành giận. Trời cao bên trên, Phổ Hiền Bồ Tát Kim Thân toát ra vạn trượng tường quang, huyền hóa ra Bồ Tát Kim Thân. Nó tọa hạ sáu nha bạch tượng nhấc chân đạp nát lưu vân. Một tiếng bén nhọn tượng hót sau, ầm ầm hiện hiện. Bồ Tát Kim Thân tay trái kết thành kim cương hàng ma ấn, cổ tay ở giữa chuỗi ngọc phụt ra vạn đạo kim quang, giống như du long ngay lập tức cuốn lấy chạy trốn phía dưới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cũng là lần đầu tiên kiến thức đến thần thông như vậy, chỉ có thể giẫm lấy cân đầu vân bên trốn vừa đánh. Nhưng cái kia vạn đạo kim quang cực kỳ kinh người, có thể tự động khóa địch luôn luôn đuổi theo lấy Tôn Ngộ Không. Phổ Hiền thấy thế cười lạnh một tiếng. Bát Bảo Công Đức chỉ bên trong công đức kim long, ngươi loại này nghiệt xúc lại tại sao có thể chạy trốn? Chương 598, thế nhân ngu muội, không biết như thế nào chính nghĩa, Tôn Ngộ Không mê man. Chương 598, thế nhân ngu muội, không biết như thế nào chính nghĩa, Tôn Ngộ Không mê man. Tế tái quốc bầu trời. Màu vàng tường quang nước vỡ cửu tiêu, công đức kim long dựng lên ngàn trượng ánh vàng. Số cái công đức kim long vây giết Lục Nhĩ Mi Hầu. Chúng nó phối hợp ngay ngắn có thứ tự, hình thể nhất to lớn ba cái công đức kim long cùng Tôn Ngộ Không chính diện đọ sức. Còn dư lại công đức kim long thì lại bốn chảo mở ra, đầu ngón tay bắn ra rực rỡ Phật quang. Phật quang trôi nổi ở giữa không trung hóa thành màu vàng xiềng xích. Dâm dạp chẳng chịt màu vàng xiềng xích đan dệt ở trên bầu trời, tạo thành một tấm kinh thiên lưới lớn, hầu như đem bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Tôn Ngộ Không mắt nhìn công đức kim long cho hắn bảy một cái lưới lớn, liên tục mang theo kiệt ngạo nụ cười trên mặt cũng xuất hiện một màn nghiêm nghị. Hắn có thể cảm giác được ổ khóa này cùng vực yêu thẳng có dị khúc đồng công chi diệu, nếu như sơ ý một chút bị khóa lại thì sẽ mất đi tất cả pháp lực, chỉ có thể mặc cho người tùy ý xoa bóp. Tôn Ngộ Không bất chấp, rút hạ đỉnh đầu một đống lông khỉ, một hơi thổi ra. Lông khỉ rơi xuống đất thế giới đã biến thành từng cái Tôn Ngộ Không. Bọn họ đem trong tay kim cô đồng múa thành kim màu trắng bao gió. Trong lúc nhất thời đánh xiềng xích không thể tới gần người. Không thể không nói Tôn Ngộ Không đấu pháp tuy rằng hung hiểm và phần, nhưng người ngoài nhìn chỉ cảm thấy vô cùng đặc sắc. Chư Bát Giới nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu một bộ kia quen thuộc nổ lông động tác, không nhịn được lời bình nói, này Lục Nhĩ Mi Hầu còn thật có mấy phần đại sư minh cái bóng. Đúng đấy, nhị sư minh, quái không thể này Lục Nhĩ Mi Hầu có thể giả trang thành đại sư minh, động tác này so với thật sự còn thật. Sa Ngộ Tịnh cũng là cười phụ họa. Đối thoại của hai người nghe Lục Nhĩ Mi Hầu là mồ hôi chạy tiếp lưng. Hắn không biết hai người trước mắt có phải hay không thật sự nhìn thấu hắn có vấn đề, vì lẽ đó hiện tại chính thông qua lời nói của hắn. Lục Nhĩ Mi Hầu thính thai hơi chấn động, lặng lẽ nghe lén một chút Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh tiếng lòng. Chốc lát sau đó, treo tâm mới coi như rơi xuống. Hai vị sư đệ cũng không có hoài nghi hắn thân phận, cũng nhờ có Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đều là đại lao thô, đối với chi tiết thao túng cũng không lên tiếng. Cái này cũng là Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục không có bị phát hiện nguyên nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không có chú ý tới bên cạnh Đường Tam Táng nhìn hắn ánh mắt đã dẫn theo mấy phần khảo cứu. Thật giả Mỹ Hầu Vương là phát sinh tại Kim Tiền Tử cùng Đường Tam Tạng dung hợp trước, lại bởi vì Đường Tam Tạng sống thời gian không đủ dài, vì lẽ đó lưu lại ký ức kém xa Kim Tiền Tử. Vì là tiêu hóa này một luân ký ức, Kim Tiền Tử vẫn là thân thể chủ đạo người. Bây giờ ký ức tiêu hóa xong toàn bộ, đến phiên Tây Hành lấy kinh ký ức. Đường Tam Táng nhìn trước mặt Tôn Ngộ Không đã mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Nếu như Tôn Ngộ Không đụng tới loại này chuyện bất bình, tuy rằng xác suất lớn không sẽ động thủ, nhưng trên miệng khẳng định cũng là không tha người. Nói cách khác chính là Tôn Ngộ Không an tĩnh đều có chút không giống như là hắn. Tuy rằng nhìn ra chút hơi khác nhau dạng, nhưng Đường Tam Táng cũng không hướng về nơi sâu xa nghĩ nhiều. Những người tu hành đại đa số cũng là trôi qua đi phát sinh chuyện làm thí dụ thu lượm kinh nghiệm, mà quá khứ chưa từng xảy ra chuyện tiểu rất khó dự phòng. Hồng hoang trong lịch sử còn chưa có xuất hiện qua mệnh cách trao đổi ví dụ. Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn là ví dụ đầu tiên. Trên bầu trời tranh đấu đã chuẩn bị kết thúc. Phổ Hiền thực lực mạnh mẽ, trong tay linh bảo thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Tôn Ngộ Không ít khí vận chi tử gia trì, khó có thể bùng nổ ra vượt xa thực lực mình trình độ. Dần dần cũng rơi vào hạ phong bên trong. Dùng lông khỉ biến ảo ra tới phân thân liên tiếp bị xiềng xích trói lại. Một khi bị xiềng xích trói lại lông khỉ tiểu mất đi pháp lực, không còn pháp lực dĩ nhiên là lại biến về lông khỉ. Lông khỉ ở giữa không trung không bị khống chế trôi nổi, cực kỳ giống Tôn Ngộ Không lúc này tình cảnh. Tôn Ngộ Không nghĩ nói cho tế tái quốc 10 triệu quốc dân, trước mặt Bồ Tát cũng không từ bi, ngược lại là âm hiểm xảo trá. Nhưng thực lực của hắn không đủ, liên thoát khỏi công đức kim long giảng buộc đều khá là khó. Công đức kim long chính là phương Tây nhị thánh nuôi trồng với linh tiếng đỉnh, bắt bảo công đức chỉ bên trong. Lấy đại công đức nuôi nấng, lại thường thường nghe thánh nhân giảng đạo. Bất tử bất diệt, khó chơi đến cực điểm. Phổ Hiền lấy ra bảo vật này chính là vì bảo đảm nhất định có thể bắt Lục Nhĩ Mi Hầu. Mắt nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu sắp bị bắt, Phổ Hiền cũng khôi phục tinh táo của trước kia. Nhìn liều mạng chống cự Lục Nhĩ Mi Hầu, ngược lại là nhiều mấy phần ý nhạo báng. Phổ Hiền bờ môi kinh động, trực tiếp truyền âm Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngươi nghĩ gì Phật, cũng quá mức tự cao tự đại. Tôn Ngộ Không giận dữ. Phổ Hiền ngươi người vì chế tạo nhân họa hãm hại kim quang tự trừ tăng, có cái gì tư cách làm Bồ Tát? Phổ Hiền trên mặt lộ vẻ cười. Ta có thể không có hãm hại kim quang tự trừ tăng, hại bọn họ chính là tuệ giác. Ta chỉ là cho tuệ giác quyết định người khác vận mệnh lực lượng. Cùng lý tế tái quốc Phật bảo xá lợi tử không có ẩn chứa những thứ khác uy năng, nhưng quốc vương nhưng bởi vì vật ấy lưu lạc giận chó đánh mèo kim quang tự, hắn nếu không phải là tâm sinh ác niệm, cũng sẽ không lưu lạc tới bị người khống chế hạ trạng. Phổ Hiền ngữ khí ôn hòa, hắn chỉ có một quan điểm, tuệ giác cùng Phật bảo xá lợi tử bản thân phổ thông, bên ngoài biến hóa nhưng lại làm cho bọn họ tự động sinh ra ác. Cái này ác vẫn luôn tại, không có quan hệ gì với Phổ Hiền. Cưỡng từ đoạt lý, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, căn bản không muốn nghe Phổ Hiền méo lý tả thuyết. Ngươi làm những việc này chẳng lẽ có thể được tế tái quốc dân chúng tha thứ? Phổ Hiền nghe nói cũng không muốn cùng đầu khỉ phân biệt Phật pháp, đống khẽ cười thành tiếng. Ngươi đại khái là cho là mình là anh hùng, cứu vớt kim quang tự, cứu vớt tế tái quốc, nhưng mọi người có thể không nhất định như thế cho rằng. Ta, Tôn Ngộ Không còn muốn nói tiếp, nhưng Phổ Hiền đã không thèm để ý hắn cái này ngây thơ hầu tử. Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi tả thuyết mê hoặc người khác, mê hoặc tế tái quốc quốc vương diệt Phật, đã là lấy chết chi đạo. Trên trời cao, Phổ Hiền Bồ Tát kim thân chậm rãi mở miệng, tiếng hắn truyền khắp tế tái quốc. Tôn Ngộ Không hướng về hạ nhìn lại, lông mày nháy mắt nhăn lại, chỉ thấy tế tái quốc vô số quốc dân tự phát hướng Phổ Hiền quỳ lạy, mỗi cái đều mặt lộ vẻ thành kính. Phổ Hiền Bồ Tát ngồi ngay ngắn ở chân trời, ngũ sắc hào quang soi sáng chân trời, lòng đất tuôn ra vô số màu vàng hoa sen. Tế tái quốc quốc dân ngửi được xuyên thấu qua tim phổi hoa sen hương, cảm giác này toàn thân đều bị gột rửa, tinh chế một loại. Quá khứ thân trên thói xấu và toàn bộ tự lành, thậm chí ngay cả một ít người tàn tật đều gãy chi trọng sinh. Như vậy thân tích, càng là dẫn đến tế tái quốc quốc dân ngày càng thành kính. Chân trời Bồ Tát cùng một cái không biết tên hầu yêu. Người nào nói lời càng thêm có thể tin, kết quả không cần nói cũng biết. Tế tái quốc quốc dân tự phát chống lại lên Tôn Ngộ Không, tiện thể liền tế tái quốc quốc vương cũng cùng nhau chống lại. Vừa bắt đầu nghe lệnh với tế tái quốc quốc vương cận thị cũng đều rối rít mệ phản. Giải khai kim quang tự chư tăng giảng buộc không nói, còn đem tế tái quốc quốc vương vây lại. Bệ hạ bị yêu nghiệt mê hoặc muốn làm diện Phật cử chỉ, không thể để yêu nghiệt thực hiện được. Theo Bồ Tát hàng yêu trừ ma, nguyên bản khống chế có người nói tế tái quốc quốc vương nháy mắt thành người cô đơn. Đối mặt mãnh liệt dân ý hắn đầu tiên là tức giận, sau đó là e ngại, cuối cùng nhưng là làm phản. Tế tái quốc quốc vương tay chỉ trời trên Lục Nhĩ Mi Hầu. Bản vương đã thoát khỏi yêu nghiệt mê hoặc, chư quân theo ta hàng yêu trừ ma. Rất nhanh hàng yêu trừ ma tiếng la vang vọng toàn bộ tế tái quốc quốc đô. Tôn Ngộ Không nháy mắt tự ngứa. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị. thậm chí không tiết xuống địa phủ cứu vớt tế tái quốc quốc vương tiểu như thế dễ dàng bắt hắn cho bàn đứng. Còn có cái kêu bảy chỉ vào hắn gọi đánh tiếng kêu giết quốc dân, chẳng lẽ không minh bạch làm hết thảy là vì hiểu rõ thả tế tái quốc? Tôn Ngộ Không lúc này mới lý giải cái gì gọi thế nhân ngu muội. Hắn làm hết thảy đều không có ý nghĩa. Tôn Ngộ Không lòng dạ tàn đi. Từ lâu chờ đợi đã lâu, công đức Kim Long cùng nhau tiến lên, đem Tôn Ngộ Không vững vàng khóa lại. Chương 599, cốt ép cốt đuôi, hồn nuôi Udo, đỉnh cấp vua đại sư phổ hiển. Chương 599, cốt ép cốt đuôi, hồn nuôi Udo, đỉnh cấp vua đại sư phổ hiển tế tái quốc bầu trời. Tôn Ngộ Không nản lòng thoái chí từ bỏ dãy rủa. Công đức Kim Long thấy thế thân thể hóa thành khóa vàng khóa lại Tôn Ngộ Không. Một thân tu vi đều bị trói buộc với khóa vàng bên trong. Mắt nhìn phổ hiển Bồ Tát bắt hầu yêu, tế tái quốc quốc đô bên trong bùng nổ ra ngập trời hoan hô tiếng. Bồ Tát thần uy, nhanh như vậy tiểu bắt lại này yêu ma. Ta tế tái quốc cuối cùng là muốn lộ ra ngoài ánh sáng. Bồ Tát từ bi. Dù sao lộ diện, phổ hiển cũng không thể tại tín đồ trước mặt trực tiếp rời đi. Hán kỵ sáu răng bạch tượng bước trên mây mà đến, thụy xương bên trong dáng vẻ trang nghiêm, vạn ngàn ánh vàng hóa thành hoa sen như mưa rơi rụng. Phổ hiển lời gì đều không nói. Tế tái quốc quốc vương tiểu từ trong đám người đứng dậy. Bồ Tát từ bi, đã hàng phục yêu hầu. Nói tế tái quốc quốc vương trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Cả nước thần dân cũng theo làm ra động tác giống nhau, nhất thời toàn bộ tế tái quốc 99 quốc dân đều phục bái tại đất. Cực kỳ giống đã nhập ma thành kính giáo đồ. Mắt thấy Lục Nhĩ Mi hầu bị trói thành bánh trưng, một bộ tại lên không thể dáng vẻ, lấy kinh tiểu đội cũng đều thu hồi pháp lực. Che phủ trên bầu trời tế tái quốc lồng phòng hộ mất đi pháp lực cung cấp cũng dần dần biến mất. Chư bát giới nhìn hướng bốn phía quỳ thành một mảnh quốc dân, ngựa khí có chút khá là tức giận bất bình mở miệng, rõ ràng là chúng ta mang về Phật bảo xá lợi tử, thế nào không ai cảm giác cảm ơn chúng ta. Cảm giác này tiểu giống chủ giác đoàn thiên tân vạn khổ đánh bại cuối cùng buốt. Nhưng quốc vương nhưng đem công chúa gả cho nước khác quốc vương. Đường đường dũng sĩ cũng lưu lạc thành ven đường chó hoang. Loại này bị người cướp đoạt công lao cảm giác, chư bát giới vô cùng căm ghét. Bát giới. Đường Tam Táng tăng cao âm lượng, khiển trách một tiếng. Chúng ta lại không phải là vì danh tiếng mới đi lấy Phật bảo xá lợi tử, hơn nữa phổ hiển Bồ Tát hắn xác thực đã làm nhiều lần chuyện tốt. Là, sư phụ. Chư bát giới gục đầu bị mắng. Đường Tam Táng nói nhìn hướng bốn phía. Hắn tận mắt nhìn thấy có không ít người tàn tật cụt tay trọng sinh, cũng có không ít mù mắt người gặp lại qua mình. Loại này thực chất tính chỗ tốt khẳng định so với Phật bảo xá lợi tử càng thâm nhập nhân tâm. Dù sao Phật bảo xá lợi tử là dương tế tái quốc ai, tăng trưởng chính là tế tái quốc cùng quốc vương danh hiệu, không có quan hệ gì với bách tính bình thường. Mà trị liệu thân thể thương thế, đây chính là đối với tầng dưới chốt chân thật chỗ tốt. Chỉ là như vậy không có chút lý do nào truyền bá tán thần tích thật sự được không? Đường Tam Táng đã tại tế tái quốc quốc dân trong mắt thấy được thành kính đến mức tận cùng điên cuồng. Lần này sự kiện qua sau đó, tế tái quốc sợ là triệt để biến thành tôn giáo quốc gia. Đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Đường Tam Tạng khả năng không thấy qua thành kính đến mức tận cùng ngược lại sẽ cử chỉ điên rồ. Nhưng Kim Thiền Tử nhưng là kiến thức rộng rãi. 3 vạn năm trước, Kim Thiền Tử tại Tây Như Hạ Châu đi ngang qua một quốc gia kia tế bái một vị tử vong thật lâu hỗn độn ma thần, kỳ danh là Udo chân nhân. Bởi vì quá mức thành kính, thậm chí cử hành 10 phần dã man huyết tế. Thời gian đến hôm nay, Kim Thiền Tử đã trải qua 9 đời luân hồi đối với quốc gia kia vẫn là ký ức sâu sắc. Hắn đến bây giờ còn nhớ được này bảy đã điên cuồng ma thần tín đồ trong miệng hô lên 16 cái chữ. Cốt ép cốt đuôi, hồn nuôi Udo. Thịt bong sinh sen, huyết đúc tế đàn. Mỗi lần nhớ lại nhìn thấy cảnh tượng, coi như là Kim Thiền Tử cũng sẽ tại nửa đêm thức tỉnh. Bây giờ nhìn thấy mù quáng quỳ lạy Bồ Tát, trong miệng không ngừng lĩnh niệm Bồ Tát phù hộ tế tái quốc quốc dân. Đường Tam Táng giống như là thấy được đi qua cái bóng, đầu lông mày không khỏi nhíu thành chữ xuyên. Nay cùng hắn theo đuổi phổ độ chúng sinh có thể hoàn toàn không giống nhau. Hắn hy vọng nhìn thấy chính là chúng sinh lòng mang lực lượng. Tại gặp phải tai nạn thời gian, cũng không phải là quỳ xuống đất thỉnh cầu Bồ Tát trợ giúp, mà là thường thử tự cứu. Khổ hải vô biên, chỉ có tin tưởng mình, dựa vào mình mới có thể vượt qua khổ hải. Ý niệm tới đây, Đường Tam Táng đem cửu hoàn tích trượng tầng tầng đống nhiên tại đất trên, trượng đầu trung đồng thanh âm, thức tỉnh xung quanh một đám mở mịt ngẩng đầu bách tính. Mau chóng thối lui đi. Cái kia một đám bách tính không minh bạch phát sinh cái gì, nhưng đều rất thức thời nghe theo Đường Tam Táng kiến nghị nhanh chóng trốn ra khói hương niệm điệu, kinh văn đẩy trời tế tái quốc. Đường Tam Táng không lớn không nhỏ động tĩnh cũng bị Phổ Hiền chú ý tới. Huyền Trang ngươi đây là vì sao? Phổ Hiền hờ hững chất vấn. Hắn hạ chàng có thể không phải là vì chính mình, mà là không để tế tái quốc xuất hiện diện Phật cử chỉ. Không vì sao, chỉ là không ưa thôi. Đường Tam Táng chắp hai tay, cũng là kiên cường không được. Hắn cùng Dương Tiễn kiên cường còn không giống nhau. Dương Tiễn là phụ mệnh làm việc, 10 phần phân khích, mà Đường Tam Táng nhưng là có trông cậy không sợ. Hắn là Tây Hành then chốt tiến tại, phương Tây có thể hay không hưng thịnh còn phải nhìn hắn. Đừng nói Phổ Hiền, nếu là hắn bỏ gánh không làm, phương Tây nhị thánh cũng phải bị kinh động. Tự nhiên không sợ Phổ Hiền. Phổ Hiền nghe nói, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Tốt tại liên tục ở trong bóng tối ngắm nhìn Quan Âm, văn thủ đội vàng truyền âm quyết bảo. Quên đi thôi, cái này không trêu chọc nổi. Một phen hiểu lấy lý lấy tình động quyết bảo. Phổ Hiền mới bất đắc dĩ hát mà nói, Huyền Trang, tế tái quốc chuyện đã xong, các ngươi bắt chặt chẽ lên đường thôi. Đây coi như là khá là khách khí từ khách làm. Không cần Bồ Tát nói, thầy trò chúng ta đang định khởi hành. Đường Tam Táng cũng biết không thuyết phục được Phổ Hiền, thế là cũng lười được nhiều phí miệng lưỡi, chỉ có thể bắt chuyện bắt giới cùng Ngộ Tịnh đi thu thập hành lý. Nếu như nói Tây hành trên đường khổ cực nhất là Tôn Ngộ Không như vậy khởi hành giai đoạn rảnh rỗi nhất là Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh. Lúc này Chư Bát Giới cùng Sang Ngộ Tịnh đã đi làm chỉnh lý hành lý. Lục Nhĩ Mi hầu suy nghĩ một chút, vẫn là tiến tới Phổ Hiền bên người. Hắn sắc mặt do dự, nghĩ muốn nói chút cái gì, nhưng lại chậm chạp không cách nào mở miệng. Đại thánh có việc. Tôn Ngộ Không cử động dị thường tự nhiên là trốn không được Phổ Hiền hai mắt, vì lẽ đó hắn thoải mái hỏi lên. Cũng không phải đại sự gì. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi đầu khỉ. Ta lão Tôn chính là muốn hỏi một chút Bồ Tát sẽ xử trí như thế nào Lục Nhĩ Mi Hầu. Nay vừa là tìm hiểu Tôn Ngộ Không tiếp theo tao ngộ, lại là cho chính mình một cái cảnh giác. Thì ra là như vậy, đại thánh là đang quan tâm cái này. Phổ Hiền cười quan sát Tôn Ngộ Không nhìn một chút. Lục Nhĩ Mi Hầu vốn là muốn đánh giết, nhưng hắn dù sao cùng ma Phật và Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần có liên quan, ta đạt được Như Lai chỉ lệnh muốn đem áp về Linh Sơn. Như vậy a? Lục Nhĩ Mi Hầu thở phào nhẹ nhõm. Không là trực tiếp chết vậy thì cũng còn tốt. Phổ Hiền còn tưởng rằng Tôn Ngộ Không là định tìm Lục Nhĩ Mi Hầu báo kém một chút bị thay mối thủ. Vì lẽ đó lại hạ thấp giọng nói, đại thánh ngươi hay yên tâm, Lục Nhĩ Mi Hầu tuy rằng sẽ không chết, nhưng kết quả nhất định là sống không bằng chết. Chính là tội chết được miễn tội sống có thoát. Trước đây Lục Nhĩ Mi Hầu có thể thành công từ Đại Lôi Âm Tự bên trong chạy ra, cũng là bởi vì ma Phật cùng Âm Dương lão tổ ra tay dẫn đến phương Tây nhị thánh không giành xuất thủ. Trận chiến đó Linh Sơn đều thiếu một chút bị rung sụp. Mối thù này tự nhiên tính tại Âm Dương lão tổ trên người. Lục Nhĩ Mi Hầu là Âm Dương lão tổ người, có thể tưởng tượng được hắn tiếp theo đi Linh Sơn muốn gặp phải đánh ngộ. Biết được Tôn Ngộ Không vẫn là có thể bảo vệ một cái mạng, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng yên lòng. Cũng không lâu lắm, lấy kinh tiểu đội thu thập xong đồ vật chính thức bước lên Tây hành đường. Mà Phổ Hiền cũng tạm thời thoát khỏi quan âm cùng văn thủ. Hắn muốn trước tiên về một chuyến Linh Sơn giao phó Lục Nhĩ Mi Hầu. Tây Nưu Hạ Châu, một cái dãy núi vô danh. Phổ Hiền ngồi tại sáu giang bạch tượng bên trên. Chính câu có câu không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu tán gẫu. Bọn họ nói rồi rất nhiều lời, nhưng đề tài chỉ có một. Phổ Hiền cũng chỉ có một nghĩa là: Lục Nhĩ, chờ đến Linh Sơn, ngươi sẽ phải bị lao tội. Phổ Hiền chính nói sáu giang bạch tượng đột nhiên dừng bước, thân thể không ngừng được run rẩy. Chương 600, Hoa Tiên Tử cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, ma sát dẫn tinh thạch. Chương 600, Hoa Tiên Tử cứu Lục Nhĩ Mi Hầu, ma sát dẫn tinh thạch. Sáu giang bạch tượng thân thể run rẩy. Sau này càng là ngẩng đầu đầu lâu, lục căn xanh ngọc ngà voi ở trong gió nhẹ nhàng rung động, cái chán thông linh châu nổi lên chói mắt hồng quang. Xảy ra chuyện gì? Sáu giang bạch tượng dị thường rung động dẫn đến Phổ Hiền tâm sinh đề phòng. Tọa kỵ của hắn sáu giang bạch tượng không chỉ là hồng hoang dị chủng, càng là tường thủy hóa thân. Trời sinh tiểu thần thông quảng đại, tự mang su cắt tị hung năng lực. Sáu giang bạch tượng hướng đến tâm tình ổn định, hiện tại biến được như vậy nôn nóng bất an, sợ là tiếp theo về Linh Sơn đường không yên ổn. Phổ Hiền lập tức triển khai thần thức đem chung quanh sơn mạch toàn bộ quét một lần. Trong dãy núi sắc thực nghỉ lại không ít yêu vật, nhưng có thể uy hiếp được Phổ Hiền có thể nói một cái không có. Do xét một vòng, không thu hoạch được gì. Phổ Hiền cũng chỉ có thể vô vô sáu răng bạch tượng rộng lớn sống lưng, an ủi đồng thời đối với Lục Nhĩ Mi Hầu treo gẹo nói, không nghĩ tới ngươi này đầu khỉ còn có qua mệnh bạn tốt, lại có thể có người dám tới cứu ngươi. Tôn Ngộ Không bị trói với kim cương tìm hạ, trong con ngươi lộ ra một vẻ mờ mịt. Ai sẽ đến cứu hắn? Chính hắn đều không biết sẽ có người tới cứu hắn. Dù sao hắn hiện tại là Lục Nhĩ Mi Hầu mà không phải Tôn Ngộ Không. Nếu như chính mình vẫn là Tôn Ngộ Không, hắn phỏng đoán có thể sẽ có vài người bạn tốt tới cứu mình. Nhưng mệnh cách bị thay sau này, Tôn Ngộ Không bạn tốt cùng hắn lại có cái gì quan hệ đâu? Trước mắt duy nhất khả năng chính là Lục Nhĩ Mi Hầu bạn tốt nghe nói mình bị bắt vì lẽ đó đặc biệt đuổi tới cứu mình. Nghĩ tới cái này khả năng sau đó Tôn Ngộ Không biểu tình trên mặt là lạ. Ngươi nói đây là cái gì chuyện nha? Lục Nhĩ Mi Hầu thay đổi lại mình mệnh cách, bạn tốt của hắn lại liều mạng tới cứu mình. Đúng là cắt không đứt, còn vương vấn. Nếu như thực lực không đủ vẫn là đừng đến đúng lúc. Tôn Ngộ Không than thở một tiếng. Đừng nói Phổ Hiền tự mình, chính là Phổ Hiền vật cưỡi sáu răng bạch tượng đều vượt xa một loại yêu vật. Nghĩ tại Phổ Hiền trước mặt cứu đi hắn độ khó quá cao. Kết quả xấu nhất có thể là tự chui đầu vào lưới, đôi chính mình đi Linh Sơn bị khổ. Tôn Ngộ Không còn thì không muốn thấy loại này tràn diện. Lục Nhĩ, ngươi bạn tốt đến đều đến, ngươi tiểu như thế đuổi bọn hắn đi, không tốt sao? Phổ Hiền miệng hơi cười. Tôn Ngộ Không lẩm bà lẩm bẩm hắn đều nghe bên hai bên. Vừa dứt lời, phía chân trời chợt chán vạn đạo yêu dị hào quang, 10 triệu đóa màu máu mạn đà la ở trong hư không tỏa sáng. Tại vô số đóa mạn đà la chen chúc bên trong, Hoa Tiên Tử chân trần bước qua cánh hoa, giơ tay đánh ra một khúc nhánh hoa đến thẳng Phổ Hiền dưới chân Lục Nhĩ Mi Hầu. Vẫn là một hoa yêu. Lục Nhĩ ngươi diễm phúc không cạn. Phổ Hiền cười lời bình, trên tay không có bất kỳ động tác, chỉ là hoa yêu không đáng được hắn tự mình động thủ. Chính như Phổ Hiền nghĩ, hắn tọa hạ sáu răng bạch tượng cảnh giác gào thét, lục căn ngà voi nổi lên linh quang, giống chân đạp thật mạnh nát tường vân, mang theo khí sóng đem bay tới nhánh hoa chấn động thành một biển. Sáu răng bạch tượng tiếp tục ra chiêu, khẽ đều vung lên vòi voi, cuốn lên một trận lạnh lẽo thấu xương mãnh liệt cương phong đem một nửa mạn đà la đông thành tượng đá. Hoa Tiên Tử bản thân càng bị cương phong hất bay mười mấy trượng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thấy thế Tôn Ngộ Không cũng là có chút nóng nảy, một cái đứng dậy dẫn đến trên người xiềng xích phát ra trận trận vang lên giòn giã. Nho nhỏ hoa yêu cũng dám ngăn trở ta, ngươi thật là to gan. Phổ Hiền thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười, hắn thôi diễn qua khả năng sẽ gặp phải tình huống, không nghĩ tới chính là dám đến cứu Lục Nhĩ Mi Hầu tên ngốc thực lực như thế yếu, nói một câu gậy ngón tay có thể diệt đều không quá đáng. Bồ Tát Từ Bi có thể hay không thả Lục Nhĩ đại ca, chúng ta bảo đảm sau này cũng sẽ không xuất hiện tại Tây Mưu Hạ Châu, càng sẽ không cùng Bồ Tát đối đầu. Hoa Tiên Tử ngữ khí nhu nhược, giống như tại xin tha, vừa tựa như đang cầu khẩn. Không được. Phổ Hiền dứt khoát cự tuyệt. Lục Nhĩ Mi Hầu việc liên quan ma Phật cùng Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần, hắn lại thế nào khả năng dễ dàng đem thả đi? Lại nói Như Lai còn tại Đại Lôi Âm tự chờ hắn. Nếu như để Lục Nhĩ Mi Hầu chạy, hắn cầm cái gì báo cáo kết quả? ngươi vẫn là có mấy phần đảm thức, như vậy đi chúng ta hạ đem bọn ngươi hai giam chung một chỗ, tắc thành ngươi phần này hết sức chân thành chi tâm. Sáu răng bạch tượng nghe nói phát sinh một tiếng thấp trầm giống hót, lại một lần nổi lên một trận gào thét cương phong. Hoa tiên tử sợi tóc lang loạn, trong lúc đội vàng đẩy lên hoa đằng lớn vẫn, cương phong va tại thuật trên, phát ra trận trận vang trầm. Bất quá thời gian ngắn ngủi, hoa đằng tiểu bị cương phong cắn giết đông giết. Hoa đằng tầng tầng băng giải, hoa tiên tử trong miệng tràn ra máu tươi. Nàng bất quá là phổ thông hoa tiên, tuy rằng tại ma Phật trong chùa học bổ túc nhưng cũng mới học bổ túc một năm, hơn nữa nàng cũng thật không dám tại phổ hiển trước mặt dùng ra ma đạo thủ đoạn, để tránh khỏi đưa tới lớn hơn gậy ngược. Nhưng chuyện đến nước này, nàng đã thân bất do kỷ. Hoa tiên tử mặt mày bên trong xuất hiện một vẻ quyết ý, quanh thân dũng động pháp lực nháy mắt biến mất, thay vào đó là màu đen ma đạo khí tức. Hoa tiên tử khí tức bằng tốc độ kinh người đang không ngừng kéo lên. Loại này không để ý đánh đổi cường hành tăng cao thực lực không nghi ngờ chút nào là ma đạo thủ đoạn. Ma tu. Phổ Hiền trên mặt lười biếng biến mất, lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Quả nhiên này Lục Nhĩ Mi hầu cùng ma Phật quan hệ là gần nhất. Hoa tiên tử nhanh chóng bấm pháp quyết. Trong hư không lại lần nữa sinh trưởng ra đến vạn tính màu máu mạn đà la hoa. Cùng một lần trước hơi không giống, này một lần nhánh hoa trên tỏa sáng hắc kim sắc ma văn. Cái này cũng chưa hết. Trong phút chốc, phía dưới biển mây ầm ầm nổ ra, vô số vạn bẹo cành cây dưới đất chui lên. Mạn đà la hoa cùng cành cây đan xen vào nhau, tạo thành từng cái to lớn tụ nhân. Cây trên mặt người vặn mẹo mà thống khổ, gào thét đưa tay chụp vào Phổ Hiền cùng sáu răng mặt tượng. Tu sĩ ma đạo chết không hết tội. Phổ Hiền kim thân pháp tướng đột nhiên tăng gọn, nhìn tay kết ấn, đài sen bắn ra vô lượng Phật quang. Thụ nhân vừa chạm được Phật quang biên giới, dây leo nháy mắt cháy đen của mình. Căn bản là chạm không tới Phổ Hiền. Sau đó Phổ Hiền trưởng tâm liên đài hào quang đại thịnh, chín cái công đức kim long tự Phật quang bên trong gào thét mà ra. Ma hóa thụ nhân cùng công đức kim long rằng có chốc lát sau đó tiểu bị nhẹ nhõm cắn giết. Cuối cùng càng là ép thẳng tới Hoa tiên tử mà tới. Hoa tiên tử bất đắc dĩ chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Trên người thương thế cũng càng phát nghiêm trọng, một thân bạch tí cơ hồ bị nhuộm thành màu máu. Nàng biết chính mình một người tới cứu Lục Nhĩ Mi hầu thái quá lô mãng, nhưng hiện tại là nàng duy nhất cơ hội. Thật phải chờ tới Phổ Hiền đem Lục Nhĩ đại ca mang tới Linh Sơn, cái kia mới là thật xong. Linh Sơn trọng địa không là nàng một cái nho nhỏ hoa yêu có thể xông địa phương. Nàng cũng không phải ma phật, không có thông tin triệt địa tu vi. Nhớ tới tại ma phật trong chùa trải qua, Hoa tiên tử lấy ra một khối toàn thân xanh đen tảng đá. Đây là nàng thông qua ma phật thử thách thời gian đạt được khen thưởng. Tảng đá danh xưng vì là ma sắt dẫn tinh thạch. Có người nói chỉ cần kích hoạt tiểu có thể bất cứ lúc nào thông hướng về ma phật tự, có thể trực diện truyền thuyết kia bên trong vạn năng ước nguyện cơ. Nếu như chính mình đối với ma phật kim thân ước nguyện, có lẽ có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, có thể cứu hạ Lục Nhĩ đại ca. Hoa tiên tử nhìn trước mặt gầm thét công đức kim long, mắt lạnh liếc nàng Phổ Hiền và bị khóa vàng khóa lại Lục Nhĩ mi hầu. Không do dự, nàng xúc động trong tay ma sát dẫn tinh thạch.